Chương 585, lão Mạc ông trời ơi, ta vẫn cho là ngươi là, ngươi là, ngươi thật là lão Mạc sao? Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt lão giả này kinh ngạc hỏi. Từ thanh âm cùng cái này tiên sinh xưng hô, cùng lão giả này kia ưu nhã lạnh nhạt ngữ khí đến xem, đều là hắn bóng điện tử ra lao chớ, Diệp Trạch Minh nghe qua không hạ mấy ngàn lần. Nhưng lão Mạc không phải là trí tuệ nhân tạo sao? Bất quá, bởi như vậy cũng giải thích được, lão Mạc kia hiểu được biến báo trí năng cùng trong giọng nói ngẫu nhiên hiện ra tình cảm nhân tố quả thật đều giống như cái nhân loại. Như thế phỏng đoán lão Mạc hẳn là tổ chức một hacker, che giấu mình là nhân loại nguyên nhân có thể là vì phụ trách giám thị hắn. Ra như vậy chớ lần này tới nguyên nhân, chẳng lẽ cũng là khuyên hắn trở thành rỗ kẻ? Trước mặt lão giả này râu tóc bạc trắng, màu xanh sẫm con người, mặc một thân màu nâu Âu phục phối kiểu tây áo khoác, mềm mại lơ lỏng tóc ngắn dán tại trên đầu, lông mày cao lại biểu lộ nghiêm túc, nhưng nhìn lại cũng không lộ ra nghiêm ngặt, ngược lại cho người ta một loại hiền hòa cảm giác, cái đầu cũng không cao, đại khái 1m7 ra mặt, trên thân lộ ra một cỗ thân sĩ khí tức. Lão Mạc chỉ là hướng Diệp Trạch Minh giơ tay lên ra hiệu hắn lên xe nói, sau đó lại nhìn một chút đại tiểu bốn người, túi người hành lễ, như cũng lấy cái kia không nhanh không chậm, ôn tồn lễ độ thanh âm nói, phi thường thật có lỗi, bốn vị mỹ lệ nữ sĩ, có thể hay không để cho ta cùng tiên sinh đơn độc nói chuyện? Tiếp xuống chúng ta muốn nói sự tình không quá thích hợp để các ngươi biết. Lão Mạc, Tiểu Mộc Tuyết nhíu mày kinh ngạc nói, ta biết thanh âm của ngươi, thế nhưng là Tiểu Diệp nói ngươi không phải. Không ngại, việc này chậm một chút một điểm ta biết giải thả, mời Tiểu Kiều tiểu thư chờ khoảng đợi một hồi. Lão Mạc nói, tại đường Tĩnh Di còn trước mặt giúp đại kiều bốn người mở cửa xe ra, đợi bốn người đi lên về sau, lão Mạc tại một cỗ xe cũ, chế rỗ lẹt linh dương đời thứ ba trước mặt dừng lại, Diệp Trạch Minh nhịn không được nhíu mày. Lão Mạc cười, nàng định biến là kinh điển. Sau khi lên xe, Diệp Trạch Minh há miệng liền định hỏi, nhưng lão Mạc tại hắn mở miệng trước đó liền trả lời, tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng trên thế giới sẽ có trí tuệ nhân tạo sao? Đương nhiên, đúng là 2 năm trước đã từng xuất hiện, nhưng sau đó bị trong tổ chức đặc công tiêu hủy. Tiên sinh, ta vì kẻ lừa gạt công việc đã 25 năm, ngài là ta phụ trách vị thứ 6 đặc công. Diệp Trạch Minh nhíu mày, lão Mạc tiếp tục nói ra, nói là trí tuệ nhân tạo đương nhiên tương đối dễ dàng, bởi vì chúng ta không giống đặc công như thế sẽ nhanh chóng thay đổi. Cho nên không cho chúng ta chỗ phụ trách đặc công biết tin tức của chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Nói, lão Mạc thừa dịp chờ đèn đỏ cơ hội, hướng Diệp Trạch Minh đưa tay ra, thất lễ, tên ta là Mọ Dị Sở. Ta Mạc Cách. Nhiều lôi phu. Ấm triệt tư đặc. Rất vinh hạnh cùng ngài gặp mặt. Không, phải nói rốt cuộc gặp mặt. Diệp Trạch Minh hòa lão Mạc nắm tay, hỏi, như vậy, đã ngươi không nên để cho ta biết ngươi là chân nhân, vậy tại sao hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khuyên ta đường rổ kẻ. Không, dĩ nhiên không phải. Lão Mạc nói đến đây, biểu lộ nghiêm túc lên, trên thực tế, ta tại kẻ lừa gạt công tác 25 năm, cũng là lần đầu tiên nghe nói rổ kẻ sự tình, hơn nữa còn là thông qua thai nghe của ngài nghe được. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày. Việc này quả thật làm cho hắn thật bất ngờ, việc này thế mà ngay cả lão Mạc cũng không biết. Ngài biết, tổ chức chính là như vậy, tất cả mọi người chỉ biết là cần biết đến là được. Giống chúng ta những này quản gia cần biết đến chỉ có kẻ lừa gạt làm hết thệ cũng là vì thế giới cân bằng không bị đánh vỡ, cứ việc có đôi khi sẽ làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Chính là bởi vậy, ta mới tại kẻ lừa gạt ngây người ra. Lão Mạc thanh âm có chút run rẩy. Ngài tiến vào tổ chức mới 1 năm, rất nhiều chuyện ngài cũng không biết. Vì bảo hộ bọn hắn cái gọi là cân bằng, bọn hắn đã từng làm ra qua rất nhiều làm cho người giận sôi sự tình. Hiện tại ta mới hiểu được, những cái kia bất quá là cái gọi là rổ kẻ nhóm giải trí, mà ta thậm chí còn đã giúp bọn hắn. Ta nhẫn nhịn không được điểm ấy. Lão Mạc nghiến răng nghiến lợi nói. Mà Diệp Trạch Minh nghe vậy thì là trong lòng vui mừng, dĩ nhiên không phải vì lão Mạc nói những sự tình kia cùng lão Mạc trợ giúp những người kia, từ lão Mạc lời nói này nghe, hắn tựa hồ là đến giúp mình, mà bây giờ bọn hắn vừa vặn thiếu một cái có thể tín nhiệm hacker. Dù sao đây là trường kỳ công việc, cũng không thể một mực phiền phức trầm mặc người bên trong hacker a. Lão Mạc gia nhập không thể nghi ngờ là giúp đại ân. Nói như vậy, Diệp Trạch Minh hỏi dò, lão Mạc nắm chặt tay lái, tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh, kém chút đụng vào ở phía trước dẫn đường của xe thể thao, đem Diệp Trạch Minh giật nảy mình, lão Mạc lập tức mới trả lời, ta hy vọng có thể tại tan rã kẻ lừa gạt tổ chức hành động bên trong ra một phần lực, ta vì kẻ lừa gạt làm việc thời gian rất dài, nhất định có thể tạo được tác dụng. Không sai, có ngươi hỗ trợ cũng quá tốt. Diệp Trạch Minh thở dài nói, chúng ta vừa vặn thiếu một cái có thể giúp ta sáng tạo một cái có thể cung cấp liên lạc an toàn tuyến đường hacker. Bất quá ngươi có tương quan thiết bị sao? Cần ta đi chuẩn bị cho ngươi một bộ tới sao? Không cần tiên sinh, chính ta thiết bị mang đến, chỉ là tại trong lữ điếm. Lão Mạc nhàn nhạt nói, muốn hay không tới cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ta cho rằng cùng với ta khả năng an toàn hơn. Diệp Trạch Minh ở bên hỏi, không, nói như vậy nếu như ngài bị phát hiện, ta cũng bị phát hiện. Ta sẽ tận lực ở tại trong tiểu điếm không đi ra, cũng bảo đảm rổ kẻ không thông suốt bị điện giật từ thiết bị tìm tới ta tồn tại. Huống chi, rổ kẻ bọn hắn cũng không biết quản gia nhóm tư liệu. Dạng này nếu như ngài xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta có thể thông chi những đặc công khác tới hỗ trợ. Lão Mạc đều đâu vào đấy giải thích nói. Diệp Trạch Minh nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, thế là liền không còn cơ cầu, rất nhanh xe ngay tại một tòa trước biệt thự ngừng lại. Căn này biệt thự so Diệp Trạch Minh trước đó gian kia còn muốn xa hoa, ở lại mặt nạ ước chừng có hơn 500 bình, mà lại ngoài cửa sổ chính là Nam Hoa thị Nam Lương dán quanh hồ, phong cảnh nghi nhân không khí trong lành, mà còn tại trung tâm thành phố. Ngôi biệt thự này đến giá trị cái hơn ngàn vạn a. Có thể hay không phiền phức bá phụ? Diệp Trạch Minh nhíu mày nói. Ừm a, lão ba trước đó mua cho ta kết hôn dùng, nói đường ra không thể ném đi mặt mũi. Đường Tĩnh Di cười khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay nói, cho nên nói, lấy ra cho ngươi ở cũng là nên, đúng không? Ta lão công tương lai.
Đúng vậy a.
Bất quá vẫn là xin lỗi, lần này còn muốn làm phiền ngươi tìm phòng ở. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói,
không có việc gì, có thể vì ngươi chia sẻ một chút ta mới là cảm thấy rất cao hứng đâu.
Đường Tĩnh Di tựa ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai cười nói, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, hành lý để hạ nhân đi lấy đi, ta đi trước cùng lão Mạc trò chuyện nha. Vào cửa về sau, Diệp Trạch Minh lúc này mới phát hiện Đại Kiều cùng Lý Thi Vận bốn người ngồi tại lão Mạc trung quanh, mà lão Mạc thì là khó được trên mặt mang tới một tia hòa ái ý cười, chợt nhìn tựa như ba cái tôn nữ đang ngồi ở trước lò lửa chờ lấy ra cho các nàng kể chuyện xưa, mà lập tức Đường Tĩnh Di cũng gia nhập vào, bốn người hỏi đến lão Mạc tuổi tác cùng gia đình tình huống loại hình.
Các ngươi đây là làm sao?
Lá Trạch rõ ràng đến có chút kinh ngạc mà hỏi, ta cũng không biết các ngươi nguyên lai cùng lão Mạc quen như vậy, hắn chỉ cùng các ngươi nói qua mấy câu đi.
Mới không phải mấy lần đâu, ngươi khả năng không biết, ngươi không có ở đây thời điểm, chúng ta có lần trong nhà nhàn rỗi nhàm chán, liền hô lão Mạc nói với ta một chút người trong công việc cố sự, lão Mạc thế mà thật đáp lại nhà.
Tiêu Mộc Mưa ôn nhu cười nói,
đúng vậy a đúng a.
Kia về sau mỗi lần chúng ta tại ngươi không có ở đây thời điểm hô lão Mạc cùng chúng ta giảng ngươi trong nhiệm vụ phát sinh cố sự, hắn đều xuất hiện nhà.
Tiêu Mộc Tuyết ngồi xếp bằng trên sàn nhà, cười phụ hòa nói,
nắm lão Mạc phúc, chúng ta xem như biết người không ý chuyện.
Lý Thi Vận ở bên nâng cầm lên vểnh lên cặp đùi đẹp cười nói, tỉ như tại Nam Hoa thị đã kích nội dung độc hại lạc, nước Mỹ Las Vegas lần kia đánh cược lạc, còn có đủ loại nhiệm vụ.
Nghe lão Mạc nói cố sự, chúng ta mới không có đối ngươi cảm thấy lạ lẫm a.
Đường Tĩnh Di ở bên nghịch mà cười, mà lại già Mạc đặc đừng sẽ kể chuyện xưa, mỗi lần đều nói đến sinh động như thật.
Diệp Trạch Minh nhíu mày, bất đắc dĩ nói, tốt a, vậy ta đi trước chuẩn bị cơm tối.
Lão Mạc, không có việc gì, buổi tối hôm nay liền lưu tại nơi này ăn cơm đi.
Dù sao ta và ngươi cũng coi là hợp tác đến lâu nhất ở.
Ta rất tình nguyện, cảm ơn ngươi, tiên sinh.
Lão Mạc gật đầu cười.
Đợi Diệp Trạch Minh rời đi về sau, lão Mạc hướng Đại Kiều bốn người cảm thán nói, tiên sinh là cái rất đặc biệt đặc công. Tại ta phụ trách qua đặc công bên trong, hắn đại khái là một cái duy nhất không có bởi vì đặc công năng lực tự cao tự đại, thưởng thụ lấy các loại đặc quyền, cũng bởi vì năng lực vấn đề bắt đầu cho là mình hơn người một bậc, bắt đầu ý đồ tả hữu những người khác tính mệnh cùng vận mệnh.
Nói, lão Mạc trên mặt hiện lên một tia trầm tư, không sai, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới, có rổ kẻ cái này một hào nhân vật.
Năng lực càng lớn, kia phần ngạo mạn cũng càng mạnh, bọn hắn là kẻ lừa gạt tự phụ diễn sinh quái vật.
Kia, tiểu Diệp lần này chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ tổ chức đối kháng sao?
Tiêu Mộc Tuyết che miệng sợ hãi thán nói,
không, dĩ nhiên không phải.
Lão Mạc hòa ái cười nói, tiên sinh có hắn đặc thù ngoại giao năng lực, mặc dù có chút vụ bè, nhưng lại không hiểu thấu đem tất cả đều tụ tại hắn bên người.
Đưa một người toàn tâm toàn ý hướng một mục tiêu cố gắng lúc, liền sẽ đem những cái kia nhìn chăm chú lên hắn người đều hấp dẫn đến bên cạnh hắn, không tự chủ được muốn đi trợ giúp hắn.
Ta nghĩ tiên sinh chính là như vậy.
Không sai, tiểu Diệp nghiêm túc đẹp trai nhất.
Tiểu Mộc Mưa trên mặt lóe lên một tia ngọt ngào ý cười, hai tay giơ mặt.
Một bên Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận nghe vậy cũng nhàn nhạt cười.
Lần này tiên sinh cự tuyệt một cái, cơ hội là có thể để cho hắn trở thành thần cơ hội.
Lão Mạc như có điều suy nghĩ nói, đi đến vị trí này về sau, không chỉ có thể tả hữu bất cứ người nào vận mệnh, thậm chí ngay cả quốc gia cùng thế giới vận mệnh cũng ở trong tay của hắn.
Mà tiên sinh lại cự tuyệt, cái này đều muốn cảm tạ các ngươi.
Bởi vì các ngươi, hắn mới khinh thường tại vị trí kia.
Lão Mạc hướng Đại Kiều bốn người cười cười, làm ngả mũ trạng, nếu như ta đeo mũ, nhất định phải ngả mũ gửi lời chào.
Lúc này, một trận tiếng chuông cửa vang lên, Diệp Trạch Minh tức giận chừng ngồi tại nguyên chỗ hoàn toàn không có ý định đi mở cửa bốn người, sau đó chạy tới cửa đi mở cửa, lại phát hiện Sở Lộc đứng ở bên ngoài, cười trêu chọc nói, "Này, bất ngờ, không mời ta đi vào sao?"
Chương 586, năm trước chuẩn bị để Sở Lộc vào cửa về sau, Diệp Trạch Minh đầu tiên giới thiệu một chút lão Mạc, thuyết minh sơ qua một chút hắn tình huống, mà lão Mạc hiển nhiên đã biết Sở Lộc, cũng không lộ ra kinh ngạc.
Sở Lộc cũng cười, "Ta đã sớm hoài nghi Hoa Nhải là chân nhân, dù sao nàng là khả ái như vậy một vị nữ sĩ. Bất quá ta thật đáng tiếc nàng lúc này không có lựa chọn cùng ta đứng ở một bên.
Nhìn thấy ngài rất vinh hạnh."
Lão Mạc hướng Sở Lộc đưa tay ra, nhàn nhạt nói,
"Rất vinh hạnh."
Sở Lộc nụ cười sáng lạn đạo, cùng lão Mạc nắm tay, "Ngài đến thật sự là giải chúng ta khẩn cấp, dạng này chúng ta cùng rổ kẻ chiến đấu lại nhiều một chút chắc chắn."
"A Lôi toa đâu?"
Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, hiện tại nàng thế nhưng là người rất trọng yếu chất, chớ làm mất.
"A, ta nghĩ vẫn là để nàng tại trong nhà khách đợi một hồi đi."
Sở Lộc nhún vai một cái nói, "Nàng đối với chúng ta cự tuyệt trở thành rổ kẻ sự tình tức giận đến nhanh nổi điên, ta không thể làm gì khác hơn là để nàng ngủ một hồi.
Nhìn bọn hắn là từ trước đây thật lâu đã nhìn chằm chằm ta nữa nha, A Lôi toa cùng tư cổm đám này nghị hội hỗn đản."
"Không có lý giải, dù sao rổ kẻ nhân tuyển rất khó được, bọn hắn nhất định là bỏ ra rất nhiều năm qua tìm kiếm."
Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, "Ngươi tới được vừa vặn, có thể giúp ta cùng một chỗ nấu cơm, thuận tiện nói chuyện chính sự."
Sở Lộc nhẹ gật đầu, lập tức cười hướng Đại Kiều bốn người lên tiếng chào, sau đó liền theo tới trong phòng bếp.
"Ngươi có hay không nghĩ tới Lão Mạc là đến giám thị chúng ta?"
Sở Lộc nhíu mày nhỏ giọng hỏi, "Ngươi nhìn, hắn hợp tác với ngươi đến lâu nhất, hiểu rõ ngươi, hơn nữa còn cự tuyệt ở tại ngươi nơi này, chẳng lẽ không cảm thấy được khả nghi sao? Cho nên đợi chút nữa liền cần ngươi đi cùng hắn nói chuyện rồi."
Diệp Trạch Minh nhỏ giọng trả lời, nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không muốn hợp tác với chúng ta đối kháng.
"Ngươi tốt xấu cũng là muốn trở thành đỏ rổ kẻ người, điểm ấy không làm khó được ngươi đi."
"Tốt a."
Sở Lộc nhíu mày đạo, "Bắt đầu giúp làm lên đồ ăn đến, những đặc công khác mấy ngày nay cũng sẽ lần lượt tới, ngươi về sau có tính toán gì hay không?"
tìm tới sát thủ 47 về sau. Không biết, tìm được trước hắn lại nói, sau đó thương lượng với hắn một cái đi. Hoặc là chính là tỉ thí, hoặc là chính là trao đổi, tóm lại nhất định phải lấy tới cái kia vi rút vật dẫn. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, ít nhất phải cùng Hắc Rồ Kẹ tại cùng một hàng bắt đầu bên trên, mới có thể có đến đánh. Tên kia cho ta cảm giác rất kỳ quái. Khi hắn sử dụng các loại năng lực lúc, làm sao kỳ quái? Sơ Lộc nhíu mày hỏi, Diệp Trạch Minh giải thích nói, là như thế này, ngày đó hắn đại khái biểu hiện ra chui vào, cách đấu cùng ngoại giao cái này ba loại năng lực, bất quá để cho ta cảm thấy kỳ quái là, hắn cái này ba cái năng lực giống như không có ảnh hưởng lẫn nhau, rất thuần túy. Ngươi biết, mỗi cái đặc công các loại năng lực đều sẽ kết hợp cùng ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng Hắc Rồ Kẹ khác biệt. Năng lực của hắn tựa hồ cũng là tách ra, lẫn nhau không có ảnh hưởng, rất thuần túy năng lực chiến đấu cùng chui vào năng lực. Mặt khác hắn năng lực chiến đấu cũng biểu hiện ra điều ấy, lúc trước hắn sử dụng đấu vật, tán đả cùng nhu đạo khớp nối nhánh, nhưng hắn lại không phải dùng tự do vật lộn, bởi vì những này cách đấu kỹ đều rất hoàn mỹ, không có nhận cái khác cách đấu kỹ ảnh hưởng. Cho nên, là có ý gì? Sơ Lộc lộ ra hoàn toàn không rõ. Khẳng định là tính cách hệ thống nguyên nhân đi, có thể để hắn học tập tất cả kỹ xảo, cho nên năng lực của hắn ở giữa mới sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, bởi vì mỗi một hạng năng lực cũng có thể đơn độc tồn tại. Diệp Trạch Minh bay, đương nhiên, chỉ là suy đoán. Không, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, cái này tính cách ta cảm thấy đã rất rõ ràng. Sơ Lộc nhíu mày, nâng cầm lên nói, hoàn mỹ chủ nghĩa người. Ngươi nói hắn có thể hay không đem tất cả năng lực đều học được cấp 8 rồi. Ta không cho là như vậy. Lão Mạc bất thình lình tại cửa ra vào trả lời, đại não của con người dung lượng là có cực hạn. Hệ thống sở dĩ chỉ an bài 30 điểm năng lực điểm số, cũng là bởi vì kia đã là nhân loại đại não mức cực hạn. Diệp Trạch Minh nhíu mày, hỏi, vậy nếu như vượt qua 30 điểm sẽ phát sinh chuyện gì? Rất nhiều loại, cái này phải căn cứ người tâm lý năng lực chịu đựng cùng vượt qua chi thức lượng đến xem. Lão Mạc nói, đi tới bếp lò bên cạnh. Do xét hai người xử lý, một bên nói ra, nghiêm trọng nhất, sẽ trực tiếp đại não tư duy, tương đối nghiêm trọng sẽ trực tiếp biến mất, bởi vì các loại tin tức trong đầu xen kẽ, không có cách nào đem mình cần chi thức điều ra đến, dẫn đến hành vi thất thường. Mà hơi tốt một chút, thì là sẽ xuất hiện một chút rất nhỏ bệnh tâm lý, tỉ như chứng vọng tưởng hoặc là bệnh tâm thần phân liệt loại hình hiện tượng. Lão Mạc tiếp tục nói, mà nói đến lúc này, Sơ Lộc đột nhiên đánh gây hắn. A, chính là cái này. Sơ Lộc hưu quyền nện vào tay trái của mình bên trên, giật mình nói, các ngươi nói, có khả năng hay không cái này Hắc Rồ Kẹ có hai nhân cách? Nha, thượng đế a, sẽ không phải Đỏ Rồ Kẹ cùng Hắc Rồ Kẹ đều là hắn đi? Kia tính cách liền không đúng a. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, mà lại, cũng không ai có thể chủ động hắn đổi nhân cách a. Bình thường đều cần cái nào đó thời cơ, dẫn phát hoặc là hướng dẫn nhân cách tiến hành chuyển đổi. Ừm. Vậy phải xem nhân cách thứ hai cường thế đến đâu, nếu như nhân cách cường thế, có thể chủ động từ ẩn tàng nhân cách hạ chuyển đổi ra đến, bất quá xác thực không quá hiện thực. Sơ Lộc nhíu mày, lão Mạc ngươi cảm thấy thế nào? Lão Mạc nhíu mày, trầm mặc một hồi sau nói, ta nhớ được Hắc Rồ Kẹ nói qua, chân lý người cường hóa dược tề có thể làm cho người phản ứng gia tăng, có khả năng hay không cũng nối rộng đại não tri thức dung lượng đâu. Chúng ta biết nhân loại tầm thường tế bào não sử dụng suất vẫn chưa tới 10%, cho nên kích hoạt cái khác tế bào não cũng không phải không thể nào. Loại này trực tiếp truyền thâu tri thức cùng phổ thông học tập khác biệt, phổ thông học tập trải qua suy nghĩ, có thể hợp lý đem học được tri thức chứa đựng đến tế bào não bên trong, nhưng cưỡng ép quán đâu, trong nháy mắt quán chú đại lượng tri thức, liền sẽ tổn hại tế bào não thậm chí đại não. Cho nên chỉ có loại khả năng này, đại lượng tế bào não ở vào kích hoạt trạng thái, cái này cũng có thể đề cao người suy nghĩ tốc độ. Đây có phải hay không là đại biểu partner lấy tới chân lý người virus vật dẫn sau có thể học tập càng nhiều năng lực? Sơ Lộc nhíu mày hỏi, nếu như là dạng này, vậy chúng ta liền thật sự có đến liều mạng a? Nhưng Diệp Trạch Minh lắc đầu, ta hiện tại năng lực đã rất hoàn mỹ, hấp thụ càng nhiều năng lực, không biết có thể hay không ảnh hưởng ta hiện tại năng lực, bất quá ta vẫn là sẽ thu hoạch cái kia virus, tóm lại cứ như vậy đi. Ngươi dự định lúc nào hành động cái? Sơ Lộc ở bên nếm nước tương hương vị sau hỏi, mà lão Mạc thì là mở ra Sơ Lộc dự định tiếp tục dùng hắn liếm qua tay tiếp tục nấu cơm, sau đó giành lấy tay cầm môi quyền lợi. Sơ Lộc đành phải đứng ở một bên. Qua Tết, ăn Tết trong khoảng thời gian này chúng ta bên này quen thuộc là sẽ tới chỗ chạy, chúc Tết loại hình, sát thủ 47 không nhất định sẽ ở nhà, mà lại chính ta cũng muốn xử lý một chút ăn Tết sự tình. Diệp Trạch Minh thở dài nói, không ngại, ăn Tết lúc mọi người liền đến cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên đi. Lần này Diệp Trạch Minh dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi, mấy ngày nay đầu của hắn thực sự hấp thu quá nhiều tri thức, đến tỉnh táo một đoạn thời gian mới được. Vừa vặn trận này cái khác các cao tầng cũng sẽ lần lượt tới bên này, dạng này cũng có thể an ổn một điểm. Hắn cho rằng Rồ Kẻ chí ít sẽ tuân thủ 2 tháng cái hứa hẹn này, bởi vậy qua cái an ổn năm vẫn là không có vấn đề. Còn tốt ngươi sớm trở về, lập tức hậu thiên liền muốn khảo thí a, Tiểu Diệp. Bữa tối lúc, Tiểu Mộc Tuyết mới cơm nói. Phúc. Diệp Trạch Minh kèm chút đem cơm phun ra ngoài, tình huống hiện tại nhưng khác biệt, trước kia hắn bởi vì có thể để cho lão Mạc tại trên mạng thẩm tra đáp án, sau đó bên thai cơ bên trong đem đáp án nói cho hắn biết, nhưng là hiện tại hắn không có tổ chức hệ thống ủng hộ. Đương nhiên, hắn cũng có thể mang thai nghe, chỉ là hắn nhưng không có trong tổ chức tốt như vậy dùng bên trong đưa thai nghe. Diệp Trạch Minh nhìn một chút lão Mạc, lão Mạc lau miệng, nhàn nhạt nói, đương nhiên ta có thể đem thai nghe của ngài tuyến đường sửa chữa một chút, để nó sẽ không liên nhập tổ chức tuyến đường, mà là tiến vào ta đơn độc tuyến đường, bất quá có thể muốn tiêu tốn mấy ngày thời gian, bởi vì muốn giật mình vào đến vệ tinh bên trong thành lập một đầu an toàn tuyến đường, xem ra lần này ngài chỉ có thể mình học tập. Tiểu Mộc Tuyết ở bên cuốn ba tất lưỡi mà nói, thật xin lỗi a Tiểu Diệp, bất quá ta cũng là gà mờ, không thể cho ngươi truyền đáp án. Bất quá dù sao là công khai khóa, lão sư vậy sẽ cho 40 điểm rồi.
Tốt a.
Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, dù sao trí nhớ của hắn chỉ cần một lần nhìn liền có thể nhớ kỹ. Sau khi cơm nước xong, lão Mạc cùng Sở Lộc liền liên tiếp cáo từ, lúc này Diệp Trạch Minh mới cùng bốn cái nha đầu cùng một chỗ trong phòng sửa sang lại tới. Nơi này định thời gian vẫn sẽ có đường ra người hầu tới quét dọn, bởi vậy ngược lại là rất sạch sẽ. Chủ yếu nhất, nơi này có cái cùng bể bơi không sai biệt lắm buồn tắm lớn, cùng một chỗ ngồi ở bên trong lúc tựa như tắm suối nước nóng đồng dạng. Tiểu Diệp, bận rộn xong Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận cùng Đại Kiều cùng một chỗ ngồi trong buồn tắm ngâm trong buồn tắm lúc, Tiểu Mộc Tuyết cái thứ nhất thoát xong quần áo đi vào ngồi. Diệp Trạch Minh cố ý trêu chọc nói, tối hôm nay phải thật tốt ôn tập rồi. Tiểu Nha Đầu lập tức nhăn nhăn cái mũi nhỏ, tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai cắn một cái, ngồi ở một bên. Đùa giỡn rồi, mau tới đây. Diệp Trạch Minh cười nói, đem Tiểu Mộc Tuyết kéo qua, lập tức Tiểu Mộc Mưa, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di cũng liên tiếp ngồi vào trong buồn tắm, vây quanh ở Diệp Trạch Minh bên người. Tiểu Mộc Mưa lập tức hỏi, Tiểu Diệp, lần này thật là đại sự đâu?
Đúng vậy à, bất quá có thể hảo hảo cùng các ngươi một hồi, bắt đầu bận rộn là hai tháng chuyện sau đó.
Diệp Trạch Minh đè lên Tiểu Mộc Mưa đầu cười nói, đến lúc đó các ngươi hai cùng ta cùng một chỗ trở về cùng ta phụ mẫu chúc Tết à. Diệp Trạch Minh muốn cho rằng khẳng định là Đường Tĩnh Di, bởi vì lần trước chính là Đường Tĩnh Di cùng hắn cùng một chỗ trở về, lần này cần thay người cha mẹ hắn còn không bóp chết hắn. Tốt như vậy một nữ hài ngươi không trân quý người ta. Nhưng tiếp xuống hắn mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi, tiểu chết này vẫn là thoải mái nhất.
Ừm.
Trên thực tế, chúng ta là dự định bốn người cùng một chỗ trở về cho người chúc Tết. Lý Thi Vận đùa bỡn mình lọn tóc, Tiểu Mộc Mưa cũng ở bên có chút do dự giải thích nói, cũng không thể
để Đường Tĩnh Di là nhà ngươi nàng dâu khái niệm thâm căn cố đế a.
Tốt xấu cũng muốn đi lưu cái ấn tượng, ít nhất cũng phải cho thấy chúng ta là tại cạnh tranh nhà. Chương 587, khảo thí đối với Đại Kiều, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người muốn cùng đi nhà hắn chúc Tết việc này, Diệp Trạch Minh vẫn là âm thầm cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, nhưng nhìn bốn người đã thương lượng xong nên nói như thế nào, Diệp Trạch Minh cũng không cách nào phản đối. Ngay kế tiếp buổi chiều, Diệp Trạch Minh trong nhà đọc sách lúc, Đỏ Đào tiểu tổ ba người, cô ấy nhiều, Y Tháp Lạc cùng Bách Hợp cũng đã tới Nam Hoa thị. Tại lão Mạc thành lập an toàn tuyến đường bên trong thông tri Diệp Trạch Minh bọn hắn tạm thời trụ sở về sau, Diệp Trạch Minh liền dặn dò, trong khoảng thời gian này đều tốt nghỉ ngơi một chút đi, bọn người đến đông đủ về sau lại mở một lần hội nghị. Sau khi cúp điện thoại, một bên Lý Thi Vận đưa ngón trỏ ra chọc chọc Diệp Trạch Minh mặt cười nói, chân uy do à.
Còn tốt, bất quá ta kiếm sống cũng không dễ dàng a.
Diệp Trạch Minh ở bên cười khổ nói, bởi vì ngày kế tiếp bốn người đều muốn khảo thí, thế là hôm nay năm người cứ như vậy tại ôn tập bên trong vừa qua, nhưng bọn hắn khảo thí thời gian không giống, bởi vậy cuối cùng định tốt thi xong ngay tại trường học giáo dục siêu thị trước cửa chờ. Công khai khóa khảo thí cũng chính là đang đi học trong phòng học thi, quản được cũng không phải như vậy nghiêm, chỉ là lao sư trong phòng học đủ ngồi xem báo chí mà thôi. Mà phía dưới các bạn học hạ giọng bàn luận xôn xao, lão sư chỉ ở đồng học phát ra thanh âm lớn đến hắn nhẫn nhịn không được lúc mới mở miệng nhắc nhở một câu, đúng là cái hảo lão sư.
Công Cần Huynh.
Tiêu Mộc Tuyết bên người Lưu Tư Đồng hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Lý Phỉ cũng cười phụ hòa nói, chính là à, rõ ràng đều đã là tại Nam Hoa thị có 6-7 chi nhánh, hơn nữa còn lập tức sẽ lái đến tỉnh ngoài đi ngàn vạn phu ông, thế mà còn tới khảo thí, thật là khiến người ta bội phục đâu.
Công Cần Huynh, đã lâu không gặp.
Ngươi muốn cảm tạ ta à, cho ngươi trong tiệm tăng lên nhiều như vậy buôn bán ngạch. Hạ Thuận theo Lưu Tư Đồng sau lưng xông ra. Hướng Diệp Trạch Minh nhỏ giọng cười nói, ta thế nhưng là mỗi tháng chí ít đi 2 lần đâu.
Tiểu Diệp cho ngươi bạch kim thẻ hội viên, đánh chiết khấu 70% ai.
Tiêu Mộc Tuyết ở bên cười nói, chụp tới đồ ăn bản thân giá cả, đồ gia vị cùng đầu bếp cùng phục vụ viên các loại công việc các nhân viên tiền lương, cũng chỉ mới vừa hồi vốn mà thôi.
Nha,
lúc này mới nửa năm không thấy, ngươi liền bắt đầu học được che chở lão công a.
Trọng sát khinh hiếu.
Lưu Tư Đồng ở bên quái thanh quái khí chế nhạo nói, Tiêu Mộc Tuyết thì là tức giận nói, trọng sát khinh hiếu chính là nhân chi bản tính, lại nói hắn vẫn là lão bản của ta đâu.
Ta không giúp hắn nói chuyện, hắn chụp ta tiền lương, cho nên ta chỉ có thể quân pháp bất vị thần.
Bốn người nhỏ giọng náo loạn lên, trêu đến lão sư ho khan một tiếng, kết quả phát hiện là giáo hoa.
Đành phải thôi.
Ừ, ta không chỉ có đến khảo thí, hơn nữa còn là dựa vào thực lực khảo thí nha.
Diệp Trạch Minh mua bút thành văn mà nói, cái từ khóa này thuộc về khái niệm hóa, cơ bản chỉ cần dập khuôn lý luận tựa như, không cần tính toán.
Đối Diệp Trạch Minh tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay.
Ai?
Thật, vậy ngươi cho chúng ta đáp án a?
Ta vừa vặn đều là mù mờ.
Tiêu Mộc Tuyết ở bên con mắt tỏa sáng mà hỏi, Lưu Tư Đồng ba người cũng gật đầu phụ họa, dẫn tới Diệp Trạch Minh một đám người sau lưng đi theo tham gia náo nhiệt muốn câu trả lời.
Được, đến lúc đó để các ngươi đều thất bại.
Diệp Trạch Minh cười nói, đem bài thi đưa tới, dù sao ta sinh hoạt đã co rơi xuống, không tốt nghiệp cũng không quan trọng.
Lời này lập tức dọa lui một đại ba người.
Nhưng Tiểu Mộc Tuyết vẫn là tiếp tới.
Ta biết ngươi không có nắm chắc là sẽ không cho ta.
Tiểu Mộc Tuyết tự tin cười nói, từ Diệp Trạch Minh trong tay nhận lấy.
Mặc dù chỉ học tập một ngày, nhưng Diệp Trạch Minh trí nhớ vượt xa bình thường, chỉ cần nhìn một lần là có thể đem cả quyển sách nhớ kỹ, coi như không biết trong đó khái niệm, dập quân cũng có thể được phần, tăng thêm lão sư kia cho phần, tuyệt đối không có vấn đề.
Thi xong về sau, Diệp Trạch Minh hòa Kiều Mộc Tuyết tại cửa ra vào cùng Lưu Tư Đồng ba người hàn huyên.
Vậy cái này về sau, lần sau gặp mặt chính là buổi lễ tốt nghiệp nữa nha.
Mộc Tuyết.
Lưu Tư Đồng cười trả lời.
Ai nói, có rảnh ta liền đi tìm các ngươi chơi, hoặc là xin các ngươi ăn cơm.
Kiều Mộc Tuyết nói, cười đáp ý vô bộ ngực của mình. Không biết là khoe khoang ngực tăng trưởng vẫn là khoe khoang tiền lương,
thì hiện tại toàn mười mấy bạn nha.
Ơ, hơn 10 bạn. Hợp lấy ngươi một tháng tiền lương là hai ta lần a.
Hạ Theo ở bên nào nói, a,
công Cẩn huynh, ta cũng muốn đi ngươi kia làm công, ngươi cũng phải cấp ta một tháng 2 vạn tiền lương.
Không có vấn đề, các ngươi đến tuyệt đối có vị trí.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói, hắn gặp Tư Đồng Tiếu Dung dễ dàng rất nhiều, nếu mày hỏi, nha, cùng hắn vấn đề giải quyết.
Lần trước cùng Lưu Tư Đồng ở trường học trong lúc vô tình đụng phải lúc, Lưu Tư Đồng cùng hắn nói nàng cùng nàng thích nhiều năm cái kia thanh mai trúc mã sự tình.
Lưu Tư Đồng nhún vai, bất đắc dĩ nói, xem như giải quyết đi, bất quá không phải tốt kết cục chính là,
có lẽ là tốt kết cục.
Diệp Trạch Minh cười, cụ thể liền muốn nhìn sau đó.
Lưu Tư Đồng chỉ là cười cười, trả lời, tóm lại, ta dự định về nhà phát triển, về sau rất khó gặp mặt.
Gặp mặt luôn luôn rất dễ dàng.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, đột nhiên nhớ tới Dỗ Kẻ, trong lòng trầm xuống. Hắn biết 2 tháng sau, muốn gặp mặt cũng không phải là dễ dàng như vậy, hắn khả năng không thể không thời gian dài bên ngoài cùng Dỗ Kẻ đối kháng.
Tiêu Mộc Tuyết ở bên nhăn nhăn cái mũi nhỏ, tựa hồ dự định nổi giận, nhưng nghĩ lại, đột nhiên hồi tưởng lại Diệp Trạch Minh hòa nàng nói qua Tư Đồng cái kia thanh mai trúc mã sự tình, lập tức hiểu được, cười hì hì nhẹ gật đầu.
Ngươi thanh lý lộ phí nha.
Lý Phỉ hướng Diệp Trạch Minh đưa tay ra, năm thứ 3 đại học lúc được ngươi chiếu cố, vô cùng cảm kích.
Khách khí, cần ta hỗ trợ mở miệng là được rồi.
Diệp Trạch Minh cười cùng Lý Phỉ 3 người thay phiên nắm tay.
Lập tức, hai nhóm người liền tách ra, Tiểu Mộ Tuyết kéo Diệp Trạch Minh cánh tay thở dài, "Ai, ly biệt tốt thương cảm chứ.
Bất quá cũng may có ngươi cho ta phát tiền lương, có thể tùy thời cùng các nàng gặp mặt chính là."
"Đúng vậy a, ta còn có thể cho các nàng mua 3 bộ phòng ở đâu."
Diệp Trạch Minh ở bên cười nói, mặc dù không có tổ chức đặc công điểm số, nhưng càn quét băng đảng quyền vẫn là kiếm lời mấy ngàn vạn, bất quá nghĩ đến cái kia một số lớn đặc công điểm số liền đau lòng, chờ đặc công đến đủ về sau, thay xong bọn hắn đối kháng rổ kẻ cần vật tư sau liền đem còn lại toàn bộ hối đoái thành tiền mặt, miễn cho lãng phí.
Lập tức, Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Mộc Tuyết đang giáo dục cửa siêu thị chờ, Tiểu Mộc Mưa cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ thi, Đường Tĩnh Di thì là so với các nàng còn muốn muộn một tiết khóa, nhưng Đường Tĩnh Di nói nàng sẽ sớm nộp bài thi, bởi vậy đại khái tiếp qua 40 phút tả hữu, 3 người liền đều sẽ ra.
Cái này trước đó, Diệp Trạch Minh dự định cùng Tiểu Mộc Tuyết trong trường học dạo chơi.
A, có xương ai, ta đi xem một chút có hay không béo.
Tiểu Mộc Tuyết nhìn thấy giáo dục siêu thị bên trên tiệm thuốc bên trong xương về sau, cười hì hì lôi kéo Diệp Trạch Minh đi qua, tràn đầy tự tin đứng lên trên.
Nha, 104, ngươi nha đầu này quả nhiên vẫn là.
Diệp Trạch Minh quá gầy còn chưa nói ra miệng, liền bị Tiểu Mộc Tuyết tiếng la khóc đánh gãy.
A,
nặng 4 cân, vì cái gì?
Người ta trước kia chưa hề ăn không hợp.
Ách, là bởi vì bộ ngực biến lớn a.
Diệp Trạch Minh ở bên nhíu mày, hỏi dò.
Tiểu Mộc Tuyết mặt người, ôm lấy bộ ngực của mình, giật mình nói, đúng nga.
Hì hì, ta đã nói rồi, nguyên lai giải đối địa phương.
Ngốc muội tử.
Diệp Trạch Minh gõ gõ Tiểu Mộc Tuyết đầu, chỉ vào cổng tiểu hài tử chơi lung lay sẽ hỏi, có ngồi hay không?
Ta vừa vặn mang theo 1 đồng tiền xu nha.
Không cho phép để người ta đương tiểu hài tử, người ta bộ ngực đều đã dê cháo chén.
Tiểu Mộc Tuyết ở bên lườm hắn một cái, đúng rồi tiểu Diệp, ta muốn ăn ân huệ vườn đồ nướng, chúng ta cùng đi ăn đi.
Dù sao còn có thời gian.
Thế là, cùng Tiểu Mộc Tuyết đi tới trường học ân huệ vườn nhà ăn đồ nướng, hai người trở lại hồi giáo dục siêu thị lúc, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Mộc Mưa mang theo trong tay bao đứng tại giáo dục cửa siêu thị các loại, nàng màu nâu mái tóc cùng vàng nhạt váy dài theo gió bay múa. Thế là đưa tay vướt vướt phát ra, tình hình kia thật sự là so phim truyền hình bên trong các loại đặc tả đột xuất nữ thần còn nữ thần. Từ Kiều Mộc Mưa bên người đi qua một cái nam đồng học miệng mở rộng ngây ngẩn cả người, ánh mắt định tại Kiều Mộc Mưa trên thân, người lại tiếp tục hướng phía trước đi, sau đó đụng đầu vào trước mặt nước Pháp Ngô Đồng bên trên.
Kiều Mộc Mưa có vẻ hơi xấu hổ, Diệp Trạch Minh vội vàng lôi kéo Kiều Mộc Tuyết quá khứ cứu chàng, "Mộc Mưa, ở chỗ này đây."
"Thật có lỗi a, Mộc Tuyết nói muốn đi ăn ân huệ vườn đồ nướng.
Bất quá cho ngươi cũng mang theo điểm, cho nên liền tha thứ ta đi."
Diệp Trạch Minh đem đồ nướng đưa cho Kiều Mộc Mưa. Tiểu Mộc Mưa cười hái hắn một cái, nhưng vẫn là nhận lấy.
A, nhà ta nữ thần lúc nào đều như vậy dễ thấy a.
Diệp Trạch Minh đặt tại đại kiều trên đầu thở dài.
Bất quá khi Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận khi đi tới, Diệp Trạch Minh mới biết được cái gì gọi là dễ thấy. Hai người bọn họ vốn là càng sẽ cách ăn mặc, lại thêm người sói mặc nổi bật lên thân hình của các nàng càng thêm nóng bỏng. Hai người tay nắm tay hướng Diệp Trạch Minh bên này đi tới, hướng hắn phất tay thời điểm, không ít người đều kìm lòng không được phất phất tay đáp lại, đều thấy choáng.
Chúng ta đi thôi, xe chính ở đằng kia.
Đường Tĩnh Di lôi kéo Diệp Trạch Minh tay nói. Lúc này một người bịch một tiếng quỳ gối Đường Tĩnh Di trước mặt, hô lớn, Tĩnh Di,
ta thích ngươi thật lâu rồi, mời ngươi cùng ta kết giao đi.
Như thế để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn, Đường Tĩnh Di cùng đại kiểu, Lý Thi Vận 3 người khác biệt, các nàng Đường ra cùng chó dại giúp nội tình mỗi người đều biết, không phải Đường thiếu mạnh hơn xem qua người, đi lên thổ lộ không phải muốn chết sao.
Bởi vì điểm ấy, cho đến trước mắt cực ít có người dám hướng Đường Tĩnh Di thổ lộ, nhưng Đường Tĩnh Di nhân khí như cũ cực cao.
Diệp Trạch Minh muốn cho là mình lại muốn ra tay, nhưng Đường Tĩnh Di lúc này đột nhiên đem tiểu tử này nắm chặt lên, âm thanh lạnh lùng nói, thật có lỗi, ta đối nhu nhược đến thổ lộ đều sẽ phát run nam nhân không hứng thú, mà lại bản tiểu thư đã có vị hôn phu, hết hy vọng đi.
Nói, Đường Tĩnh Di quay đầu tiểu ỉ hiệp như hoa hướng Diệp Trạch Minh hỏi, tốt, chúng ta đi thôi.
Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, kết quả là cựu hận vẫn là đều chuyển rời đến trên đầu hắn.
Đúng vào lúc này, một cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên,
ừ, thật đúng là cao điệu nha, ta còn tưởng rằng lúc này người sẽ hơi chú ý một chút đâu.
Mà Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện Đỏ Đào ca cụ ấy nhiều, kéo bên người Đỏ Đào Quy Bách Hợp, đi theo phía sau Đỏ Đào Di Y Tháp Lạc.
Chương 588, ta dựa vào. Các ngươi làm sao lại tới này cái địa phương?
Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, cô ấy nhiều khắp khuôn mặt là ý nhạo báng, ý tháp lạc thì là ở bên trả lời, đến quen thuộc thành phố này, đến lúc đó cũng thuận tiện chế định kế hoạch.
Mục đích của bọn hắn nếu là tìm ngươi, chúng ta đương nhiên muốn trước quen thuộc ngươi thường xuyên hoạt động phạm vi.
Diệp Trạch Minh bị cụ ấy nhiều sắc mặt chọc giận, bất tuân bất hỏa trả lời, nha.
Hai người ở cùng một chỗ.
Chúc mừng a.
Cụ ấy nhiều lập tức lúng túng, không có, chỉ là cái kia, ngụy trang điều tra một chút.
Nhưng bách hợp trên mặt hạnh phúc biểu lộ đã nói rõ hết thảy, mà ý tháp lạc thì là trả lời, đúng vậy à, tốt một cái ngụy trang điều tra, người ta không đều nói đùa giả làm thật sao?
Hảo hảo diễn con của ngươi.
Cụ ấy nhiều căm tức hướng ý tháp lạc đầu vỗ tới, nhưng ý tháp lạc linh xảo né tránh, cười trêu chọc nói, ta diễn không phải nhi tử, mà là bóng đèn a.
A.
Cụ ấy nhiều tức giận gầm thét một tiếng, quay đầu rời đi, đi.
Đoạn này địa phương chúng ta đã đủ quen thuộc, ban đêm đi làm quen một chút địa phương khác đi.
Đừng lãng phí thời gian.
Tình thế nguy cấp.
Nói, cụ ấy nhiều đưa lưng về phía Diệp Trạch Minh phất phất tay, bách hợp hướng bọn hắn bái, theo sau lưng.
Hắn chính là như vậy ngạo kiều nam nhân.
Ý thì tháp lạc cười nói, cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, nhớ kỹ tới tham gia hôn lễ.
Ta hiểu rồi.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhìn xem rời đi ba người, âm thầm thở dài.
Bạn học trung quanh nhóm phần lớn nghe không hiểu bọn hắn, mà lại Nam Hoa thị cùng quốc tế nối tiếp nhiều năm, trong trường học có nước ngoài du học sinh cũng không kỳ quái.
Một bên Lý Thi Vận nhịn không được thở dài, ai, đó là ngươi đồng sự sao?
Thật tốt đâu, làm việc với nhau cùng một chỗ sinh hoạt, ta cũng rất nhớ dạng này.
Nói,
Lý Thi Vận trừng Diệp Trạch Minh một chút, cùng lao công ta làm việc với nhau.
Đừng ngốc, bọn hắn đều là nhận qua huấn luyện kinh nghiệm phong phú nhân viên chuyên nghiệp.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói, trước kia còn có thể mang các ngươi cùng một chỗ đến một chút náo nhiệt, dù sao cũng là chút đơn giản tiểu nhiệm vụ, nhưng bây giờ cùng đi nói sẽ rất nguy hiểm à.
Bốn người cùng nhau lên sau xe.
Diệp Trạch Minh lái xe hướng ra ngoài trường chạy tới, Đỏ Đào Ca hành vi xác thực rất có đạo lý, coi như Diệp Trạch Minh tại tòa thành thị này nhanh 4 năm, cũng không có hoàn toàn thăm dò địa hình nơi này, ngoại trừ muốn đi làm quen một chút bên ngoài, mà khác còn muốn phân phó một chút hắn tại bản địa thế lực cũng đơn giản làm một chút khai chiến trước chuẩn bị.
Bao quát Dương Tử Thanh cùng Bạch Kỳ Phong cảnh sát thế lực, Dấu Tố truyền thông thế lực cùng Đường Gia Hắc Bang thế lực, cái này tứ phương thế lực tại phân phó của hắn hạ toàn lực hỗ trợ.
Liền xem như rổ kẹ cũng không có khả năng tránh thoát toàn bộ thành thị nhãn tuyến.
Lúc này, mấy cái bọn nha đầu ở phía sau thảo luận.
Các ngươi nói Phèn Nhị tỷ có thể hay không cũng thích Tiểu Diệp.
Tiểu Mộc Tuyết tò mò hỏi, Đường Tĩnh Di cũng phụ hòa nói, chính là a, bọn hắn không đều nói lâu ngày sinh tình sao?
Hợp tác lâu có tình cảm cũng không kỳ quái a.
Không không không, ta cảm thấy nếu như vậy nói, Sở Lộc thích Tiểu Diệp tỷ lệ tương đối lớn a.
Dù sao hai người bọn hắn làm việc với nhau thời gian so cùng Phèn Nhị tỷ dài nhiều.
Phèn Nhị tỷ giống như phần lớn thời gian đều là cung cấp hậu viện đâu.
Có đạo lý ai, mà lại nước ngoài giống như rất lưu hành cái này, có thể hay không?
Lý Thi Vận cười đến hoa chi loạn chiến nói, Tiểu Mộc Mưa có chút nhìn không được, cười khổ nói, đừng nói như vậy, Tiểu Diệp hắn sẽ không đồng ý.
Khu khu.
Diệp Trạch Minh ở phía trước háng giọng một cái nói, buổi chiều Phèn Nhi liền sẽ đến đây, các ngươi có thể thuận tiện đi xem một chút muội muội của nàng cùng mẫu thân, ta đợi chút nữa vừa vặn phải đi ra ngoài một bận, các ngươi liền mang theo các nàng ở chỗ này dạo chơi đi.
Là.
Tiểu Mộc Mưa ở bên có chút bất mãn cong lên miệng, ngươi liền coi chúng ta là gánh vác.
Không có, nữ nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ mới càng nói mở đi, nhiều như vậy nữ nhân chỉ một mình ta nam nhân nhiều cái kia, ban đêm đem tất cả mời đến trong nhà, cùng một chỗ ăn một bữa cơm.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tốt xấu là ứng phó được.
Hiện tại bình thường Diệp Trạch Minh liền sẽ thay đổi kẻ lừa gạt đồng phục của đội.
Hiện tại hắn không còn dựa vào truyền tống năng lực thay đổi trang phục, mà là dựa vào phổ thông mặc quần áo, để tránh bị kẻ lừa gạt chụp xuống.
Phổ thông áo chống đạn nặng nề vô cùng, ảnh hưởng nghiêm trọng hành động, bộ này nhẹ nhàng chống đạn đồng phục của đội vẫn là rất trọng yếu.
Phải tất yếu lưu lại.
Mặt khác chờ cao tầng đặc công đến đủ về sau, còn phải sớm hối đoái một chút đạn dược loại hình vật tư chuẩn bị vào nhất.
Buổi chiều, mang Phèn Nhị liền gọi điện thoại thông chi Diệp Trạch Minh các nàng toàn ra ở tạm địa, Diệp Trạch Minh thế là lái xe mang theo đại tiểu bốn người đi qua.
Mở cửa là cái tóc vàng tiểu nữ hải, đại khái 15-16 tuổi, nhưng là nước ngoài nữ hải cái tuổi này nhìn liền đã rất thành thục, các phương các mặt nhìn đều so 21 tuổi tiểu Mộc Tuyết thành thục nhiều.
"Nha, ngươi chính là tỷ tỷ nói cái kia siêu lợi hại đại nam hải."
Cô bé này cười hỏi, tóc vàng mắt xanh, vóc người nóng bỏng cùng dã, ở ngoại quốc người xem ra có thể là dáng người ma quỷ, nhưng đối người phương Đông tới nói lại cảm thấy hơi có vẻ mập điểm.
Về phần tướng mạo phương diện, tiểu nha đầu này ngược lại là di chuyển mẫu thân của nàng tính xảo, cùng mang Phèn Nhị hơi có chút giống, người phương Đông như vậy tú khí ngũ quan cùng người phương Tây sóng mũi cao, khắp khuôn mặt là đùa giỡn ý vị.
"Ta cũng không muốn bị một tên tiểu quỷ nói là nam hải a, tỷ tỷ ngươi đâu?"
Diệp Trạch Minh nhíu mày nói.
Mang Phèn Nhị ở sau cửa hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, các nàng nhà trọ rất sạch sẽ, hiển nhiên vừa tới không bao lâu, hành lý cũng còn không thu thập tốt.
Tại bên giường, Diệp Trạch Minh có thể nhìn thấy một cái đại thẩm ngồi ở trên ghế salon, xem bộ dáng là cái thiên triều nữ tử.
Lá Trạch biết rõ nàng đoán chừng đã tuổi gần 50, nhưng nhìn mới chừng 30, tựa như mang Phèn Nhị trung niên bản, phong vận vẫn còn.
Đại thẩm là hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, mỉm cười.
Lập tức mang Phèn Nhị mở cửa cười nói, "Đây là muội muội ta David Nhi, mẫu thân của ta mang Tú Như, trước tiến đến đi, ta còn có chút nói muốn cùng tiểu Diệp nói riêng nói sao?"
Đại kiều bốn người trở ra, mang Phèn Nhị liền cùng Diệp Trạch Minh đi tới phòng ngủ của nàng bên trong, đóng cửa lại.
Mang Phèn Nhị biểu lộ có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn là nói ra, "Ta còn là muốn cùng ngươi giải thích một chút ta đương xong mặt gián điệp mục đích, mặc dù Sở Lộc đã đại khái nói, nhưng vẫn là nghĩ giải thích cặn kẽ một chút, miễn cho ngươi hoài nghi. Ta minh bạch, ngươi cũng không phải đặc biệt vì giám thị ta mới đương xong mặt gián điệp, dù kẻ cũng đã nói kia là mấy năm trước chuyện, vì sinh tồn nhà, đổi ta cũng sẽ làm như vậy. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, nếu như ngươi chỉ là muốn nói việc này, vậy ta trước hết rời đi à, buổi chiều còn có chút chuyện quan trọng muốn làm. Chờ một chút. Thật là. Mang Phèn Nhỉ liền vội vàng kéo Diệp Trạch Minh, còn có chút việc, phần lớn sự tình ta cũng sẽ ở cao tầng tập kết sau nói ra, nhưng là những này ta cảm thấy chỉ nói cho một mình ngươi tương đối tốt. Diệp Trạch Minh lúc này mới thở dài, nói đi, có chuyện gì không thể để cho những người khác biết đến. Nhưng thật ra là liên quan tới các ngươi dạng này rổ kẹ sự tình. Mang Phèn Nhỉ nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không thật coi là rổ kẹ bọn hắn là thông qua nhiều như vậy phức tạp tuyển chọn để rổ kẹ cùng tiên vương người ứng cử tự nhiên mà vậy đản sinh à. Nhưng thật ra là thông qua hệ thống tới chọn, bọn hắn sẽ đem có được hoàn mỹ nhất tính cách hệ thống cùng năng lực phối hợp người ứng cử đơn độc chọn lựa ra, cũng phân phối nhiệm vụ. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, ngươi nói là, ta thời gian dài như vậy đến nay. Không sai, là ngươi mở ra tính cách hệ thống về sau, kỳ thật liền đã lên bảng, sau đó rổ kẹ nhóm sẽ đơn độc chiếu cố những này lên bảng người ứng cử, thông qua hợp lý an bài nhiệm vụ đến giúp đỡ các ngươi trưởng thành. Mang Phèn Nhỉ nhỏ giọng nói, đương nhiên, nhiệm vụ mặc dù an bài đến tương đối hợp lý, nhưng cũng chỉ là độ khó tiến hành theo chất lượng, có thể để ngươi tốt hơn trưởng thành mà thôi, độ khó vẫn là đồng dạng. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể từ nhiệm vụ bên trong thuận lợi sống sót, mà lại cũng không phải tất cả mọi người đều có xa như vậy lớn lý tưởng, cho nên ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù kẻ nhóm so trong tưởng tượng của ngươi hiểu rõ hơn ngươi. Diệp Trạch Minh cau mày, trầm mặc một hồi sau trả lời, ta đã biết, như vậy Sở Lộc cũng giống như vậy. Không sai, chỉ là hắn cùng ngươi khác biệt, hắn một mực đối đặc công sự tình không quá để bụng, cho nên mới để Tư Cổm ở bên cạnh hắn an bài như thế một chuyện vặt, cũng không phải là Tư Cổm ý nguyện cá nhân, hắn đối thời điểm đó Sở Lộc một chút hứng thú cũng không có, bởi vì còn quá hèn mọn, không vào được pháp nhãn của hắn. Bất quá kẻ lừa gạt bình thường sẽ không dạng này, dù sao Sở Lộc năng lực là quý giá đỏ rổ kẻ năng lực, tương đương hiếm thấy, cho nên xuất thủ can thiệp, để Sở Lộc hợp làm càng để bụng hơn một điểm. Mang Phèn Nhỉ gật đầu nói. Mang Phèn Nhỉ nói đến đây, thở dài, ngươi minh bạch đi. Ngươi đồng dạng cũng là trọng yếu hắc rổ kẻ người ứng cử, cho nên ta không muốn để cho ngươi giống như Sở Lộc kinh lịch loại chuyện đó, liền bắt đầu trong bóng tối giúp ngươi, để tránh ngươi bắt đầu thỏa mãn với hiện trạng. Vào lúc đó cùng ngươi gặp nhau cũng là ta đã sớm an bài tốt. Còn để ngươi chiếm tiện nghi, nhìn người ta mặc bikini dáng vẻ. Diệp Trạch Minh nghĩ như vậy, đúng là từ khi đó bắt đầu, mình liền bắt đầu nghĩ bỏ lên trên cao tầng, tránh khỏi những người này đối với hắn chỉ trỏ, sau đó về sau lại có Mang Phèn Nhỉ ngoài sáng âm thầm hỗ trợ, chính mình mới chậm rãi bỏ lên trên vị trí này. Nghĩ như vậy, hắn xác thực muốn cảm tạ Mang Phèn Nhỉ đi, bằng không hắn nói không chừng bên người cũng sẽ thiếu một người, đi đến báo thủ đường. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh lộ ra một cái có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, cười nói, tốt à, ta không phủ nhận nhìn thấy ngươi mặc bikini lúc cùng cái khác nam tính đồng dạng cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Tóm lại đa tạ, bất quá, vì cái gì? Cái này còn không rõ hiện sao? Mang Phèn Nhỉ vô vô Diệp Trạch Minh đầu cười nói, đương nhiên là ta rất vừa ý ngươi nha. Nhìn xem Diệp Trạch Minh biểu lộ, Mang Phèn Nhỉ nhịn được cười, trả lời, tốt à, nguyên nhân thực sự là, ta nghĩ thoát ly cái này nhảm chán vòng tròn, nhìn xem bằng hữu của mình cùng đồng bạn bị người xem như sức chỉ con rối cùng bàn đạp. Mà mỗi một đời rổ kẻ đều so sánh với một nhiệm kỳ muốn ưu tú hơn, cho nên, các ngươi chính là có khả năng nhất để chúng ta thoát ly cái hố sâu này người. Mà ta cũng không có nhìn lầm. Sách, người nữ nhân này ánh mắt luôn luôn chuẩn đáng sợ đâu. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười nói, hiện tại cũng nói rõ a. Vậy ta liền cáo từ à, vì ứng phó sau đó chiến đấu, ta còn phải để toàn thành đều tiến vào tình trạng báo động đâu. Cái này bốn cái nha đầu liền làm phiền ngươi giúp ta thấy. Chương 589, toàn thành cảnh giới chờ Mang Phèn Nhỉ mang theo một đám lớn mỹ nữ đi dạo phố về sau, Diệp Trạch Minh cũng xuất phát. Đầu tiên đi tới là đường ra, đường thiếu mạnh công ty, Diệp Trạch Minh từ ban công đi vào lúc, đường thiếu mạnh ngay tại trong văn phòng gọi điện thoại, toàn bẹn không có phát hiện hắn. Bởi vậy Diệp Trạch Minh phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan, đường thiếu mạnh lập tức dọa đến đem lời ống rơi xuống đất. Ngươi liền không thể lấy người bình thường phương thức gõ cửa đi vào sao? Đường thiếu mạnh vỗ ngực nói, bá phụ lớn tuổi, dạng này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Giang kia thức ăn ngoài cửa hàng vận hành thế nào? Rất không tệ, sinh ý đều nhanh vượt qua ta tổng cửa hàng. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, bất quá hôm nay không phải tới nói việc này, ta là phải nhắc nhở một chút ngài, để cho dại giúp nhiều người chú ý một chút thành thị tình huống, liền muốn phát sinh đại sự. Ồ, ngay cả ngươi cũng nói là đại sự, có thể lớn bao nhiêu sự tình? Đạn hạt nhân bạo tạc. Đường thiếu mạnh vui buồn nói, hiển nhiên gần nhất làm ăn khá khẩm, để tâm tình của hắn tốt đẹp. Nhưng Diệp Trạch Minh nặng nề trả lời, thật có lỗi, nhưng ta cho rằng khả năng so cái kia còn nghiêm trọng hơn. Cái gì? Ngươi nói thật chứ? Đường thiếu mạnh hơi kinh ngạc hỏi, không được, vậy chúng ta muốn chuyển rời đến địa phương khác đi. Mang theo tính gì cùng một chỗ, mặc dù căn này tổng công ty không thể nhận sinh ý có thể sẽ có chút ảnh hưởng, bất quá chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Ta hiện tại liền đi an bài, ngươi biết thành thị nào tương đối an toàn. Ta đặt trước vé máy bay phải dùng. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ bưng kín mặt, thở dài, thật có lỗi, bá phụ, bất quá ta nghĩ khả năng không có làm sao là an toàn. Ngài biết hồi trước dẫn đến nước Mỹ cùng nước Nga khai chiến những sự tình kia à? Rất nhanh trận chiến tranh này sẽ lan đến gần toàn bộ thế giới, không có chỗ nào có thể trốn được. Nhưng nếu như ngươi giúp ta, ta có lẽ có thể ngăn cản bọn hắn. Nha, nha. Đường thiếu mạnh ngây ngẩn cả người, tựa hồ chưa hề không nghĩ tới mình sẽ tham dự vào chuyện lớn như vậy bên trong. Chất phát nhẹ gật đầu, kia. Vậy ngươi muốn bàn giao đám tiểu tử kia lưu ý một ít chuyện gì kiện? Nhìn thấy người ngoại quốc liền nghĩ biện pháp đi tìm bọn hắn gây chuyện, nhớ kỹ để bọn hắn cẩn thận một chút. Tận lực tại trước mặt mọi người hành động, nếu có tương đối lợi hại người ngoại quốc liền cho ta biết. Diệp Trạch Minh nhỏ giọng nói, tiếp xuống ta sẽ đi xem xét một chút, tóm lại ngươi yên tâm đi, chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, cũng không có cái gì cần lo lắng. Ta là sẽ không để cho Tĩnh Di xảy ra chuyện. Cùng Đường Thiếu Mạnh nói định về sau, kế tiếp là Bạch Kỳ Phong. Bên này cũng rất tốt nói chuyện, Bạch Kỳ Phong rất nhanh liền một lời đáp ứng, để cảnh sát tăng lớn điều tra cường độ, tỉ như phi pháp người thuê, hộ chiếu quá thời hạn cùng trên đường cái gây chuyện vấn đề. Sau đó, Diệp Trạch Minh tìm tới Dương Tố, để truyền thông cũng nhiều chú ý lộ ra ánh sáng một chút phương diện này sự tình, sau đó liền chỉ còn lại Dương Tử Thanh. Tìm Dương Tử Thanh trên thực tế cũng không phải khiến nàng hỗ trợ, mà là để nàng tận lực đừng hỗ trợ. Diệp Trạch Minh trực tiếp bấm Dương Tử xong dãy số, vang lên vài tiếng về sau, Dương Tử Thanh tiếp, thấp giọng hỏi, làm sao ở thời điểm này gọi điện thoại a? Ta đang làm việc đâu? Ngươi ở đâu? Ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tại hầu hạ một vị quý khách, cứ như vậy. Tối nay ta gọi cho ngươi. Dương Tử Thanh vội vàng nói, liền dập máy dãy số. Diệp Trạch Minh khó chịu xách một tiếng, ấn theo hai nghe hỏi, lão mạc, tra được vị trí của nàng sao? Đúng vậy, nàng tại Kim Thạch cư xá Thiên Tiên Phối trong quán rượu. Lão mạc bên hai cơ bên trong nhàn nhạt nói. Lập tức Diệp Trạch Minh liền hấp tấp chạy tới Thiên Tiên Phối tiệm này trước cửa, hắn biết mình tới không phải lúc. Thiên Tiên Phối là một gian hoàng đi, bên trong bồi tiểu thư đều là nhục thể người làm việc, nhưng rất hiển nhiên Dương Tử Thanh không thể nào là ra bán thịt, cho nên rõ ràng hôm nay Dương Tử Thanh là tới làm nội ứng. Bất quá Diệp Trạch Minh lười nhác quản nhiều như vậy. Thật có lỗi, bằng hữu của ta đã giúp ta định tốt bao gian. Diệp Trạch Minh hướng cổng nên đón mấy cái yêu diễm tiểu thư từ chối, tiếp lấy liền trực tiếp đi lên lầu, đeo lên mặt nạ, đi vào cửa bao xương trước liền đem lỗ tai dán lên cửa cẩn thận nghe một chút. Rất nhanh liền từ 302 trong môn nghe được Dương Tử song treo chọc âm thanh, thế là không nói hai lời, lùi lại một bước nhấc chân đạp tới. Oeng, nổ vang một tiếng, cánh cửa bay thẳng tới, bên trong ngồi một đại ba người, hai cái tựa hồ là đại ca người ngồi ở trên ghế salon, tả hữu ôm một cái mỹ nữ, mà trong đó cái tên mập mạp kia tay trái ôm chính là Dương Tử Thanh. Hai cái này đại ca sau lưng cắt chạm lấy 6-7 tay chân, Diệp Trạch Minh xâm nhập lập tức để nhóm này người sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn xem đám này không biết như thế nào cho phải, chỉ biết là quát hỏi hắn là ai, có phải hay không cái gì giúp ai ai, Diệp Trạch Minh cũng lười phản ứng bọn hắn, hướng Dương Tử Thanh hỏi, thế nào? Ghi âm ghi chép còn sao? Đương chứng cứ đủ đi. Đủ nói tranh thủ thời gian cùng ta rời đi nơi này, không đủ cũng cùng ta rời đi, còn lại chứng cứ ta giúp ngươi làm đến chính là. Đám người này lập tức cùng nhau chuyển hướng Dương Tử Thanh, cả giận nói, tốt. Ngươi cái này tiểu tiện nhân nguyên lai là cấm. Các minh đệ, đem nàng cho ta để lại, lão tử hôm nay liền muốn nếm thử nữ cảnh sát hương vị. Con lẳng lơ này dáng dấp còn rất xinh đẹp. Ngươi muốn hại chết ta. Dương Tử Thanh vội vàng đứng người lên lui lại, hướng Diệp Trạch Minh cả giận nói. Tiếp lấy linh xảo túi đầu tránh thoát cách nàng gần nhất người kia gâu ôm, dẫm lên trên ghế salon vậy đại ca lão nhị, một thanh nhảy dựng lên, đẩy ra một cái khác cản đường người, trốn đến Diệp Trạch Minh sau lưng, ngươi lên. Ta xuyên váy ngắn cùng giày cao gót. Ngươi đến cùng có chuyện gì, nhất định phải lúc này đến. Ta nghĩ ta là tay có chút nữa, muốn tìm điểm hợp pháp đánh người cơ hội. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tiếp lấy một quyền đánh vào chạm mặt tới trên mặt người kia, đánh cho người kia một đầu ngã về phía sau, quằn xuống đất bất động. Chân phù hợp phong cách của ngươi. Dương Tử Thanh sau lưng hắn nở nụ cười, tiếp lấy hoảng sợ nói, cẩn thận. Diệp Trạch Minh sau lưng, một người cầm dưa hấu đao hướng Diệp Trạch Minh phần bụng bọc tới, Diệp Trạch Minh nghiêng người tránh ra, một tay bắt hắn lại cổ tay, một cái tay khác vòng qua cổ của hắn bóp tại cái cằm của hắn bên trên, hai tay múa, đem người này một thanh ném ra ngoài, ở giữa không trung lật qua lật lại ngã tại đằng sau đổi tới trên thân hai người, ba người cùng một chỗ té ngã trên đất, rên rỉ lên. Lập tức Diệp Trạch Minh cúi đầu né tránh mặt khác hai cái vọt tới trước mặt hắn người tả hữu bổ tới dưa hấu đao, đợi lưỡi đao từ đỉnh đầu lướt qua sau liền đứng dậy đưa tay đẩy tại bọn hắn bộ mặt, một tay lấy đầu của bọn hắn đặt tại trên mặt đất. Lúc này người thứ ba vọt tới trước mặt, Diệp Trạch Minh mượn đứng dậy tình thế, dùng bả vai đè vào lồng ngực của hắn, sử dụng gió táp truy kích, khuỷu tay cùng song trưởng liên tiếp đánh ra. Người thứ ba bay ra về phía sau đi, được vào vừa mới đứng người lên đại ca, hai người té thành một cụm. Mấy cái đối mặt, trên trận đứng đấy liền không đến 10 người, trong đó ba người vẫn là nơi này tiểu thư. Diệp Trạch Minh tiếp tục nên đón tiếp lấy, giơ lên cánh tay trái ngăn trở một người đối diện đánh tới năm đấm, tay phải ấn tại bả vai hắn hậu phương, ấn đến hắn ở trước mặt mình gây nên thân thể, lập tức trên đầu gối nhấc, cúi tại cái cằm của hắn bên trên. Lúc này một người khác giơ lên băng ghế, hướng Diệp Trạch Minh đón đầu nện xuống. Diệp Trạch Minh chống nạnh chờ lấy hắn vọt tới trước mặt, sau đó chân phải nâng lên, hung hăng bổ xuống, chém nát băng ghế sau rơi vào người này trên đầu. Lần này trên trận đứng đấy nam nhân liền chỉ còn lại có Diệp Trạch Minh hòa một cái đại ca còn có hắn một tiểu đệ. Kia ba tên bồi rượu nữ hải đều sợ choáng váng. Lúc này lầu dưới bảo an nhao nhao đi lên, Dương Tử Thanh lập tức lấy ra mình cảnh sát chứng, hướng bọn hắn hét lên, cảnh sát, chúng ta đang phá án, xin các ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu không liền. Nhưng Dương Tử Thanh cử chỉ này hiển nhiên quá ngu, tại cái này hoàng trong phò dùm xuất hiện cảnh sát, quầy rượu người làm sao có thể để nàng ra ngoài? Bởi vậy đám này tới bảo an phản ứng đầu tiên chính là đưa tay hướng Dương Tử Thanh chụp tới, dự định che miệng của nàng. Dương Tử Thanh vội vàng ngửa ra sau ném mở, nhấc chân đạp ở người này trên mặt, nhưng bởi vì mang giày cao gót, lảo đảo lui về phía sau, đâm vào Diệp Trạch Minh trên lưng. Diệp Trạch Minh vừa bật một cái trưởng đao bổ vào cái cuối cùng đại ca đỉnh đầu, đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó đỡ lấy Dương Tử song eo, đưa nàng kéo về phía sau, đi đi đi, đừng đặt cái này vướng bận. Thế là, cái này sung sướng quán ba càng sung sướng. Nhưng rất nhanh, một trận thét lên liền từ trong quán rượu vang lên, tiếp lấy rối loạn dần dần truyền ra, rất nhanh đại môn liền ầm một tiếng bị đá mở. Diệp Trạch Minh đem Dương Tử Thanh gánh tại trên lưng, nhìn chung quanh một chút, sau đó nhấc chân đem sau lưng tên kia nằm rạp trên mặt đất nắm lấy mình ống quần người kia, không nhanh không chậm phía bên phải bên cạnh hẻm nhỏ đi đến. Đến nơi đây hẳn là liền không sao, dù sao cũng không ai đuổi đến tới. Lá Trạch nói rõ, đem tại trên bả vai hắn không ngừng đùa giỡn Dương Tử Thanh để xuống. Bất quá ngay tại Dương Tử Thanh chỉnh lý mình quần áo lúc, thật là có hai người đuổi theo, Diệp Trạch Minh giơ súng nhắm ngay bọn hắn, hướng quán ba bên kia chỉ ra hiệu bọn hắn lăn đi, hai người này nghe lời trượt. Dương Tử Thanh ngẩng đầu, vừa vặn không thấy được bọn hắn rời đi. Nàng trừng mắt Diệp Trạch Minh phàn nàn nói, ngươi thật sự là sẽ cho ta tìm nhiễu loạn, lần này ta trở về lại phải viết mấy vạn chữ kiểm tra báo cáo. Diệp Trạch Minh đánh giá Dương Tử Thanh một hồi, nếu mày nói, rất thích hợp ngươi. Dương Tử Thanh hôm nay làm nằm vùng, mặc vào kiện thấp ngực vàng nhạt áo len, nhưng trời có chút muội mất không thích hợp hở ngực lộ lưng, cho nên bên trong lại tăng thêm kiện cổ tròn áo đặt cơ sở, hạ thân thì là màu lam váy ngắn phối màu đen quần bó, nhìn lên hơi có vẻ yêu diễm, bất quá kia duyên dáng S hình đường cong nhìn xem ngược lại là phá lệ thuận mắt, không quá đầy đặn nhưng cũng không hiện bình thường. Cảm ơn, ta bình thường rất quê mùa, hôm nay là vì làm nằm vùng a. Dương Tử Thanh xách eo nhỏ nhắn cười nói, như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vội vã chạy đến, cường ngạnh liền lôi kéo ta ra ngoài, hại người ta công việc kém chút không hoàn thành. Bất quá ngược lại là càng ngày càng lợi hại, ngươi vừa rồi kia, một người đánh nhiều ít cái. Kia đến có hơn 30 người đi. 37. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, bắt đầu nói đến chính sự, tiếp xuống thành phố này khả năng phát sinh một chút sự kiện lớn, những sự tình này cùng làm những chuyện này người đều không phải là các ngươi cảnh sát có thể đối phó. Bọn hắn là giống như ta, thậm chí khả năng so ta người lợi hại hơn, cho nên ta cần ngươi hướng ta cam đoan, bảo đảm không có bất kỳ người nào sẽ đi truy tra những sự tình này. Chương 590, chuẩn bị sẵn sàng cái gì? Ta. Thế nhưng là, Dương Tử Thanh mặt người, một hồi lâu cũng không có đáp lại, tựa hồ đang tự hỏi Diệp Trạch Minh mới vừa nói mà nói. Hai người riêng phần mình trầm mặc một hồi, nàng tựa hồ cuối cùng suy nghĩ minh bạch, hỏi, giống như các ngươi lợi hại ra hỏa, kia rốt cuộc là những người nào? Thế nhưng là chúng ta là cảnh sát ai, phóng tới trước mặt công việc cũng không thể không làm a. Những chi tiết kia bên trên sự tình ta sẽ xử lý, không phải nói đùa, những người này là giống như chúng ta đặc công, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. Mặc kệ là năng lực cá nhân vẫn là khoa học kỹ thuật ủng hộ, cảnh sát các ngươi quá khứ sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, việc này liên quan hệ đến một kiện chuyện rất lớn, nếu như xử lý không tốt, thậm chí khả năng phát sinh đại chiến thế giới lần thứ ba. Diệp Trạch Minh thở dài nói, cái gì? Thứ, đại chiến thế giới lần thứ ba? Thật hay giả? Dương Tử Thanh kinh ngạc nói. Lá Trạch rõ ràng đến có chút hoài nghi, thế nào, ngay cả các ngươi cảnh sát cũng không biết. Lập tức nước Mỹ cùng nước Nga liền muốn khai chiến, hiện tại hai nước đều tại chuẩn bị chiến đấu bên trong A, thế mà phong tỏa đến trình độ này sao? Bất quá cũng lừa không được bao lâu, cái này hai nước sự kiện ngươi cũng nhìn thấy, loại trình độ kia ác tính sự kiện, tăng thêm hai nước cự không xin lỗi, chiến tranh là tránh cũng khỏi. Ai? Còn có việc này sao? Thế nhưng là dạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thế giới kinh tế A. Dương Tử Thanh kinh ngạc nói, tất cả mọi người là tại hòa bình niên đại trưởng thành, loại sự tình này không thể nào tiếp thu được cũng rất bình thường. Chính là như vậy, cho nên đến lúc đó các ngươi chỉ cần phụ trách phụ trợ chúng ta là được, chúng ta sẽ đi đối phó đám người kia, kẻ lừa gạt tổ chức ưu tú nhất đặc công hiện tại cũng thể tụ nơi này. Diệp Trạch Minh nghiêm túc nói, những sự tình này ta cũng hướng những người khác phân phó, ngươi chỉ cần bảo đảm ngươi dạng này cố chấp người sẽ không truy tra xuống dưới là được, có thể chuyện điều tra ta sẽ nói cho ngươi biết. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh cũng không có trông cậy vào dựa vào cảnh sát, hắc đạo cùng truyền thông là có thể đem rổ kẻ cùng thiên vương bước đi ra. Nhưng ít ra có thể cho bọn hắn làm áp lực lớn coi như sẽ không ở những bình dân này trên tay phạm sai lầm, nhưng trên tay bọn họ cũng rất có thể sẽ phạm phải sai lầm chí mạng. Cứ như vậy, toàn thành cảnh giới liền chuẩn bị hoàn tất. Như vậy, ta nghĩ chúng ta có thể thành giao. Diệp Trạch Minh hướng Dương Tử Thanh đưa tay ra, hỏi dò. Dương Tử Thanh thở dài, cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, tiếp lấy bất mãn nhíu mày cả giận nói, không thành giao còn có thể thế nào? Đều liên lụy đến chiến tranh rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này không mời ta ăn cơm, ta liền. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, đem một chương VIP thẻ đưa cho Dương Tử dọn đường đi nhà hàng VIP thẻ, lần thứ nhất đi miễn phí, về sau bớt 20%. Đi kia ăn đi, coi như là ta mời ngươi ăn ngon. Ai? Đường đi nhà hàng, vẫn là tổng cửa hàng. Cái này thẻ hiện tại siêu, khó làm được a, bởi vì tổng cửa hàng quy mô quá nhỏ. Nhưng là hương vị vô cùng tốt dẫn đến khách nhân quá nhiều, có thể vào cơ bản đều là VIP khách hàng. Dương Tử Thanh kinh ngạc nói. Đón lấy, nàng lộ ra tâm tình không tệ vô Diệp Trạch Minh bà bay, cười nói, cảm ơn a, dù sao ngươi tại trong sinh hoạt khẳng định cũng là người giàu có, chút tiền ấy đối ngươi không tính là gì. Ngươi biết cái này VIP kẹt tại trên mạng thế nhưng là bán được hết mấy bạc đâu, chúng ta loại này tiểu lão bách tính chỉ có thể đi chi nhánh hoặc là ăn thức ăn ngoài a, đến lúc đó ta mang đồng sự đi ăn trực một bữa. Hiện tại Diệp Trạch Minh tổng cửa hàng đã không vì lợi nhuận, chỉ là vì hồi báo khách quen mà thôi, cơ bản chỉ dựa vào mấy cái chi nhánh lợi nhuận liền đã có thể để cho hắn đưa thân phu ông hàng ngũ, chớ nói chi là nước ngoài chi nhánh cùng đường đi nhà hàng đơn độc đầu bếp huấn luyện trường học đều đã tại xây dựng chúng, tiếp xuống sẽ chỉ càng kiếm càng nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Trạch Minh không bị rổ kẻ nhóm xử lý. Dạng này, toàn thành cảnh giới công việc đều làm tốt rồi, ngay tại hắn cùng bản thành các thế lực lớn dặn dò phòng bị hạng mục công việc lúc, Khối Lập Phương tiểu đội đã tới Nam Hoa thị, ngày kế tiếp Hoa Mai tiểu đội cũng đem đến. Diệp Trạch Minh dự định ngày mai tổ chức một lần hội nghị, mọi người cùng nhau đem cần đạn dược cho đổi, sau đó nhìn xem kẻ lừa gạt thái độ lại làm thương lượng. Diệp Trạch Minh nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ chiều, nghĩ đến cũng kém không nhiều nên đi tiếp mang phẹn nỉ kia một đại bang nữ nhân. Bởi vậy liền hướng Dương Tử Thanh cáo từ nói, như vậy, ta liền đi trước, thật có lỗi cho ngươi rước lấy phiền phức, nếu có cần liền liên hệ ta, ta sẽ giúp ngươi đem lần này âm thầm giải quyết tốt. Dương Tử Thanh hãy hắn một cái, cười nói, ừ, ngươi cũng biết ta bất quá vụ án này hiện tại nắm giữ chứng cứ đã đầy đủ chỉ chứng phạm nhân, nhưng là ta nghĩ hắn từ bị ngươi đánh ra tới tổn thương bên trong khôi phục lại còn phải một hồi. Diệp Trạch Minh hướng Dương Tử Thanh phất phất tay, tiếp lấy liền lái xe rời đi. Lái xe đuổi tới cửa hàng cổng đợi một hồi, Diệp Trạch Minh liền nhìn thấy 7 tên dáng người thướt tha, khí chất khác nhau mỹ nữ mang theo bao lớn bao nhỏ từ cửa hàng cổng đi ra, mang vẻ nhì dẫn đầu hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ, tới rất chuẩn lúc nha, thật là một cái nam nhân tốt. Nữ nhân chính là có thể mua. Diệp Trạch Minh thở dài nói, từ trong tay các nàng từng cái tiếp nhận bao lớn bao nhỏ để lên xe, mang theo đám người sau khi về nhà, bởi vì Diệp Trạch Minh sớm thông chi sơ lóc. Hiện tại hắn đang cùng lão Mạc cùng một chỗ tại phòng bếp phụ trách bữa tối. Diệp Trạch Minh hòa mang phẹn nhỉ thế là cũng đi qua hỗ trợ. Diệp Trạch Minh thuận tiện nói đến tình huống trước mắt. Trước mắt ta đã nhằm vào Thiên Vương cùng Dỗ Kệ tình huống để thành phố này 2 tháng sau tiến hành giới nghiêm. Đến lúc đó Thiên Vương cùng Dỗ Kệ tại ta sân nhà bên trên khai chiến, khẳng định sẽ chân tay co có hành động bất tiện. Dạng này chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, nói không chừng liền có thể bắt được sơ suất của bọn họ, bắt lấy tiên cơ đuổi đánh tới cùng. Diệp Trạch Minh nhỏ giọng nói. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có thế, chờ ngày mai người đều đến đông đủ sau chúng ta lại thương lượng đi. Mang Phèn Nhi nói. Ừ, xác thực. Bất quá ta cho rằng vẫn là phải trước từ nước Nga Mỹ quốc chiến tranh ra tay, đây là nghị hội lưu lại cục diện rồi dám, chỉ có thu thập chúng ta mới có thể bắt đầu phần mới. Sơ Lộc ở bên đề nghị. Tóm lại, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng hết thể có thể dùng an toàn tuyến đường đến giúp đỡ các vị. Lão Mạc ở bên nhẹ nhàng lung lay sắp nổi, để bên trong thịt than bị nóng càng đều đều, nhưng ta một người có chút miễn cưỡng, ta cho là các ngươi hẳn là lại đi tìm càng nhiều đám hacker đến giúp đỡ, chí ít còn cần 3 người. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt, ta có thể vì các ngài cung cấp một phần danh sách. Tốt ta, vậy cứ như thế xử lý. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu. Tiếp lấy đưa tay bắt một khối lão mạc sát sườn lợn rán, thở dài, ờ, lão mạc, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy à. Cái này cảm giác cùng nước tương hương vị. So sở lọc còn am hiểu nấu ăn mà. Kia là đương nhiên, nhiều năm như vậy cũng không thể sống nguồn phí. Lão mạc mặc dù vẫn là tấm lấy khuôn mặt, nhưng trong giọng nói lại có một tia nhẹ nhàng cùng tự hào, hắn ngẩng cằm nói, có một số việc, người trẻ tuổi chính là không sánh bằng lão nhân. Nhất là làm người già về sau, liền sẽ càng thêm trầm mê ở đời sống vật chất. Bữa cơm này ăn đến rất vui sướng, cơ bản đều là lão Mạc cùng Sở Lộc hai người nóng trận bảo đảm mũi cười, lão Mạc thân sĩ phong phạm luôn có thể để mỗi cái nữ sĩ đều thể xác tinh thần vui vẻ. Tương phản Diệp Trạch Minh làm chủ nhân cũng không có làm sao nói, bởi vì hắn trách nhiệm cũng không phải là chọc cười hiện trường các nữ sĩ, mà là bảo đảm các nàng tại về sau cũng có thể như thế cười. "Tiểu Diệp, ngươi thế nào nha, lúc ăn cơm không nói câu nào?" "Không vui." Tất cả mọi người rời đi về sau, thu thập bát đũa lúc Tiểu Mộ Tuyết tại Diệp Trạch Minh bên cạnh nhíu môi nhỏ giọng hỏi, Diệp Trạch Minh chỉ là cười cười, trả lời, "Không phải, chỉ là nhớ tới đến có một số việc muốn làm." "Thế nào buổi tối đồ ăn ăn ngon không?" "Là lão Mạc cùng Sở Lộc hợp lực làm nha." "Ừm, hào hào ăn." Đơn thuần Tiểu Mộc Tuyết rất nhanh liền bị rời đi lực chú ý, vui vẻ cười nói. Tiểu Mộc Mưa ở bên lấy tuổi trọ tại Diệp Trạch Minh trên lưng thọc một chút, hơi giận nói, "Xính cái gì có thể à? Chúng ta còn không hiểu rõ ngươi sao?" "Tốt à, là có điểm tâm sự tình, bởi vì chuyện sau đó khá là phiền toái, cho nên suy nghĩ nhiều một chút mà thôi, thật có lỗi à, buổi tối hôm nay mới hào hào cùng các ngươi tâm sự." Lá Trạch nói rõ, tại hai người trên mặt hôn một cái. "Ừ, thật sự là không công bằng á ta đâu." Đường Tĩnh Di từ phía sau ôm lấy Diệp Trạch Minh eo, nghiêng đầu nhìn xem hắn, u oán mà hỏi, "Ta và Thi Vận cũng là ủng hộ ngươi, đừng quên chúng ta nha." "Biết biết, một cái cũng đừng nghĩ chạy." Diệp Trạch Minh tà ác cười nói, đem Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di cũng ôm chầm đến hôn một cái, nói tiếp, "Tối hôm nay chơi đồ đồng phục hấp dẫn à. Rất lâu không thấy các ngươi mặc đồng phục y tá nữa nha." "Bất quá, tắm rửa xong lúc Diệp Trạch Minh mới phát hiện hôm nay đồ đồng phục hấp dẫn không giống, mặc màu hồng cùng màu trắng đồng phục y tá lại là đại kiểu, mà Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận thì là mặc trang phục hầu gái." Từ 2 cái đáng yêu tiểu nữ bộc cùng 2 cá tính cảm giác nữ y tá, biến thành 2 cá tính cảm giác tiểu nữ bộc cùng 2 cái đáng yêu tiểu hộ sĩ, ngược lại là cho Diệp Trạch Minh mới mẻ hơn cảm giác, cái này một bữa chắc hẳn sẽ rất mỹ vị. Lại nói, "Tiểu Diệp." Lý Thi Vận gối lên Diệp Trạch Minh trên ngực trái, hỏi, "An Tết lúc ngươi thật dự định đi chúng ta mỗi người trong nhà chúc Tết à?" "Đường Tĩnh Di trong nhà khả năng không có gì, nhưng là ta cùng nàng hai. Ngươi không sợ bị đuổi đi ra sao?" "Cha mẹ ta thế nhưng là rất hám làm đầu, nếu như biết nhà ngươi sinh không có ta khuê mật Trường Kỳ Phong nếu có tiền, có thể sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhà." "Không có việc gì, ngươi có thể nói Trương Kỳ Phong vô tình đem ngươi quăng, sau đó ngươi tìm ta cái này lốp xe dự phòng." Diệp Trạch Minh cười nói, "Ngươi mới không phải lốp xe dự phòng." Tiêu Mộc Tuyết ở bên quẹt miệng phản đối nói, "Tiêu Mộc Mưa thì là có chút bận tâm, vậy ta nhà làm sao bây giờ đâu? Ngươi muốn để phụ thân ta biết ngươi đem hắn 2 cái nữ nhi đều bắt cóc, nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng." "Cái này sao? Quả thật có chút phiền phức đâu." Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, "Hi hi, cái này ta có biện pháp, ta cũng có cái cao trùng khuê mật có thể giúp chút gì không?" Tiêu Mộc Tuyết ở bên che miệng cười đến con mắt đều híp lại. Cùng Lý Thi Vận tình huống không sai biệt lắm, bất quá có chút khác biệt, đến lúc đó các ngươi liền biết. "Tốt ta, đã đều giải quyết, vậy ta liền thúc đẩy lạc." Diệp Trạch Minh cười nói, một tay lấy Tiểu Mộc Tuyết cùng Lý Thi Vận ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở lồng ngực của các nàng. Ngày kế tiếp giữa trưa, toàn thể cao tầng bọn đặc công rốt cục toàn bộ đến đông đủ, mọi người tại một gian vứt bỏ trong kho hàng tập hợp. Trong đám người ở giữa vây quanh một trương thật dài kim loại bàn dài, mỗi người đều cầm điện thoại. Diệp Trạch Minh dò xét một vòng, hỏi: "Tất cả chuẩn bị xong chưa?" "Vậy liền đem trước đó thương lượng xong vũ khí cùng đạn dược toàn bộ hối đoái, còn thừa điểm số liền đổi thành tiền." Chương 591, lừa gạt gử. "Có ý tứ." Rồng một lòng lập tức nhiều hứng thú cười, hiện trường bọn đặc công đổi bọn hắn cần đạn dược cùng dược vật, lại đem còn lại điểm số toàn bộ đổi thành tiền mặt về sau, bọn hắn như cũ có thể tiếp tục hối đoái. Nói cách khác, đặc công hệ thống không có đối bọn hắn quan bế hối đoái năng lực, nguyên do trong này không cần rồng một lòng nói bọn hắn cũng minh bạch. Xem ra đối phương rất có tự tin đâu. Sơ Lộc nâng cầm lên trầm ngâm nói, ta cho rằng đám gia hỏa này nhóm ý tứ đại khái là, chúng ta liền để các ngươi giày vò, các ngươi yêu làm sao giày vò liền làm sao giày vò, dù sao đến cuối cùng thắng vẫn là chúng ta. Thật đúng là để cho người ta căm tức ý nghĩ. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, bất quá cũng có thể là bởi vì bọn gia hỏa này muốn lợi dụng chúng ta hối đoái cơ hội tìm tới vị trí của chúng ta. Mang Phèn Nhỉ cũng ở bên ôm cánh tay nói, cái này truyền tống kỹ thuật lợi dụng chính là chúng ta trong điện thoại di động đặc công hệ thống phát ra tín hiệu xác nhận vị trí của chúng ta, sau đó đem vật phẩm truyền tống tới, cho nên, dù sao chúng ta cần đạn dược, súng ống cùng dược vật đều đã đổi đủ, nên thăng cấp vật phẩm cùng năng lực cũng thăng cấp. Tiếp xuống cũng chỉ cần hủy đi điện thoại. Lia ở bên nói, đưa di động lấy ra dự định dẫm nát. Không, giữ lại có lẽ có thể coi như mồi nhử đâu. Sơ Tí Phân ngăn trở Lia giải thích nói, tóm lại, dạng này chúng ta cơ bản công tác chuẩn bị liền hoàn tất, tiếp xuống chính là đối phó rổ kẻ vấn đề đi. Nhưng Diệp Trạch Minh lắc đầu nói, không, trước mắt muốn làm chính là trước tiên đem nghị hội lưu lại cục diện rối rắm cho thu thập. Nếu không tiếp qua một hồi nước Mỹ cùng nước Nga liền muốn khai chiến, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Ga mặt khác, còn có một việc. Nói, Diệp Trạch Minh nhìn về phía rồng một lòng, biểu lộ nghiêm túc nói, ta muốn ngươi nói cho chúng ta biết, nghị hội treo chống cái kia tổ chức khủng bố đến cùng là lai lịch gì. Hừ, đoán không được thật sao? Rồng một lòng cười đắc ý nói, đẩy xe lăn đi tới lá trạch bên ngoài trước, nhìn thẳng ánh mắt của hắn châm chọc nói, các ngươi thật tưởng rằng cái gì tổ chức khủng bố sao? Đỏ Đào Di Y Tháp Lạc nhịn không được bật cười, uy, uy, ta nói bị lao bá này, nghe ngươi có ý tứ là, việc này giống như thật là người Nga Mỹ quốc nhân chủng một cái làm ra à, là ta nghe lầm sao? Không, ngươi không nghe lầm. Rồng một lòng nhẹ vỗ về tròm râu của mình cười nói, có lúc, đơn giản nhất đáp án ngược lại không dễ dàng nghĩ đến. Đúng không? Đương nhiên, đây cũng là người Nga muốn kết quả, đem sự tình vu oan đến cái nào đó tổ chức khủng bố trên thân. Dù sao, tại ngoại giới xem ra bọn hắn cũng là người bị hại, dòng dãng một cái sân bay bình dân đâu. Quả nhiên là như vậy sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày nói. Xác thực, đơn giản nhất đáp án ngay từ đầu liền bày ở trước mắt, trên đời có thể thả ra quân lâm thế giới loại này của ngôn quốc gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đơn giản cũng liền số người nhiều nhất thiên triều cùng khoa học kỹ thuật càng làm đầu hơn tiến Mỹ và Nga. Mà gây sự trước hiển nhiên là nước Mỹ, như vậy cuối cùng nước Nga liền có thể lấy người bị hại thân phận, đem bọn hắn chính nghĩa chi sư phái đi nước Mỹ. Thế nhưng là không đúng lắm đi, ta cùng nước Nga tổng thống nói qua nha. Bách Hợp tại sau lưng hỏi, hắn không có nói láo, hắn thật không biết những việc này, mà lại hắn cũng một mực ý đồ cùng tổng thống nước Mỹ hòa giải. Không. Ngây thơ, loại sự tình này chẳng lẽ chỉ có tổng thống làm ra được sao? Ngươi hoàn toàn không hiểu rõ chính khách cùng binh sĩ tính cách. Rồng một lòng nết miệng cười nói, các binh sĩ đương quốc gia nhận xâm hại lúc, chỉ cần một điểm đơn giản châm ngòi, là có thể đem bọn hắn ái quốc chi tâm bốc lên, mà ở mảnh này cao tiếng hô phía dưới, cho dù là lâm thời soán vị đoạt quyền cũng không phải không thể nào. Lần này bên trong người nhóm đều hiểu đến đây, cụ ấy nhiều ôm cánh tay cười nói, ha ha, vậy cái này cuộc chiến tranh tránh không được rồi. Với bạn, cũng cho ta cái này sinh ra ở hòa bình niên đại đặc công mở mang kiến thức một chút cấp thế giới chiến tranh đi. Đừng như vậy lỗ mãng. Chúng ta về sau thế nhưng là còn muốn đối phó rổ kẻ cùng thiên vương. Không muốn tại loại này dâu ria việc nhỏ bên trong thụ thương. Bách Hợp ở bên khiển trách. Trước đó nhắc nhở các ngươi, vị này chính khách cũng không phải bình thường người. Bọn hắn chỉ cấp chúng ta một chút tất yếu tin tức, tỉ như nước Mỹ kêu ba cái đạn hạt nhân cùng mục đích của bọn hắn, chúng ta cũng không biết hắn là ai. Rồng một lòng ở bên cười nói, các ngươi biết đến. Đây chính là quy củ, bọn đặc công chỉ biết là nhất định phải biết đến tin tức là đủ. Tóm lại, vậy liền tạm thời như vậy đi. Sơ Lộc đánh gây đám người nói, đã chúng ta không ngăn cản được, dứt khoát mặc nó phát sinh đi. Chờ khai chiến về sau, chúng ta liền biết là tên hỗn đản nào bước lên chiến sự, đến lúc đó lại đi thu thập bọn họ. Ừm. Bất quá ta có một ý tưởng. Mang Phèn Nhỉ lúc này đột nhiên tiếp lời nói, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết để bọn hắn biết chân tướng, dù sao chúng ta là kẻ lừa gạt đâu. Như vậy, vì thế giới này cân bằng, đi giả tạo một cái thế giới có thể tiếp nhận kết quả không phải càng tốt sao? Mà để nước Mỹ biết việc này là nước Nga phái cấp tiến làm, chiến tranh cũng sẽ không kết thúc. Có đạo lý. Khối lập phương quy thư tinh ở bên trả lời, tương phản, nước Mỹ sẽ chỉ lợi dụng cơ hội này để bọn hắn quân đội trở thành chính nghĩa chi sư, nhất cử tiêu diệt nước Nga quân đội mà thôi. Dạng này sự tình không có thay đổi. Lừa gạt sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày, muốn làm đến điểm này lời nói, vậy chúng ta cần một cái dê thế tội. Khối lập phương ca Trương Dương ở bên lấy cớ nói, lĩnh đội, việc này giao cho ta tới đi. Tiểu đội chúng ta trước đó làm qua rất nhiều tương tự bản án đâu. Ta Di am hiểu nhất thiết kế những thứ này, giao cho chúng ta đi. Tốt ta, vậy liền giao cho các ngươi. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, chuẩn bị kỹ càng dê thế tội đến lúc đó trực tiếp dùng. Sơ Lộc lúc này ở bên cười xấu xa lên, chen miệng nói, ta cũng có một cái ý nghĩ, cái này dê thế tội nói không chừng còn có loại thứ ba công dụng, đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi biết làm sao làm. Ừ, dùng đám người kia tới làm cảnh báo, đem việc này cùng rổ kẹ dính líu quan hệ sao? Tiểu quỷ ngược lại là rất có ý nghĩ, mặc dù ngươi vẫn là không thể trở thành đỏ rổ kẹ. Rồng một lòng ở bên hội ý cười nói, đã nói đến rất rõ ràng. A, người lão nhân này thật là người ta ghét, liền không thể chứa chút lo lắng sao? Sơ Lộc ở bên phàn nàn nói, như vậy thì như vậy đi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này nhớ kỹ hảo hảo quen thuộc sáu thế, nếu như mỗi người đều có thể quen thuộc sáu thế, như vậy chúng ta đối đầu thiên vương cùng rổ kẹ lúc phần thắng càng lớn hơn. Diệp Trạch Minh làm cái hội nghị kết thúc ngữ, tiếp xuống, mọi người đem những này đạn dược chuyển rời đến bí mật của chúng ta kho quân dụng liền tan học đi, vất vả mọi người. Nửa giờ sau, Diệp Trạch Minh mang theo mình kia bộ phận đạn dược đi theo Sở Lộc sau xe tiến về kho đạn lúc, Sở Lộc lại đột nhiên thả chậm tốc độ xe, đứng tại Diệp Trạch Minh bên người, từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, ra hiệu hắn quay cửa kính xe xuống. Thế nào? Gặp Sở Lộc sắc mặt khẩn trương, Diệp Trạch Minh quay xuống cửa sổ xe hỏi. Đồng nghiệp của ta nhóm bị FBI bắt. Sở Lộc lập tức nói, ta hy vọng ngươi đi cứu một chút bọn hắn. Cái gì? Đồng nghiệp của ngươi? Diệp Trạch Minh ngạc nhiên nói, thế nhưng là đồng nghiệp của ngươi không phải Las Vegas thám viên sao? FBI bắt bọn họ làm gì? Ngươi lại không phạm chuyện gì? Bọn hắn muốn ngăn cản lần này chiến tranh, cho nên đang truy tra chuyện lần đó kiện. Nhưng tổng thống hiển nhiên đặt quyết tâm muốn khai chiến, vì để tránh cho bọn hắn thật tra ra cái gì, liền đi đuổi bắt bọn hắn. Sơ Lộc giải thích nói, bọn hắn bây giờ còn đang đào vòng, xin nhờ, mau chóng tới giúp một chút bọn hắn đi, lấy bản lãnh của ngươi. A, mười mấy phút liền có thể giải quyết. Diệp Trạch Minh nhíu mày trả lời, để bọn hắn kiên trì một hồi. Lần này lữ trình tiêu tốn thời gian dài nhất chỉ sợ sẽ là ở trên đường thời gian, đã tổ chức hiện tại bỏ mặc bọn hắn tiếp tục sử dụng trong hệ thống các loại đặc quyền, như vậy tại không bại lộ vị trí của mình điều kiện tiên quyết sử dụng cũng không quan hệ. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh liền cưỡi tổ chức vận tốc âm thanh máy bay chiến đấu tiến về Las Vegas. Cùng Diệp Trạch Minh, Sơ Lộc lúc trước vì để phòng vạn nhất, đều cho hắn đồng nghiệp một viên cùng phổ thông trang sức, lại không sẽ bị phổ thông công cụ phát hiện chuyển tin khí, bởi vậy Diệp Trạch Minh có thể nhờ vào đó truy tung đến vị trí của bọn hắn. Đại khái sau 3 tiếng, máy bay chiến đấu phi công liền nhắc nhở hắn tín hiệu nguyên ngay tại phía dưới. Diệp Trạch Minh xác thực có thể từ phía dưới nhìn thấy mấy chiếc xe tại trên đường lớn ngừng lại, bị bao bọc ở giữa trên chiếc xe kia ba người đang bị trước sau FBI giám công, Diệp Trạch Minh liền có thể xác nhận ba người kia chính là Sở Lộc đồng nghiệp. Lơ lửng ở chỗ này liền có thể, đa tạ. Lá Trạch nói rõ, từ trong cabin bắn ra ngoài, mượn dù nhảy chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Mà phía dưới kịch chiến FBI cùng kéo điều cục thành viên bởi vì quá mức đầu nhập, đợi Diệp Trạch Minh đã bay tới đỉnh đầu bọn họ hơn 10 mét địa phương mới phát hiện hắn, kéo điều cục ba người kia biết hắn, bởi vậy chỉ có FBI hướng hắn nổ súng. Diệp Trạch Minh một thanh giải khai dù nhảy, mượn rất nhỏ khí thế lao tới trước hướng phía dưới rơi đi, ở giữa không trùng từ trong ngực móc ra song súng, nhắm ngay phía dưới điểm sạc, 6 thương qua đi, 6 người ngã xuống đất. Từ công sự che chắn sau bạo lộ ra 6 người toàn bộ bị đánh chết, còn lại tầm 10 người trong lúc nhất thời không còn dám ló đầu. Diệp Trạch Minh mượn hạ lạc tình thế, hướng một người trong đó đánh tới. Trước khi rơi xuống đất ôm lấy cổ của hắn, giơ súng nhắm ngay hắn huyệt thái dương bắn một phát, lập tức hai người cùng một chỗ té ngã trên đất, Diệp Trạch Minh bỏ dậy sau lập tức giơ lên song súng, phân biệt đem hai bên trái phải một người giải quyết. Lúc này FBI những người khác còn trốn ở sau xe hét lớn, các ngươi những này phản quốc tặc. Ta khuyên các ngươi tốt nhất hợp tác. Các ngươi đã bị bao vây, không đường có thể trốn. Hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, chậm rãi nằm xuống. Nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Cái kia kẻ lừa gạt đặc công cũng thế, nếu như ta nói cho Tổng thống đại nhân, các ngươi kẻ lừa gạt tại nước Mỹ sẽ vĩnh viễn không có thông hành quyền lợi. Nhưng là nói vừa mới nói xong, hắn ngẩng đầu liền thấy hai cái đen như mực họng súng dừng ở trước mắt, tối sầm một ngân lượng khẩu súng nhắm ngay hót của hắn, mà một chương có khắc ách bích ca hoa văn mặt nạ ngay tại đỉnh đầu hắn trên xe, cười lạnh nói, nói cho ta, người chết muốn làm sao mới có thể nói. Lập tức vang lên, chính là phanh phanh. Hai tiếng súng vang. Chương 592, không có chuyện để làm không sao a. Sắp hiện ra trận FBI thám viên đều giải quyết về sau, Diệp Trạch Minh quay đầu hướng Sở Lộc ba tên đồng sự hỏi, ba người này đều thụ một chút vết thương nhỏ, trong đó cái kia lớn người nam tử cánh tay còn trúng một thương, nhưng đều không có nguy hiểm tính mạng. Gặp bọn họ hành động không ngại, Diệp Trạch Minh thế là đem Sở Lộc cho hắn một bao lớn đồ vật phóng tới trong tay bọn họ. Nơi này là thân phận mới cùng một chút tiền mặt, còn có một số có thể dùng bên trên căn cứ chính xác hiện, chính các ngươi cầm đi. Lá Trạch nói rõ, nhìn một chút bên người những cái kia FBI thám viên thi thể, ta đề nghị các ngươi tốt nhất đi quốc gia khác tránh một hồi. Trong khoảng thời gian này chúng ta có thể sẽ cùng Mỹ và Nga hai nước chính phủ cùng yếu viên có chút xung đột, quốc gia này sẽ không quá bình. Tóm lại đa tạ ngươi, Sở Lộc thế nào? Một cái khác tóc ngắn nữ tính cùng Diệp Trạch Minh nắm tay hỏi. Phát sinh rất nhiều chuyện, nói rất dài dòng. Diệp Trạch Minh nhìn xem cái này nữ tính hỏi, ta nghĩ những sự tình này ta không có tư cách nói cho các ngươi biết, vẫn là chờ chính hắn nghĩ thông suốt rồi lại nói tương đối tốt. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, hiện tại hắn tình huống cũng không tệ lắm, chí ít không có cả ngày nghĩ đến báo thù, có chính sự có thể làm. Thật sao? Quá tốt rồi. Nữ tử này có chút buồn vô cớ mà nói, nhận lấy thân phận của mình cùng một chút tiền mặt. Lập tức Lá Trạch mắt sáng đưa bọn hắn lên xe, bảo đảm không có truy binh sau liền rời đi, cưới mấy giờ máy bay trở về Nam Hoa thị lúc, bọn hắn bên này mới vừa vặn hướng đông. Trừ bỏ trên đường tiêu tốn thời gian, cứu người chỉ dùng mười mấy phút. Ai, kế tiếp còn phiền phức đây. Mỹ và Nga hai nước chiến tranh, nước Nga bên kia lạnh muốn chết, nước Mỹ bên kia lại xa muốn chết, đương đặc công thật không có ngày sống dễ chịu. Diệp Trạch Minh nằm lì ở trên giường thở dài, Đường Tĩnh Di thì là đang ngồi ở trên lưng hắn giúp hắn xoa bóp. Sớm bảo ngươi xuất ngũ nha. Đường Tĩnh Di tại trên bả vai hắn hôn một cái, cười nói. không phải ta khoác lác nhà. Coi như ta đã xuất ngũ, đám người này cũng sẽ tìm tới ta a. Diệp Trạch Minh thở dài nói, đám người này chính là loại kia có khó khăn muốn lên, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải lên cái chủng loại kia, rất khó làm a. Nói, Diệp Trạch Minh biểu lộ âm trầm xuống, có sợ lọc tiền qua tại, ta cũng không muốn bước hắn theo gót. Không đem đám gia hỏa này cho thanh lý mất, ta ngay cả đi ngủ đều ngủ không an ủi. Ai? Vốn cho rằng trở thành ách bích ca về sau liền không ai dám trêu chọc tới, kết quả hiện tại ngược lại là một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ sự tình, còn không bằng trước kia đâu. Đường Thính Di tại trên bả vai hắn xoa bóp, trả lời, được rồi. Kia ở nhà lúc nghỉ ngơi thật tốt chứ sao? Đó là đương nhiên, còn muốn hảo hảo nhấm nháp nhà ta cô nàng. Diệp Trạch Minh cười nói, đưa tay đến phía sau nhéo nhéo Đường Tĩnh Di bờ mông, kia mềm mại mà sung mãn khe mông như thế đầy có giãn, thế mà trong tay nhẹ nhàng đung đưa. Ai nha, ma quỷ. Xoa bóp xong lại nói nha. Đường Tĩnh Di phàn nàn nói, đẩy ra Diệp Trạch Minh bàn tay heo ăn mặn. Diệp Trạch Minh vì vậy tiếp tục hưởng dụng lên Đường Tĩnh Di xoa bóp đến, vừa nói, gần nhất muốn đi chơi chỗ nào sao? Hai tháng này ta sẽ khá nhàn a, có thể hảo hảo bồi bồi các ngươi. Muốn đi đâu liền cứ mở miệng, cái nào cũng không có vấn đề gì nha. Ở nhà an an ổn ổn tốt nhất. Đường Tĩnh Di cười mỉm mà nói, ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Bốn người các ngươi đều tại, ta làm sao lại không quen? Diệp Trạch Minh cười nói, bất quá cái kia xoay tròn thang lầu ta ngược lại thật ra đặc biệt vừa ý, có thể từ lầu 4 một đường trượt xuống đến, cầu cầu đặc biệt thích ngồi ở ta trong ngực cùng ta cùng một chỗ tuột xuống nha. Đường Tĩnh Di khẽ cười một tiếng nói, thích liền tốt, sớm biết bắt đầu liền mang ngươi tới bên này nha. Nói, Đường Tĩnh Di vỗ vỗ Diệp Trạch Minh lưng, cười nói, được rồi. Xong, chúng ta đi đem trên người dầu tẩy một cái đi, về sau liền để ngươi làm chuyện xấu. Tốt a. Thế nhưng là ta hiện tại liền muốn làm đâu? Lá Trạch nói rõ, xoay người đem Đường Tĩnh Di kéo vào trong ngực, hương mềm xúc cảm từ trước ngực các nơi truyền đến, Đường Tĩnh Di mặt cách hắn gần như thế, mấp máy lông mi ngay tại trước mặt hắn. Vậy liền không có biện pháp. Đường Tĩnh Di cười nói, chủ động đụng lên đến hôn lên Diệp Trạch Minh, nhưng rất nhanh Diệp Trạch Minh liền ý thức được không thể không đi tẩy một chút, phía sau dầu ô liu sền sệt thực sự khó chịu. Nhưng mà Diệp Trạch Minh phát hiện Đường Tĩnh Di tựa hồ không có ý định thả hắn đi, đầu lưỡi của nàng tại trong miệng mình không ngừng dây dưa. Tay nhỏ thì là nhẹ vỗ về hắn phía dưới, cũng không biết là ai đã đợi không kịp. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, hai tay từ Đường Tĩnh Di chân thon dài bên trên nhẹ nhàng phát qua, tại chỉ đen bọc vào, mềm mại chân lộ ra có tình có giãn, để hắn yêu thích không buông tay. Bất thình lình, Đường Tĩnh Di nhả ra, nhưng vẫn cũ ngồi tại Diệp Trạch Minh trên thân không cho hắn động, cười nói, hừ hừ, không được núp ních à, nhìn tỷ tỷ đến xử lý ngươi. Nói, Đường Tĩnh Di cởi bỏ mình cao cổ áo, lộ ra phía dưới màu đen ngực. Gần nhất luôn luôn mấy người cùng một chỗ đâu. Quả nhiên vẫn là một đối một lúc tương đối tận hứng. Đường Tĩnh Di cười nói, chậm rãi hướng phía dưới rút đi tất chân, kia gợi cảm động tác để Diệp Trạch Minh lập tức liền có phản ứng. Đường Tĩnh Di cười tại Diệp Trạch Minh trên thân nằm xuống, tay đè tại hắn quần đùi lưng quần bên trên, được rồi, đừng nóng đội, tỉ tỉ cái này tới. Đến, tơi xuống. Phối hợp Đường Tĩnh Di cởi bỏ quần đùi, tiếp lấy Đường Tĩnh Di liền há miệng ngậm lấy cây kia bà bối, cẩn thận vuốt ve. Diệp Trạch Minh thở phào một hơi, thoải mái đầu nào trống rỗng, nhưng hắn lại không nỡ nhắm mắt lại. Từ góc độ này, vừa bạn có thể thưởng thức được Đường Tĩnh Di kia bộ ngực đầy đặn tiếp ở trên người hắn, hắn cũng không thể bỏ lỡ bực này cảnh đẹp. Ừm. Đường Tĩnh Di ngẩng đầu cười nói, ta cảm thấy đã không sai biệt lắm, phải vào tới sao? Ta nếu là cự tuyệt, đừng nói nam nhân, ngay cả người đều không thể tính a. Diệp Trạch Minh nếch miệng cười nói, thế là Đường Tĩnh Di cười mỉm bỏ lên, chậm rãi ngồi xuống. Diệp Trạch Minh cảm thấy mình tựa hồ hiện tại mới tính hoàn chỉnh. Đường Tĩnh Di cũng là phát ra một trận động lòng người ngâm khẽ, thoáng ngồi dậy một chút, mà Diệp Trạch Minh lập tức phối hợp với đem dưới lưng chìm, đợi Đường Tĩnh Di tọa hạ lúc lại đỉnh quá khứ, kết quả êm thai nhục thể tiếng va chạm vang lên, hai người đều phát hiện dừng lại không được, thân thể mượn cái kia tiết tấu mình bắt đầu chuyển động, Đường Tĩnh Di thở gấp càng ngày càng mãnh liệt. Ừm. Tiểu Diệp, xong việc về sau, Đường Tĩnh Di nằm tại Diệp Trạch Minh ngực thỏa mãn hít một tiếng, quả nhiên vẫn là một đối một lúc càng tận hứng, ta thích dạng này không thể động đậy nằm tại ngươi ngực, nhớ lại lúc trước cái tình. Ngươi là cao hứng, nhưng ta còn có thể ăn được nha. Diệp Trạch Minh nhíu mày cười nói, thật có lỗi nha, người ta đã tận lực, dùng sức tất cả vốn liếng hầu hạ ngươi a. Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh ngực làm đúng nói, thân thể mềm mại ở trên người hắn không ngừng dãy rủa. Tốt a, vậy liền miễn cưỡng ngủ đi. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, mở ra trong phòng TV. Đường Tĩnh Di một bên nhìn xem Diệp Trạch Minh mở TV đổi đài, một bên cười hì hì nói, bên này cũng có chỗ tốt a. Gian phòng đều là cách tấm a, coi như chúng ta ở chỗ này làm ầm ĩ, các nàng cũng nghe không đến. Kia vấn đề là ta tại các nàng bên kia làm ầm ĩ, ngươi cũng nghe không tới a. Diệp Trạch Minh nhịn cười không được. Vậy cũng đúng. Đường Tĩnh Di lầu bầu nói, tiếp lấy hai người cùng một chỗ nằm ở trên giường nhìn lên TV, thưởng thụ lên cái này ấm áp mà bình tĩnh một khắc. Lúc này trên TV ngay tại chiếu phim một bước phim hành động, Diệp Trạch Minh tập trung nhìn vào, kém chút không có cười sặc sụa. Dương Thanh Thanh diễn gài à hảo, nghe nói tiếng vọng rất không tệ à, mặc dù là thai nạn phiến, nhưng là tất cả mọi người coi nó là phim hành động nhìn, bên trong động tác hí đều thực quá thật à, nhìn rất hot à, nhân vật nam chính cùng nhân vật phản diện đánh nhau siêu có sức mạnh. Đường Tĩnh Di giải thích nói, chiếu lên có một lúc lâu, đương nhiên ngươi khẳng định trước mắt, lớn là công. Diệp Trạch Minh nhíu mày, không biết nên nói cái gì là tốt, cái này trong phim ảnh động tác hí đều là hắn chỉ đạo, cuối cùng kia bộ phận cũng là hắn thân diễn, hắn làm sao có thể trước mắt. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm, hắn mơ hồ nhớ kỹ mình đã đáp ứng Dương Thanh Thanh muốn đi nhìn lần đầu, không biết muốn cho hắn đưa phiếu làm thế nào đều liên lạc không được hắn Dương Thanh Thanh hiện tại nghĩ như thế nào. ai, gần nhất đều là có chút lớn sự tình, tóm lại lần sau có cơ hội hợp tác lại giải thích đi. Diệp Trạch Minh thở dài nói, làm gì a, cùng người ta yêu yêu xong còn như thế sầu mì khổ kiểm. Đường Tĩnh Di nắm lướt Diệp Trạch Minh cái cằm, để hắn quay mặt lại cười nói, đem mình môi đỏ đẩy tới. Diệp Trạch Minh nhấp một cái, cười nói, nào có. Nhìn xem phim, Đường Tĩnh Di nhịn không được phàn nàn nói, rất muốn nhìn ngươi đánh quyền đâu tiểu Diệp, rất lâu đều không thấy. Diệp Trạch Minh nhíu mày, Đường Tĩnh Di thì là ghé vào bộ ngực hắn nói, ngươi không biết, người ta mỗi lần nhìn ngươi đánh quyền đều sẽ cảm giác đến nhiệt huyết sôi trào, bị ngươi hấp dẫn, bị ngươi phát cuồng. Tốt tốt tốt, cuối tuần ngươi an bài một lần hát quyền chính là, tốt nhất là lợi hại một điểm nhân vật. Diệp Trạch Minh cười nói, vừa vặn hắn nhất cũng cần cùng một số cao thủ đối chiến, phòng ngừa cùng rổ kẻ khai chiến trước thân thể của mình dị xét. Nhất là trong khoảng thời gian này nghị hội đã được giải quyết, mà bọn hắn lại thoát ly tổ chức, không còn nhận lấy bất luận cái gì cao tầng nhiệm vụ. Ừm. Tốt. Đường Tĩnh Di lập tức vui vẻ cười nói, ôm lấy Diệp Trạch Minh ngực, sẽ không để cho người thụ thương. Ừm, ta ngược lại thật ra cũng hoài nghi địch nhân có thể hay không để cho ta thụ thương. Diệp Trạch Minh nhún vai thầm nghĩ. Nhưng là, nghĩ tới hắc rổ kẻ trong lòng của hắn cũng có chút bất an, bởi vì hiện tại hắn còn không có cùng hắc rổ kẻ một trận chiến vô liếng, nếu như đối phương sớm khai chiến, hắn đem không có phần thắng. Bởi vậy, hắn biết tìm sát thủ 47 giao dịch vì rút vật dẫn hẳn là hướng phía trước nói lại. Bất quá vấn đề ngay tại ở, hiện tại lão Mạc cũng không có tổ chức công nghệ cao ủng hộ, muốn liên lạc với bên trên sát thủ 47 hacker 4 mắt muội cần một chút thời gian. Mà Diệp Trạch Minh lại không muốn lên cửa tuyên chiến, hắn nhưng không biết làm sao cùng muội muội của hắn giải thích. Mà Mỹ và Nga ở giữa khai chiến trước đó, bọn hắn cũng không biết làm chủ là ai. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Diệp Trạch Minh cơ bản không có chuyện để làm. Thế là, Diệp Trạch Minh liền đã lâu đi vào mình trong nhà hàng hỗ trợ. Mà Diệp Trạch Minh không cần ra ngoài, đại kiều 4 người cũng rất vui vẻ, tại trong tiệm cùng hắn cùng một chỗ bận rộn. Nắm các nàng 4 người phúc, liền xem như Diệp Trạch Minh tới trong tiệm cũng đội vàng không đến. Rơi vào đường cùng Diệp Trạch Minh chỉ có thể hô sợ lọc cùng đi hỗ trợ, điện thoại vừa đánh xong, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Hừ, ta thế nhưng là thật vất vả mới lấy được tiệm này VIP thẻ hội viên, các người đám này dành con hảo hảo cảm tạ ta đi." Chương 593, mạnh nhất đoàn đội hỏng bét. Không nghĩ tới nữ nhân này, ta hôm qua mới cho nàng thẻ hội viên, nàng hôm nay thế mà liền đến. Lá Trạch sáng tối tự tại đáy lòng thầm nói, lúc đầu dự định đi cùng khách quen nhóm tâm sự, thấy thế vội vàng công bố phòng bếp còn có việc phải bận rộn cáo từ, quay đầu trở lại trong phòng bếp công việc lu bù lên, hướng Sở Lộc thở dài, "Một hồi ngươi đi cùng những khách chú ý tâm sự đi." "Ồ, 15 phút liền có thể giải quyết 20 cái FBX BK còn có không giải quyết được sự tình." Sở Lộc cân nhắc trong tay nổi treo chọc nói, đem bạo tốt cả rốt bỏ vào một lần dự bị. "Ừm, là trong công tác người quen, mà lại hôm qua mới gặp qua, sợ bị nhận ra." Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, "Ghê thật à, hôm nay người thật sự là nhiều phát nổ. Ta cảm thấy còn phải nhiều kéo mấy người đến giúp đỡ. Fanny đang làm gì?" Sơ Lộc nhịn cười không được, "Lão Thiên, ngươi muốn đem kẻ lừa gạt cao tầng toàn kéo tới làm ngươi đầu bếp sao? Trên đời có lá gan làm việc này, ta nhìn trừ ngươi ở ngoài cũng tìm không ra người thứ hai tới à?" "Đại khái, đó là cái ý kiến hay." Diệp Trạch Minh nếu mày nói, tiếp lấy hướng một bên phân phó nói, "Một mưa, có thể đến giúp đỡ trước trưởng một chút ngôi sao?" "Cảm ơn a, ta đi đánh mấy điện thoại, lập tức liền về." Thế là, nửa giờ sau các cao tầng tại trong phòng bếp tụ họp lại. Diệp Trạch Minh thì là phát biểu lấy nói chuyện, "Nghe cho kỹ các vị, hôm nay chính là sinh tử tồn vong thời khắc, bản nhân ở đây mời các vị cần phải giúp ta chuyện này, cùng tiến thối cùng sinh tử." Đỏ Đào Di Y Tháp Lạc đầu tiên không chịu nổi, không nhịn được đánh gãy Diệp Trạch Minh, phàn nàn nói, "A được, không phải liền là tới giúp ngươi làm vài món thức ăn sao? Ngươi đừng nói đến cùng thế chiến đồng dạng có được hay không?" Diệp Trạch Minh tiếp lấy nói ra, "Như vậy, sẽ làm món ăn liền lưu tại trong phòng bếp, sẽ không làm món ăn liền đi sân khấu giúp một chút mau lên. Dù sao nơi này đều là soái ca mỹ nữ, cũng không có vấn đề đi." "Ai, đi theo cái này lĩnh đội thật sự là vất vả đâu. Không chỉ có muốn xuất sinh nhập tử, còn phải làm trâu làm ngựa." Mang Phèn Nỉ vô chủ trừ mãn trí Khối Lập Phương ca Trương Dương bả vai treo chọc nói, "Ngươi nói đúng đi, Khối Lập Phương ca tiên sinh." "Không, không có sự tình." Khối Lập Phương ca Trương Dương luống cuống tay chân giải thích nói, "Tiểu đội chúng ta người đều có một chút ngoại giao năng lực, xử lý cái gì nhất định không có vấn đề. Mời lĩnh đội yên tâm giao cho chúng ta đi." Nói, Trương Dương hướng sau lưng Khối Lập Phương quy thư nắng ấm Khối Lập Phương gì tại tiến hét lên, "Chúng tiểu nhân, cùng tiến lên, để những khách nhân mở mang kiến thức một chút chúng ta Tây Tương hương vị." Khối Lập Phương quy cùng Khối Lập Phương Di lên tiếng, đến trước bếp lò cùng theo bang khởi liễu mang tới. "Ừ, vậy ta liền đến phơi bày một ít ta Italy đồ ăn đi." Đỏ Đào ca cụ ấy nhiều để Diệp Trạch Minh ngoại ý muốn thế mà vén tay áo lên lựa chọn lưu tại trong phòng bếp. "Ha ha, cái này nhưng cùng các ngươi những cái kia từ trong hệ thống học được hương vị không giống. Đây chính là chúng ta điển hình Italy khu ổ chuột hương vị, tuyệt đối đủ kinh." "Nha." Diệp Trạch Minh nhìn xem kia thuần thục làm đi giả thủ pháp nhíu mày, nhìn giống như xác thực thật sự có tài nha. "Thế nhưng làm đi giả ra có như thế lớn dày như vậy sao? Cái này thể tích rất khó quên đi, hương vị cũng sẽ quá nhạt. Như thế bắt đầu ăn mới đủ thoải mái a, hương vị vấn đề giao cho ta chính là." Cú ấy nhiều lời, nắm lên một nắm lớn bột tiêu cay cùng sốt cà chua hôn đến cùng một chỗ, bắt đầu mình chơi đùa lung tung, nhìn xem Diệp Trạch Minh ngứa ra mồ hôi. "Yên tâm, cú ấy nhiều cực lớn đi giả hương vị rất không tệ." Y Dĩ Tháp Lạc ở bên treo chọc nói, "Ta còn là làm chút phổ thông điểm Italy đồ ăn đi, ta ngược lại thật ra biết một vị rất không tệ nước tương điều pháp." Bách Hợp ở bên che miệng nở nụ cười, "Vậy ta liền đều xấu làm điểm Nhật Bản món ăn đồ ăn thường ngày đi." Thế là Trong phòng bếp bình thường bận rộn các đầu bếp ở bên cạnh phụ trách lên rửa rau tẩy nồi loại hình trợ thủ sống, nhưng đại đa số chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hiện tại trong phòng bếp các đầu bếp bận rộn mà thôi. Các đầu bếp nhao nhao cảm thán nói, thật nhanh a, đám này quái vật. Đúng đấy, 10 phút liền đem 1 giờ việc để hoạt động xong, mà lại mùi vị kia. Ta cho quỷ. Hôm nay là Nam Hoa thị một cái khác phổ thông ngày làm việc. Mọi người giống như bình thường đi làm tan tầm, bất quá hôm nay liền xem như đi làm mọi người cũng không khỏi phải chú ý đến đường đi nhà hàng nóng này, bởi vì đội đều nhanh xếp tới đường cái đi một bên khác. Bởi vì tổng cửa hàng trong phòng bếp có kẻ lừa gạt các cao tầng hỗ trợ, bởi vậy rảnh rỗi tổng cửa hàng các đầu bếp liền có thể đi sát vách thức ăn ngoài chuyên cửa hàng hỗ trợ, dạng này hai nhà cửa hàng hương vị cùng hiệu suất đều tăng lên không ít, lại càng không cần phải nói chất lượng. Hôm nay vị giác hành trình để những khách chú ý khen không dứt miệng, liền xem như khách quen cũng chưa từng thể nghiệm qua tuyệt vời như vậy một ngày. A, hôm nay sinh ý thật sự là tốt đến bạo a. Diệp Trạch Minh nhìn ra xa một chút ngoài cửa sổ Trường Long nhịn cười không được, ta nói, chuyện lần này kết thúc sau, các ngươi đã xuất ngũ cân nhắc đến ta cái này đến giúp đỡ đi, ta nhất định cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất. Đẹp không chết ngươi a, ngươi để trên đời ưu tú nhất một đám người tới giúp ngươi làm đầu bếp. Mang Phèn Nhỉ ở bên treo chọc nói, bất quá đáng tiếc là không có người nào phối hợp nàng. Lịa cái thứ nhất cười đồng ý nói, cái chủ ý này không tệ. Ta rất thích tiệm này cảm giác ấm áp cảm giác. Loại này nhỏ lại cảm giác ấm áp để cho ta nhớ lại tại Paris lúc trong quán cà phê nhìn tuyết tình cảnh. Ai nha? Nhà chúng ta Liên Nữ Vương còn là lần đầu tiên động tâm đâu. Sơ Tí Phần ở bên treo chọc nói, chúng ta Ách Bích Ca thật đúng là có phúc khí. Theo ta được biết Liên Nữ Vương còn chưa từng như thế chủ động qua. Lia lập tức ở bên nhíu mày nói, đó là bởi vì ngươi tính cách quá ác liệt, phổ thông đưa ra hỗ trợ ta sẽ cân nhắc. Ngươi sinh hào muốn bị nước tương chết đối nha. Sơ Tí Phần nghe răng quét miệng cười làm cái mặt quỷ trả lời, ngươi đây liền không hiểu được đi, ta dùng loại rượu này giọng nước tương ngâm dưa muối sinh hào, có thể sinh ra một loại không có gì sánh kịp vị tươi, ngươi nhìn có nhiều như vậy đơn đặt hàng nha. Ờ, thật đây này. Hảo hảo ăn à, rõ ràng tốt như vậy chủ nghệ nhưng xưa nay không cho chúng ta biểu hiện ra, bất công nha. Hoa Mai Di Bạch Liên ở bên danh mánh cười nói, chẳng lẽ lại, ngươi đối Ách Bích Ca đại nhân cũng có ý tứ? Tình yêu không phân giới tính nha. Này này, càng kéo càng xa a, nhanh lên xử lý. Khách phía ngoài còn đang chờ đâu? Diệp Trạch Minh nhíu mày khiển trách, bởi vì trong tiệm tới cơ bản đều là khách quen, bởi vậy tất cả mọi người đã rất quen thuộc, ăn no sau cũng sẽ không cố ý tốn thời gian, đem vị trí tặng cho cái khác tới khách quen, mà lại Diệp Trạch Minh còn tuyên bố dùng cơm kết thúc sau lập tức rời đi đem vị trí tặng cho những người khác, còn mỗi người phụ tặng một phần Bạch Liên thân chế món điểm tâm ngọt, bởi vậy khách hàng thật sự là nối liền không dứt ra ra vào vào. Tương phản, đại kiều bốn người nhất thời liền nhàn rỗi. Bình thường bốn người đơn giản cũng chính là cái nào thiếu nhân thủ đi đâu rút một chút, nhưng hôm nay có kẻ lừa gạt cao tầm đặt công hỗ trợ, không thiếu người tay. Mà khách nhân tuy nhiều, trật tự lại là đâu vào đấy, huống chi lại nhiều cũng chính là cả một cái cửa hàng người, cũng bình thường không có khác nhau, chỉ là mỗi phát khách nhân giao thế tần suất tăng nhanh mà thôi. Bởi vậy, đại kiều bốn người nhiệm vụ liền biến thành tại trong phòng bếp, cho mỗi cái đầu bếp bưng trà dâng nước đưa khăn mặt. Thật sự là bắt bọn hắn không có cách nào đâu. Tiêu Mộc Mưa ở bên che miệng cười khổ nói, mỗi lần xem bọn hắn như thế đầu nhập, đều cảm thấy có khoảng cách cảm giác à, hoàn toàn tìm không thấy có thể xen vào cơ hội. Đúng vậy a, người ta đều muốn ăn dấm. Tiêu Mộc Tuyết ở bên nhíu môi phàn nàn nói, bất quá ta cũng thật cao hứng đâu, nhìn tiểu Diệp sau khi về hưu cũng sẽ không tịch mịch nha. Lý Thi vẫn ôm cánh tay cười. Đường Tĩnh Di cũng thở dài, cười nói, đúng vậy a, dù sao đó mới là thích hợp hắn hơn đoàn thể nha, sư tử vốn là không thích hợp ở tại bầy cừu bên trong. Đúng, cuối tuần này muốn hay không đi xem một chút sư tử vồ thỏ đâu? Tiểu Diệp nói. Nói, Đường Tĩnh Di đem Diệp Trạch Minh dự định đi càn quét băng đảng quyền sự tình nói cho đại kiều cùng Lý Thi vận, hỏi, có muốn cùng đi hay không nhìn? Tiểu Diệp thời gian thật dài không có để chúng ta hộ tống, các ngươi khả năng còn không biết nhỏ hiện tại là có bao nhiêu lợi hại à? Ai nói? Ngươi lần trước nhìn không thấy kia bộ phim đâu? Dương Thanh Thanh kia bộ gài à hảo. Tiêu Mộc Tuyết lập tức đắc ý phản bác, ở trong đó cảnh đánh nhau, khẳng định là Tiểu Diệp biểu diễn. Nha, nguyên lai ngươi tiểu nha đầu này cũng đã nhìn ra à? Lý Thi Vận ở bên ngạc nhiên nói, ta còn tưởng rằng chúng ta làm sao có thể nhìn không ra Tiểu Diệp cùng cái kia nhân vật chính nhỏ bé khác nhau à? Mặc dù hai người dáng người không sai biệt lắm, nhưng khí thế bên trên hoàn toàn chính là mèo cùng lão hồ đâu. Tiêu Mộc Mưa ở bên có chút tiểu đắc ý mà nói, Đường Tĩnh Di nói bổ sung, khí thế là một điểm, mấu chốt vẫn là động tác nha. Tiểu Diệp đánh nhau động tác ta quen thuộc nhất. Tóm lại, các ngươi muốn hay không đi? Đương nhiên đi. Bất quá Tiểu Diệp có thể bị nguy hiểm hay không? Xin nhờ, Tiểu Diệp năm ngoái thế nhưng là tại tổng quyết tái bên trên đánh bại hơn 100 người, trong đó còn bao gồm quán quân năm ngoái cùng năm nay á quân. Là chân chân chính chính 100 người nha. Ai? Ngươi thế mà không có đem trận đấu kia thu hình lại đưa cho chúng ta nhìn. Cái kia có quy củ, không thể ngoại truyền. Nhìn xem Liễu Diễu nhỏ giọng trò chuyện đại tiểu bốn người, Diệp Trạch Minh cũng nhẹ nhàng thở ra, còn sợ vắng vẻ các nàng. Bận rộn như vậy, ở giữa cao tầng bọn đặc công thay ca vội vàng ăn bữa cơm sau tiếp tục bận rộn, mãi cho đến 10 giờ tối, bởi vì thật sự là không có tài liệu, mới cuối cùng là quyết định đóng cửa. Nhưng là đang đánh dương trước đó, không biết là cái nào khách hàng yêu cầu ở trước mặt cảm tạ một chút chủ cửa hàng hôm nay cho bọn hắn mang tới mỹ rượu vị giác hành trình, lúc ấy liền thu được toàn trường ủng hộ. Nghĩ đến Dương Tử Thanh hẳn là rời đi, Diệp Trạch Minh cũng liền ra sân, kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy Dương Tử Thanh kia một màn lớn. Lập tức nhịn không được phun máu, các ngươi nha thật đúng là có thể ăn à. Từ buổi sáng một mực ăn vào ban đêm, mười mấy tiếng. Nhìn xem Dương Tử Thanh kia có chút tỉnh ngộ biểu lộ, Diệp Trạch Minh nhịn không được dưới đáy lòng thở dài, xong, xong, khẳng định bại lộ. Quả nhiên, tiếp xuống Dương Tử Thanh ngăn tại hắn trước mặt, khắp khuôn mặt là vi diệu tiểu dung, hôm nay cuối cùng là gặp được lão bản Tôn Vinh a, thật trẻ trung đâu. Tóm lại, ta đại biểu toàn trường khách nhân cảm tạ các ngươi hôm nay chiêu đãi. Diệp Trạch Minh lập tức thở dài một hơi, cùng Dương Tử Thanh nắm tay cười nói gì vậy chứ, chiêu đãi không chu đáo kính thỉnh thứ lỗi, còn xin về sau tiếp tục ủng hộ bản điểm. Chương 594, đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy Diệp Trạch Minh không có khả năng mỗi ngày đều lôi kéo bọn đặc công đến trong tiệm nấu cơm, dù sao tiếp xuống cùng rổ kẻ chiến đấu mới là chính sự, bởi vậy một ngày này chỉ có thể coi là cho khách quen nhóm tiểu kinh vui cùng cuối năm phản hồi. Mang tới hiệu quả thật sự là để Diệp Trạch Minh giật nảy mình, không chỉ có buôn bán ngạch phá trần, may mắn đến thưởng thức những khách chú ý cũng đem nhà hàng thanh danh bốn phía tuyên truyền mở. Bất quá, mặc dù các cao tầng không có cách nào đều tới công việc, nhưng ngược lại là đem thực đơn lưu lại, tổng cửa hàng các đầu bếp ý dạng họa hồ lô làm đạo bản ra vẫn là không có vấn đề gì. Các cao tầng thì là riêng phần mình đi quen thuộc địa hình hoặc là luyện tập sau thế, Diệp Trạch Minh bây giờ có thể làm chính là chờ đợi lão Mạc liên hệ với sát thủ 47, nhưng ở kia trước đó, thứ 7 quyền thi đấu lại đến. Đợi chút nữa các ngươi cùng tốt ta đã an bài tốt VIP đặc biệt tòa. Nhớ kỹ không cần loạn động, bên trong nhìn thấy sự tình đều cần giữ bí mật, chuyến ra ngoài nhà ta sẽ có phiền phức. Đường Tĩnh Di trên xe lúc từng cái dặn dò. Diệp Trạch Minh từ trong tổ chức đổi lại xe bởi vì tình huống bây giờ đặc thù mà không cách nào sử dụng, mà tại khai chiến trước đó hắn cũng không muốn tùy tiện mua chiếc xe chịu đựng, cho nên liền bắt đầu ngồi Đường Tĩnh Di quần xe thể thao, khiến cho giống hắn là được bao nuôi tiểu bạch kiểm giống như. Hôm nay đối thủ đâu? Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về Đường Tĩnh Di như gợn sóng tóc dài, cười ấm an đông. Là cái tương đối lợi hại gia hỏa, ở trong nước khu vực thi đấu bên trong tựa hồ lấy được rất không tệ thành tích, nhưng là không có tham gia cấp thế giới hắc quyền quyền thi đấu. Đường Tĩnh Di giải thích nói, đối phương cũng không có đệ trình hắn tài liệu cặn kẽ. Bất quá ta cảm thấy đã ngay cả trong nước cái này vòng đều không có lao ra, chắc là đánh không lại thế giới của ta quán quân. Đúng không? Nói, Đường Tĩnh Di sâu sắc nhìn xem Diệp Trạch Minh cười. Tiêu Mộc Tuyết cười mỉm từ phía sau góc qua đầu nói, lập tức liền có thể nhà chúng ta tiểu Diệp uy phong bộ dáng, tốt chờ mong nha. Vẫn là phải cẩn thận a, đừng làm bị thương. Tiêu Mộc Mưa thì là có vẻ hơi lo lắng. Lý Thi vận tại nàng bên cạnh bệnh lên cặp đùi đẹp cười đắc ý nói, ta mới không lo lắng. Không ai có thể đánh bại nhà ta tiểu Diệp. Đúng không, tiểu Diệp? Diệp Trạch Minh là người, cười trả lời. Ta nghĩ hẳn là đi, trên thế giới này trước mắt có khả năng chiến thắng ta, theo ta được biết cũng không vượt qua hai người. Cho nên, ta cảm thấy các ngươi có thể yên tâm. Bất quá vận khí thực sự không tốt lắm, hôm nay Diệp Trạch Minh hết lần này tới lần khác liền gặp trong hai người này một cái. Người cái tên này, đây cũng là đạp phá giày sắt đi. Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt sát thủ 47 cười lạnh nói, cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, lần trước thế giới quyết chiến lúc, gia hỏa này ngay tại sàn boxing bên trên cùng hắn chạm qua mặt, biết hắn càn quét băng đảng quyền cùng hắn chỗ thành thị. Muốn tìm tới lần này sàn boxing bên trên cũng không phải việc khó, mà lại đối phương lần này chỉ sợ là đến hạ chiến thư. Sắp hết năm, ta người này thói quen là đem năm nay sự tỉnh tại ăn Tết trước đó toàn bộ xử lý tốt, cho nên ta cũng không muốn đem cùng người quyết chiến tiếp tục rời lại. Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, chẳng biết tại sao, bốn mắt muội cùng quản gia của ngươi liên lạc không được, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cho ngươi hạ chiến thư. Rất trùng hợp đụng phải lần này quyền thi đấu, cho nên ta lại tới. Không thể không nói, đây thật là giúp đại ân của hắn. Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt sát thủ 47, vén tay áo lên cười nói đến đây sự tình nhà, ta ngược lại thật ra đáp ứng muội muội của ngươi cùng bốn mắt muội, quyết chiến lúc lại lưu ngươi một cái mạng đâu. Nhưng dạng này không có tiền đặt cược chiến đấu thực sự quá không thú vị, ngươi không cảm thấy sao? Cho nên chúng ta liền đến cược điểm trọng yếu đổ bật đi. Thử, có chút ý tứ. Ngươi nói đi, đánh cược gì? Sát thủ 47 cười lạnh nói, lập tức thình lình một cái tiểu thoái bộ, như thiểm điện bọn tới lá trạch bên ngoài trước, vung vẩy khuỷu tay trực kích hướng lá trạch bên ngoài bộ. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay phải ngăn trở. Tay trái đỡ bên phải cánh tay hậu phương chặn một kích này, hướng về sau nhỏ nhảy một bước chậm ở xung kích, lập tức một cái bước xa một lần nữa vọt tới sát thủ 47 trong ngực, hai tay giao thoa lấy bắt lấy hắn bả vai, nhưng sát thủ 47 lập tức bắt lấy hắn cổ tay. Nhấc chân đá vào Diệp Trạch Minh đặt xuống tới trên cổ chân, hai người trong lúc nhất thời giằng co. Ta biết các ngươi trong tổ chức có một loại có thể khiến người ta cường hóa thân thể virus vật dẫn. Diệp Trạch Minh khàn giọng cười nói, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi đem loại kia virus trộm ra giao cho ta. Mà nếu như ngươi thắng, ta liền đem tổ chức chúng ta mạnh nhất kỹ xảo chiến đấu dạy cho ngươi. Thế nào? Rất công bằng a. Những kỹ xảo này thế nhưng là ta có thể lấy thân thể này cùng ngươi chiến đấu mấu chốt nha. Sát thủ 47 nhiều hứng thú cười, lôi kéo Diệp Trạch Minh chuyển nửa vòng, ý đồ đem hắn trượt chân, nhưng Diệp Trạch Minh lập tức một cái bên cạnh hoạt bộ ổn định, hai người tiếp tục giằng co. Sát thủ 47 lúc này mới hỏi, "Ồ, ngươi muốn những virus này vật dẫn làm gì?" Theo ta được biết, các ngươi tổ chức những kỹ xảo này thế nhưng là rất chân quý, ngươi cái tên này đến cùng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Việc này liền không cần ngươi quan tâm. Diệp Trạch Minh tiếng trầm nói, vung ra sát thủ 47, hai người dùng bả vai đè vào sát thủ 47 ngực, đem hắn từ phía sau lưng một thanh ném ra ngoài. Sát thủ 47 lăn khỏi chỗ sau hướng bên cạnh dây thường đánh tới, mượn lực bắn ngược sau khi trở về một thanh nhảy dựng lên, nửa người dưới nghiêng về phía trước, cánh tay phải hướng Diệp Trạch Minh cổ chống đỡ quá khứ. Chiêu này là bên cạnh dây thường cổ, lợi dụng bên cạnh dây thường bắn ngược lực lượng tăng lớn xung kích, sử dụng cổ đem cánh tay gác ở địch quân trên cổ, lợi dụng tự thân trọng lực đem đối phương cái hốt quẳng xuống đất, mình thì là phía sau lưng rơi xuống đất. Diệp Trạch Minh dứt khoát té ngửa về phía sau, né tránh đối phương cánh tay sau hai tay khóa lại hắn eo hướng về sau ngược lại, một cái vật ngã đem sát thủ 47 ngã sấp xuống trên lôi đài. Tóm lại, ngươi chỉ cần nói cho ta là đồng ý hay là cự tuyệt là được rồi. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói. Sát thủ 47 tựa hồ có chút giận, còn nằm trên mặt đất liền một cái quét chân đem Diệp Trạch Minh quét ngã, tiếp lấy đứng người lên nhấc chân hướng Diệp Trạch Minh bộ mặt đạp qua thứ. Diệp Trạch Minh lăn lộn một vòng ném ở. Thử, ngươi không nói ta cũng biết. Gần nhất kẻ lừa gạt đều trở nên yên lặng, cao tầng đặc công một cái cũng không thấy được. Hiện tại nghiệp giới nhưng lưu truyền kẻ lừa gạt tổ chức đã giải tán lời đồn đâu. Sát thủ 47 treo chọc nói, tiếp lấy khí thế trầm xuống. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy lưng một cỗ, trong lòng biết sát thủ 47 muốn làm thật, lập tức cảnh giác lên. Quả nhiên, sát thủ 47 nguyên địa một cái dậm chân, hướng Diệp Trạch Minh nhảy tới, ở giữa không trung xoay chuyển, chân phải hung hăng quét về Diệp Trạch Minh bộ mặt. Lần này lại là gió lốc toái tâm chân kích thứ hai. Khá lắm. Học lén lao tử chiêu thức thế mà còn cải tiến. Diệp Trạch Minh cười giận dữ nói. Nhưng nếu là Diệp Trạch Minh nắm giữ chiêu thức, sát thủ 47 liền không khả năng so với hắn quen thuộc hơn. Gió lốc toái tâm chân mặc dù trực tiếp phát động kích thứ hai có thể xuất kỳ bất ý, nhưng không có kích thứ nhất đạp ở ngực kia một chút, thứ hai chân liền không dễ dàng trúng đích. Bởi vậy Diệp Trạch Minh cúi đầu né tránh sau lập tức một cái đá nghiêng hướng sát thủ 47 đá vào, nhưng sát thủ 47 sau khi hạ xuống cũng quay người một cái hồi toàn cước đá tới. Hai người chân phải đá vào một khối, phát ra một trận trầm muộn tiếng va đập, riêng phần mình lui về sau một bước. Ngươi quan tâm cái này làm gì? Kẻ lừa gạt giải tán, đối với các ngươi tới nói không phải càng tốt sao? Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, lại nói, ta thế nhưng là nghe nói à, ngươi không phải đã thoát ly chân lý người tổ chức sao? Ừ, xem ra coi như thối lui ra khỏi, ngươi cũng không có nhàn rỗi nha. Sát thủ 47 khinh thường cười, không sai, ta đã chịu đủ đám gia hỏa này dùng vi rút hợp chất diễn sinh gạt ta định đem vi rút vào tới. Ừ, như vậy thì định như vậy đi. Ba ngày sau Ả Rập Dầu Hỏa Vương tử sẽ đến bên trong xương thị ở chỗ này nói chuyện làm ăn, thử để hắn sống sót, chỉ đơn giản như vậy. Nói, sát thủ 47 cũng không ham chiến, quay người một cái đạp đá vào lồng sắt bên trên, lồng sắt lan can lập tức bị đá đến vặn mở, xem ra dự định rời đi. Nhưng Diệp Trạch Minh còn không có ý định để sát thủ 47 đi, cùng sát thủ 47 khai chiến trước hắn nhất định phải thăm dò một chút thực lực của người này, để tại 3 ngày sau làm tốt kế hoạch. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh mở ra đập nồi dìm thuyền xuống tới. Sát thủ 47 cũng ý thức được Diệp Trạch Minh nghiêm túc, vốn định quay người rời đi hắn lập tức sau nhảy một bước nhỏ, kéo căng thần kinh chuẩn bị chiến đấu. Diệp Trạch Minh một cái phải đấm móc đánh tới, tại xâm lược như lửa cùng đập nồi dìm thuyền hiệu quả dưới, một quyền này cường độ dị thường mạnh mẽ, sát thủ 47 cũng không cưỡng ép va chạm, mà là nghiêng người tránh ra, Diệp Trạch Minh nắm đấm đánh vào lôi đài cái cọc bên trên. Cường lực nhựa đỡ lật tiệp chế tác cái cọc cũng không có bẻ gãy, nhưng lại chấn động kịch liệt, toàn bộ lôi đài đều đi theo đung đưa. Sát thủ 47 trong mắt hàn mang lóe lên, không còn dự định rời đi, vung đẩy khuỷu tay hướng Diệp Trạch Minh đánh qua. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay trái chống chọi, tay phải từ dưới nách xuyên qua, hóa thành trường trạng đánh vào sát thủ 47 bộ mặt. Ê! Sát thủ 47 kêu lên một tiếng đau đớn, có chút té ngửa về phía sau, nhưng lập tức hai tay ôm lấy Diệp Trạch Minh đầu, mượn cái này ngửa ra sau tình thế đụng đầu vào Diệp Trạch Minh trên trán, lập tức thừa dịp Diệp Trạch Minh bị đụng choáng, cơ hội rút ra hữu quyền đánh qua. Diệp Trạch Minh giơ tay trái lên tiếp được một quyền này, tay phải trùng điệp đánh vào sát thủ 47 phần bụng. Châm đục chuyển đến, sát thủ 47 phía sau lưng đều bị một quyền này đánh cho nhô lên tới, hai chân cách mặt đất. Bất quá sát thủ 47 vẫn là trọi cứng ở một quyền này, một cái đấm móc đánh vào Diệp Trạch Minh bên mặt. Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh đến xoay tròn lấy lui về phía sau, ghé vào trên lan can, nhưng sát thủ 47 cũng không cách nào truy kích, che lấy phần bụng lui về phía sau mấy bước, ho khan. Xách, thật sự là nhịn đánh ra hỏa. Diệp Trạch Minh bưng kín dưới mặt nạ bên cạnh, máu tươi từ cái cằm vị trí mặt nạ đụng vào nhau khe hở nhỏ ra, nhưng sát thủ 47 tình huống cũng không tốt gì. Diệp Trạch Minh lúc đầu cũng không có ý định cùng hắn phân ra thắng bại, chỉ là thăm dò một chút thực lực của hắn bây giờ, hai người năng lực vẫn là tương xứng, xem ra chỉ có thể từ 3 ngày sau đối chiến bên trong quyết thắng thua. Cũng vậy a. Sát thủ 47 lúc này như cũ che ngực, hiển nhiên vừa rồi một quyền kia đem hắn bị thương không nhẹ. Gặp Diệp Trạch Minh không có ý định truy kích, sát thủ 47 từ góc lôi đài nhặt lên áo khoác của mình, cười lạnh nói, "Hừ, như vậy thì 3 ngày sau quyết thắng thua đi." Ba ngày sau, ta và ngươi một năm này đến nay ân oán gút mắc liền sẽ toàn bộ tính toán rõ ràng. Không sai, ba ngày sau. Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, virus mới là hắn mục đích thực sự, đánh bại sát thủ 47 con là vì đạt được virus mà thôi. Có virus vật dẫn, hắn liền có cùng hát rổ kẹ một trận chiến thực lực. Chương 595, mất mà được lại thật là, làm sao tên kia lợi hại như vậy nha, còn nói sẽ không thụ thương, kết quả trên mặt bị đánh đến máu ứ động như thế một mảng lớn. Khuya về nhà về sau. Tiểu Mộc Mưa cho Diệp Trạch Minh trên mặt máu ứ động phun thuốc lúc, Tiểu Mộc Tuyết ngồi quỳ chân trên giường phàn nàn nói, Tiểu Mộc Mưa thì là ôn nhu thay hắn phun thuốc đau, nhàn nhạt hỏi, còn đau không? Có chút. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, không thể không nói sát thủ 47 quyền này đánh cho thật là nặng, hắn cái cằm cùng cổ giống như đều bị chật, luôn cảm thấy đầu có chút chóng mặt, cổ cũng không làm được gì. Nếu như không phải mở ra đập nồi dìm thuyền, chỉ sợ trực tiếp cổ liền bị một quyền này đánh gãy. Bực này thân thể lực lượng, tại không mở ra đập nồi dìm thuyền lúc căn bản là không có cách làm được. Bất quá sát thủ 47 chịu cái kia một quyền cũng sẽ không dễ chịu, điểm ấy Diệp Trạch Minh có thể cam đoan. Thật xin lỗi a, tiểu Diệp, đều là lỗi của ta. Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh sau lưng giúp hắn xoa bóp cơ bắp, lộ ra rất ấy náy mà nói. Không chỉ có là ngoại thương, bởi vì hai người đối chiến bên trong dùng lực quá độ, cơ bắp cũng có chút kéo thương. Nào có, không phải lỗi của ngươi, ta còn muốn cảm tạ ngươi, ta bảo bối Tĩnh Di. Diệp Trạch Minh cầm Đường Tĩnh Di tay hôn một cái cười nói, nhờ có ngươi an bài lần này hắc quyền, lúc đầu có kiện chuyện phiền phức, hiện tại liền đơn giản nhiều. Ngươi nói món kia chuyện phiền phức nên không phải muốn tìm hôm nay tên kia đối bằng a? Lý Thi Vận ở bên bệnh lên cặp đùi đẹp nói, kia duyên dáng chân đường vòng cung nhìn thấy người lòng ngưỡng ấy. Ê, không có ý tứ, đúng là muốn tìm hắn đi đối bóp. Diệp Trạch Minh gãi đầu một cái hót ngượng ngùng nói, ta cùng hắn tranh chấp có một đoạn thời gian, tại cùng các ngươi cùng một chỗ trước đó lại bắt đầu. Có phải hay không trên thuyền cái kia đi ám sát Dương Thanh Thanh sát thủ? Tiêu Mộ Tuyết lập tức ở bên cạnh hỏi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, ngạc nhiên nói, ai, ta trước kia cùng các ngươi nói qua chuyện này sao? Không có. Chúng ta xem phim nhìn ra được. Tiêu Mộ Mưa ở bên cười giải thích nói, sau đó liền đi hỏi lão Mạc ngươi có phải hay không làm qua nhiệm vụ này, hắn liền toàn nói cho chúng ta biết. Cái này có cái gì tốt giấu giếm? Không có đặc địa phải ẩn giấu, chỉ là không có đem mỗi cái nhiệm vụ đều cùng các ngươi báo cáo. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, bởi vì các ngươi kỳ thật cũng minh bạch, ta kỳ thật cũng từng giết rất nhiều người, rất nhiều. Biết, làm sao lại không biết đâu. Đường Tĩnh Di ôm Diệp Trạch Minh cổ, giá tại sau lưng của hắn làm nũng nói, bất quá ta tin tưởng ngươi không phải loại kia tùy tiện loạn giết người người, bởi vì nhỏ Diệp Minh Minh ôn nhu như vậy. Một bên Lý Thi Vận dùng mình một cái, xin nhờ, có thể hay không đừng tại đây ai nhiều người trước mặt nũng nịu. Lý Thi Vận nhìn tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Như thế một suy nghĩ, Diệp Trạch Minh phát hiện tựa hồ cũng xác thực có một hồi không hào hảo bồi bồi Lý Thi Vận, bởi vậy đợi tất cả mọi người nằm ngủ về sau, hắn liền lặng lẽ âm thầm vào Lý Thi Vận trong phòng. Lúc này Lý Thi Vận đang ngồi ở trong chăn cầm laptop xem phim, gặp Diệp Trạch Minh tới sau chỉ là liếc qua. Ai, ngươi bây giờ nhất định cảm thấy ta tính cách gác liệt à? Lý Thi Vận thở dài nói. Bắt đầu yêu đương sau đều là dạng này, đối phương khuyết điểm chậm rãi bạo lộ ra, liền càng ngày càng phản cảm đối phương. Làm sao lại như vậy? Không phải đại di mụ tới nhà? Lại nói, ngươi bây giờ nhưng so sánh trước kia đáng yêu nhiều. A Diệp Trạch Minh tại Lý Thi Vận trên chán hôn một cái, cười nói, cho nên ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi, để ngươi vui vẻ lên chút. Lý Thi Vận ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh, tốt xấu là miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, giúp vào Diệp Trạch Minh ngực, gật đầu nói, ừm, tiểu Diệp ngươi thật tốt. Bất quá đáng tiếc là hôm nay đến đại di mụ, không thể cùng ngươi yêu yêu. Không có việc gì, nói thật giống như ta tới chính là cùng ngươi yêu yêu giống như. Diệp Trạch Minh cười nói, nâng lên Lý Thi Vận cái cằm tại môi nàng hôn một cái, ta không phải tiến đến trước đó liền biết ngươi đại di mụ đến đây nha. Thế nhưng là người ta cũng muốn nha, mà lại đại di mụ trong lúc đó càng phát ra mớn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể nhận. Lý Thi Vận bĩu môi phàn nàn nói, thở dài nói, nữ nhân quả nhiên là từ sinh lý đến trên tâm lý đều rất mâu thuẫn sinh vật đâu. Tốt, chờ nó đi rồi nói sau. Diệp Trạch Minh cười đem Lý Thi Vận ôm vào trong ngực, ngồi ở sau lưng nàng, ngươi đến đại di mụ lúc cuối cùng sẽ rất đau à? Đến, ta giúp ngươi xoa xoa bụng dưới, dạng này nghe nói sẽ tốt một chút. Lý Thi Vận phát ra một tiếng cười như chuông bạc, ta thích cái này tư thế, cảm giác bị ngươi bao vây. Thật sao? Vậy sau này yêu yêu liền dùng cái này tư thế đi. Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, hai tay tại Lý Thi Vận trên bụng nhẹ nhàng xoa nhẹ. Lý Thi Vận phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu nhỉ non âm thanh, cười nói, tiểu Diệp tay thật lớn đâu, rất ấm áp. Nhìn như vậy đến sẽ tốt đi một chút. Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, đem mặt chôn ở Lý Thi Vận nhu thuận trong tóc đen, tham lam hưởng dụng trên người nàng kia cố mê người hoa bách hợp mùi thơm ngát. Ngươi nhìn, tóc đã lưu đến dưới ngực phương nữa nha. Lý Thi Vận tự hào đem tóc dài phật đến trước ngực, cười nói, đúng vậy a, bao nhiêu xinh đẹp a. Diệp Trạch Minh rút ra một cái tay tại Lý Thi Vận trước ngực tóc dài bên trên một vuốt mà xuống, để cho mình năm ngón tay từ kia mềm mại thuận hoạt trong tóc đen xuyên qua. Lý Thi Vận rất phối hợp để tóc tự nhiên rủ xuống. Lần này thế nhưng là vì ngươi lưu, ngươi cũng đừng làm cho ta đem nó xén nha. Lý Thi Vận thâm tình nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, tuyệt đối sẽ không. Diệp Trạch Minh tại kia xóa tóc xanh bên trên ấn xuống một cái hôn, cười nói, dỗ dành Lý Thi Vận nằm ngủ về sau, Diệp Trạch Minh liền tới đến trong phòng khách, bắt đầu kiểm tra lên vũ khí của mình tới. Bởi vì không có trước đó đặc công trong biệt thự tầng hầm có thể huấn luyện, hiện tại Diệp Trạch Minh chỉ có thể dựa vào ra ngoài mình tìm một chút phiền phức đến luyện tay một chút. Mặt khác vũ khí cùng trang bị không có trong tổ chức bảo dưỡng, hắn được bản thân thường xuyên kiểm tra một chút. Nhưng khi hắn ôm một nắm lớn vũ khí đi vào phòng khách lúc, Tiểu Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Mưa còn lưu tại cái này. Làm gì đâu, sắp 12 giờ rồi còn chưa ngủ. Diệp Trạch Minh cau mày khiển trách. Mấy ngày nữa muốn đi kêu thảm nghiên cứu sinh khảo thí, ta nghĩ hết lượng nhìn nhiều một điểm. Tiểu Mộc Mưa ôm sách cười khổ nói, "Ừm, ta bồi tiếp tỷ tỷ." Tiểu Mộc Tuyết cầm điều khiển từ xa cười nói, nhưng rõ ràng chính là vì truy phim Mỹ mà thôi. Diệp Trạch Minh cũng không tốt răn dạy các nàng, dù sao mình cũng thường xuyên là bởi vì các loại sự tình náo đến đã khuya mới ngủ. Bởi vậy hắn tại hai cái tiểu nha đầu bên người ngồi xuống, vuốt vuốt đầu của các nàng khuyên câu đừng lấy tới quá muộn liền đem vũ khí của mình nhao nhao đặt ở trên bàn trà, tối sầm một ngân lượng đem đoạn thương, một thanh shotgun, một thanh súng ngắm, hai thanh đoạn đao cùng đạo cụ một số. "Ai, Tiểu Diệp, đây là vũ khí của ngươi a?" "Thật nhiều nha." Tiểu Mộc Tuyết ôm xinh đẹp hai chân từ trên ghế xả lòn rời tới, góc qua đầu nhìn thấy lá trạch bên ngoài trước kia một nhóm lớn vũ khí hỏi. "Đúng vậy a, đây là toàn thân của ta ra sàn đâu." Diệp Trạch Minh tại Tiểu Mộc Tuyết đầu đỉnh hôn một cái, "Tiểu nha đầu anh," một tiếng, cầm lên kia hai thanh đao ngạc nhiên nói, "Ta cũng không biết ngươi còn biết dùng đao đâu." Diệp Trạch Minh từ Tiểu Mộc Tuyết trong tay nhận lấy, cười nói, "Đúng vậy à, gần nhất mới học được, ngươi cẩn thận một chút đừng đem mình cắt đả thương. Đao này rất sắc bén, nha đầu đốc." Bất quá Tiểu Mộc Mưa cũng bắt đầu đối với hắn vũ khí thấy hứng thú, nàng đưa tay đi lấy cái kia thanh sọt gùn, khô lâu vũ giả, nhưng lại nhíu mày phát hiện quá nặng, hai cái tay cùng một chỗ mới bế lên, "À, thật nặng nha." Nhỏ Diệp Bình lúc muốn ôm như thế đại nhất khẩu súng chiến đấu sao? thật sự là vất vả đâu, khó trách thân thể cường tráng như vậy. Nha đồng đốc, ngươi là nữ hải tử nha. Diệp Trạch Minh từ Kiều Mộc Mưa trên tay nhận lấy, cẩn thận một chút, những này thương đều không có bảo hiểm. Thanh thương này uy lực cũng không phải đùa giỡn, một thương xuống dưới, thế nhưng là có thể đem con kia vận cắt đá cỡ lớn xe tải đều đánh bay à, sức giật với ta mà nói đều tương đương mạnh, chớ nói chi là ta Mộc Mưa này đôi non mềm tay nhỏ bé. Nói, Diệp Trạch Minh cầm Kiều Mộc Mưa hai tay giơ lên trước mặt, cặp kia mềm mại tay nhỏ, ngón trỏ thon dài trắng nõn, Diệp Trạch Minh chưa từng nghĩ tới thế mà một đôi tay đều có thể như thế khiến người tâm động, thật không hổ là thép cầm mỹ nữ tay đâu. Người ta cũng không phải chức nghiệp đánh đàn dương cầm, mông ngựa vô không đúng a. Tiêu Mộc Mưa mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thoạt nhìn vẫn là thật cao hứng, trên mặt nụ cười ngọt ngào nổi lên một tia đỏ ửng. Vậy nhân ra đâu? Tiểu Diệp bất công. Tiêu Mộc Tuyết ở bên phàn nàn nói, đem mình tay nhỏ đưa tới. Diệp Trạch Minh lần này liền không rõ, cùng là song bảo thai hai tỷ muội, tỷ tỷ tay như thế thon dài, mà muội muội tay lại, thật sự là song đáng yêu tay nhỏ à? Ngươi nhìn ngươi, móng vuốt nhỏ còn chưa tới ta phía trên thứ nhất đốt ngón tay đâu. Diệp Trạch Minh đem mình tay cùng Tiêu Mộc Tuyết tay nhỏ so sánh, nhịn không được bật cười. Tiêu Mộc Tuyết cong lên miệng phàn nàn nói, vậy không phải là bởi vì tay quá nhỏ cho nên người ta piano đàn đến mới không có tỉ tỉ được rồi, chán ghét, không cho cười ta. Ừm, không cười ngươi. Đến, nắm chảo. Diệp Trạch Minh buồn cười đạo, Tiêu Mộc Tuyết nhu thuận đưa tay cho hắn. Tiêu Mộc Mưa ở bên cũng không nhịn được nở nụ cười, tiếp lấy nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở, đúng rồi, Tiểu Diệp. Lão Mạc đem trước kia trong biệt thự cái phòng dưới đất kia máy mô phỏng lấy ra, nói hắn đã kiểm tra không có vấn đề, để ngươi yên tâm dùng. Thật sao? Lúc nào lấy tới? Thứ này mất mà được lại thật đúng là quá hữu dụng. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đem cái kia thanh màu đen súng ngắm để xuống. Thanh này cùng loạn ác ma đến nắm bắt tới tay sau hắn đều chưa từng dùng tới, mình sợ trường hí không phải đánh lén, cũng không phải thường xuyên ám sát, bởi vậy súng ngắm với hắn mà nói kỳ thật không có lớn như vậy tác dụng, nhưng thanh thương này bông thả tạo hình quả thật làm cho tâm hắn động không ngừng. Nhưng thật ra là rất nhỏ mấy thứ gì tạo thành a, khuya ngày hôm trước liền lấy tới, chỉ là quên cùng ngươi nói. Tiêu Mộc Tuyết ở bên ngồi quỳ chân ở trên ghế salon cười nói, ngươi bây giờ liền muốn dùng, không phải nói có thể nghỉ ngơi một hồi sao? Có muốn xem một chút hay không, ta dùng đau đâu. Diệp Trạch Minh đem trên bàn trà hai thanh đao trong tay múa một vòng cười nói. Đường Tĩnh Di căn này biệt thự rất lớn, mặc dù không có tầng hầm, nhưng biệt thự dựa vào sau viện bên kia bên trong có một cái thật lớn trong phòng tập thể thao, đem tầng hầm cùng lầu một non nửa bộ phận chiếm cứ, vị trí đầy đủ để hắn chơi máy mô phỏng, huống chi cũng không phải dùng đao thật. Chương 596, mạnh nhất chi mô VS mạnh nhất chi thuẫn một lần nữa đạt được 3D máy mô phỏng về sau, Diệp Trạch Minh liền có thể đàng hoàng trong nhà luyện tập, không cần đi ra tìm phiền toái. Đêm đó Diệp Trạch Minh đem tất cả năng lực của mình đại khái quen thuộc một lần sau liền ngủ lại, ngày kế tiếp dựa theo trước đó đã nói xong như thế bồi Lý Thi Vận ra ngoài dạo chơi, hóa giải một chút tâm tình. Không sai biệt lắm muốn tới mùa đông, Diệp Trạch Minh dự định giúp các nàng mua chút quần áo. Hắn tận khả năng đem hai ngày sau cùng sát thủ 47 chiến đấu tạm thời quên bén, nhưng rảnh rỗi lúc, vẫn là không khỏi sẽ vì lần này có thể cùng sát thủ 47 làm kết thúc mà cảm thấy hưng phấn. Nhà ta Thi Vận so người mẫu xinh đẹp hơn, mặc quần áo gì cũng đẹp đâu. Nhìn xem từ phòng thử áo ra Lý Thi Vận, Diệp Trạch Minh nhịn không được khen, mặc kệ là phong cách nào đều rất thích hợp ngươi, không bằng đều mua à. Không cần ngươi cùng ta mua, ngươi cho ta tiền lương đều không chút sử dụng đây, một mực để ngươi nuôi. Lý Thi Vận cười mỉm nói, từ trong ngực móc ra túi tiền, nhưng tiếp theo bị Diệp Trạch Minh một thanh ôm vào trong ngực. Nuôi ngươi là hẳn là. Diệp Trạch Minh tại Lý Thi Vận trên trán hôn một cái, tiếp lấy đem thẻ ngân hàng đưa cho thủ biên, phiền phức đem những này đều chứa bảo. Lập tức chuyển hướng Lý Thi Vận cười nói, trước đó đem kiêm chức lúc tiền kiếm được toàn bộ xét ra, ngươi biết mức có bao nhiêu sao? Vượt qua 10 cái số không nha. Cho nên yên tâm đi, nuôi ngươi cả một đời cũng không thành vấn đề. 10 cái số không. Đây không phải là. Lý Thi Vận kinh ngạc nói, ông trời của ta, làm sao có nhiều như vậy? Kỳ thật Diệp Trạch Minh cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng là lão Mạc giải thích một chút, cao cấp nhiệm vụ ban thưởng khá hậu hĩnh, bởi vì dính đến rất nhiều quốc gia cấp bậc sự kiện, cho nên tại hoàn thành nhiệm vụ sau không chỉ có kết xù nhiệm vụ ban thưởng, được trợ giúp quốc gia hoặc là một ít cơ cấu cũng sẽ cho phần thưởng nhất định, mấy trăm thậm chí mấy ngàn vạn tiền thưởng, bởi vậy có cái này mức cũng liền không kỳ quái. Mà lại, kỳ thật hắn cái này mức coi như ít, đối với cái khác ý kiến là mấy năm cao tầng bọn đặc công tới nói, kia mức đã sớm tiếp cận 11 số 0, cho nên bọn hắn cái này một nhóm cao tầng thân gia cộng lại so thế giới nhà giàu nhất còn nhiều. Tốt ta, vậy thì cảm ơn thân yêu lão công rồi. Lý Thi Vận cười nói, tại Diệp Trạch Minh trên mặt vang dội hôn một cái. Sau đó hai ngày, giúp Đại Kiều cùng Đường Tĩnh Di cũng đem mùa đông quần áo đều mua về sau, ngày này rốt cuộc đã tới. Vào lúc ban đêm bốn mắt muội đem cụ thể khiêu chiến thư hơi thở phát cho Diệp Trạch Minh, hắn người phải bảo vệ chính là tiến về bên trong xương thị nói chuyện làm ăn ả dập dầu hỏa vương tử Sami. Tại chiến thư phát tới sau đó không lâu, vương tử liền hướng Diệp Trạch Minh phát tới xin giúp đỡ tin. Đại khái là sát thủ 47 đem cùng lão Mạc liên hệ phương thức nói cho Sami. Cũng cáo chi đây là hắn duy nhất có thể còn sống phương pháp, cho nên vị vương tử này liền lập tức liên hệ với hắn. Chuyện lần này giải quyết về sau, qua hết năm trước đó liền có thể một mực đối tiếp các ngươi. Ban đêm xuất phát trước, Diệp Trạch Minh hướng Đường Tĩnh Di bốn người cười nói, tiếp lấy nâng lên tiểu một tuyết cái cầm nói, mà lần này sự tình giải quyết về sau, chỉ kém một chuyện cuối cùng. Liền thiên hạ thái bình. Yên tâm đi, lần này ta đã cùng đối phương nói xong, sẽ không tính mệnh tương bính. Lập tức, Diệp Trạch Minh liền lái xe tiến về bên trong xương thị. Bên trong xương thị vừa vặn ở vào Đông Chu thị cùng Nam Hoa thành thị ở giữa, lái xe nói đại khái 4-5 tiếng liền có thể đến, bởi vậy Diệp Trạch Minh tại xả mỉ đến khách sạn đồng thời vừa vặn đổi tới. Đó là cái giữ lại rìa mép Trung Đông nam nhân, mặc truyền thống Ả Rập phục sức, đem trên thân bao cực kỳ chặt chẽ, nhưng làm người khác chú ý nhất hay là hắn bên người kia bốn cái xinh đẹp hầu gái cùng hơn 30 tên tráng hán, đội xe cũng cùng tổng thống xuất hành giống như một dải sắp xếp. Muốn sống, đầu tiên đem đám người này lấy đi đi. Diệp Trạch Minh chỉ vào Vương Tử bên người kia một đại ba người nói, có đám người này tại, liền xem như ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bọn hắn lưu lại ta liền đi, chính ngươi quyết định. Ngươi cái tên này nói cái gì? Một cái người da trắng đại hán có chút tức giận chất vấn, đưa tay dự định nắm chặt Diệp Trạch Minh cổ áo, nhưng Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người né tránh, tay trái ấn ở sau gót của hắn, tay phải bắt hắn lại cánh tay xoay đến phía sau, mượn đối phương vọt tới trước tình thế một tay lấy hắn đặt tại trên mặt đất, nhân thể ngồi ở cái này người da trắng phía sau, tay trái cố định trụ tay trái của hắn. Đến, quyết định đi. Muốn để ta lưu lại, vẫn là để cái này hơn 30 người lưu lại. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi. Sa Mỹ Vương Tử nuốt ngụm nước bọt, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định. Thế là, nửa giờ sau, chỉ còn lại Diệp Trạch Minh hòa Sa Mỹ Vương Tử, còn có hắn bốn cái xinh đẹp hầu gái lưu tại tân quán phòng tổng thống bên trong. Diệp Trạch Minh không khỏi chú ý tới cái này bốn cái hầu gái theo thứ tự là hai cái người da trắng, một cái có một chút người da đen huyết thống, còn lại cái kia thì là người châu Á. Ngươi tới nơi này mục đích là? Nhìn xem cái này bốn cái không ai, Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Chọn lựa ta hậu cung a. Sa Mỹ Vương Tử cười, ta luôn luôn đặc biệt thích châu Á nữ tính, trên người các nàng có cô không nói được đẹp. Mỗi lần bên này xính lễ ta đều là da cao nhất nha. Lần này ngươi có thể bảo đảm ta an toàn, ta nhất định trùng điệp đáp tạ ngươi, mặc kệ là tiền vẫn là nữ nhân đều không là vấn đề. Vương Tử nói lời giữ lời. Ngươi vẫn là đi chết đi. Diệp Trạch Minh hừ lạnh nói, ta trước đó cũng nhận biết một cái giống như ngươi ra hỏa, gọi bờ rôn, cũng là cái gì dầu hỏa Vương Tử. Giống như ngươi bởi vì đến chiêu hậu cung trọng họa sát thần, bất quá ta cuối cùng vẫn là để hắn sống tiếp được. Các ngươi bọn giá hỏa này cũng không biết thỏa mãn đúng không? Có nhiều mỹ nữ như vậy còn muốn tiếp tục chiêu. Nha! Ngươi biết ca ca ta à? Sa Mỹ vô cùng kích động cầm Diệp Trạch Minh tay, nguyên lai ngài chính là cái kia cứu được hắn một mạng lớn đặc công. Thật sự là quá may mắn. Xin ngài cần phải tất yếu bảo trụ tính mạng của ta à? Vậy ngươi tốt nhất làm theo lời ta bảo. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đem hắn tay hất ra, nghe cho kỹ, ngươi biết sát thủ 47 danh hào à? Theo ta được biết, cho đến trước mắt, mục tiêu của hắn không có một cái nào thành công còn sống sót. Sa Mỹ biến sắc, liên tục gật đầu nói, là ta biết, ta có sát thủ giới bằng hữu, hắn cùng ta nói qua, bị sát thủ 47 để mắt tới, tốt nhất tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian hưởng thụ. Ngoại trừ ta ra, không ai khả năng để ngươi sống sót. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu nói, mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn quyết đấu đâu. Nghe cho kỹ, sát thủ 47 cũng không phải tiểu nhân vật, coi như ngươi ngồi ở chỗ này bất động cũng không thể cam đoan an toàn của ngươi. Mặc kệ làm gì hoặc là ở đâu, đều là giống nhau nguy hiểm. Cho nên ngươi nên làm gì liền làm gì đi, ta sẽ phụ trách an toàn của ngươi. Ta đã biết. Sa Mỹ nói, hướng hắn bốn tên hầu gái nhẹ gật đầu. Đón lấy, cái này bốn tên hầu gái liền bắt đầu gọi điện thoại cùng chuẩn bị vật liệu, tựa hồ là bắt đầu vì tiếp xuống hậu cung tuyển dụng hội làm chuẩn bị. Diệp Trạch Minh cũng lười ngăn cản hắn, trong phòng đang đi tới đi lui, tiếp lấy chỉ Sa Mỹ nói, ngươi bây giờ có thể hoạt động địa phương, chính là từ cái này. Đến nơi này, rời đi cái phạm vi này, chết cũng đừng trách ta. Bảo trì di động, không nên đứng. Nói, Diệp Trạch Minh dùng mũi chân trên mặt đất phân ra một khối nhỏ không đến 10 mét vuông khu vực nói, là. Sa Mỹ nói, vội vàng chạy đến một khu vực như vậy bên trong đứng ngay ngắn, động cũng không dám động, mà Diệp Trạch Minh thì là cẩn thận đứng tại bên cửa sổ xem xét lên chung quanh tình huống đến, nhưng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biểu thị sát thủ 47 đã đến chung quanh nơi này. Hừ, thật sự là cẩn thận ra hòa đâu. Sẽ trước quan sát sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, vội vàng nghiêng người né tránh một bước nhỏ, lập tức băng lang. Một tiếng, sau lưng cửa sổ vỡ vụn mở. Tại đám nữ buộc thét lên bên trong, một thương này không có hướng Diệp Trạch Minh đánh tới, mà là đánh vào xà mì bên người chết tường. Một thương này khoảng cách xạ mị không đến 10 cm, nhưng Lá Trạch biết rõ đó chính là một thương này mức cực hạn. Hắn cho xạ mị vạch ra an toàn phạm vi là tuyệt đối, tại cái kia phạm vi bên trong không có khả năng bị chúng quanh bất kỳ địa phương nào trô đánh lén. Mà nếu như muốn xuyên thủng bách tường tiến hành đánh lén, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng độ chính xác, chỉ có thể dựa vào mù mờ, huống chi xạ mị vẫn là đang di động bên trong. Bình tĩnh một chút, Diệp Trạch Minh hướng xạ mị giơ tay lên nói, đứng tại bên cửa sổ nhìn một chút, nhưng lấy sát thủ 47 bản lĩnh, một thương này sau chắc là sẽ không lưu tại nguyên địa chờ lấy bị hắn phát hiện. Bởi vì một thương này mục đích cũng không phải là giết chết Sa Mỹ hoặc là hắn, mà là yên tâm đi, một thương này mục đích không phải là vì xử lý ngươi, cho nên tất cả yên lặng cho ta điểm ở lại, nếu không ta liền tự tay giết các ngươi. Diệp Trạch Minh lạnh giọng quát lớn, Sa Mỹ cùng hắn bốn tên hầu gái lúc này mới an tĩnh lại. Diệp Trạch Minh tiếp tục nói ra, hắn chỉ là đến chào hỏi, nói cho chúng ta biết hắn đã đến, trận này trò chơi muốn bắt đầu mà thôi. Làm sao bây giờ, muốn bị giết, tại sao là ta? Sa Mỹ ôm đầu tuyệt vọng nói, đã hoàn toàn mất đi sinh tồn dục vọng, lâm vào điên cuồng biên giới. Diệp Trạch Minh cũng không hy vọng hắn tự sát, bởi vậy giải thích nói, bởi vì tên kia ghét nhất người hào sắc. Hắn nhưng là đặc biệt chán ghét ngươi loại người này, tin tưởng ta giao thủ với hắn nhiều lần. Nói, Diệp Trạch Minh cười nói, đối với loại người như ngươi, hắn ra tay thế nhưng là đặc biệt tâm ngoan thủ lạn, hắn đã từng vì giết chết người như ngươi mà giết nguyên một thuyền mấy trăm người, tàn nhẫn đem cả một cái trên yến hội tất cả mọi người nổ thành thịt vụn, mọi việc như thế. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn ngươi làm người cùng ta trận chiến cuối cùng, để tay lên ngực tự hỏi ngươi trải qua bao nhiêu nữ hài rồi. Sa Mỹ lập tức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng luống cuống tay chân hướng kia bốn cái hầu gái phân phó nói, nhanh, mau đưa buổi chiều tuyển dụng hội hủy bỏ, nhanh hủy bỏ. Ta còn không muốn chết. Ngươi vẫn là đi chết đi coi như xong đi. Diệp Trạch Minh tức giận lẩm bẩm, tóm lại yên tâm đi, mặc dù ta cũng rất đáng ghét loại người như ngươi, bất quá vẫn là sẽ giúp ngươi sống tiếp. Ta cũng đồng dạng là sát thủ ưu tú nhất, cho nên mới biết hắn sẽ hành động như thế nào. Tóm lại ngươi liền an tâm đi, nếu như ta cứu không được ngươi, liền không ai có thể cứu được. Lá Trạch nói rõ, trêu chọc nói, nếu như lần này ngươi được cứu, liền cùng ngươi ca ca đi làm hòa thượng chuộc tội đi, nếu không lần sau hắn tìm tới các ngươi khi thì ta không có ở đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng sẽ không ở tại bên cạnh ngươi cả một đời. Chương 597, sát cơ tứ phía thời gian chỉ có 24 tiếng, điều này đại biểu lấy sát thủ 47 sẽ ở cái này trong 24 giờ không ngừng khai thác các loại thủ đoạn đến giết chết Sa Mỹ vương tử. Diệp Trạch Minh một khắc cũng không thể buông lỏng. Nhưng liền xem như hắn cũng không có khả năng tại cùng sát thủ 47 đối thủ như vậy quyết đấu lúc bảo trì 24 giờ thần kinh căng cứng, cuối cùng tinh thần sẽ nhịn không được mà xuất hiện sai lầm. Lúc đầu, Bảo Tiêu cùng sát thủ so sánh, Bảo Tiêu ở vào bị động cục diện, nhưng đối mặt Diệp Trạch Minh lúc, sát thủ 47 áp lực cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào, chỉ cần một sai lầm, hắn liền sẽ bị Diệp Trạch Minh cho bắt được. Ăn cơm buổi trưa trước, Diệp Trạch Minh đầu tiên dùng từ tổ chức hối đoái dụng cụ khảo nghiệm một chút trong thức ăn có độc hay không, mới khiến cho Sa Mỹ dùng cơm. Buổi chiều, đến Sa Mỹ đi tham gia hậu cung tuyển dụng hội thời gian, gia hỏa này lại lề mà lề mề. Ngươi không phải nói sát thủ 47 sẽ phản cảm hành động này sao? Vậy ta vẫn đừng đi tương đối tốt ta. Cử chỉ này không phải rõ ràng sẽ càng thêm chọc giận hắn sao? Sa Mỹ do dự nói. Mau cút ra ngoài. Diệp Trạch Minh không nhịn được nói, ngươi có đi hay không đều đã chọc giận hắn, đừng lãng phí thời gian. Thế là, bốn cái hầu gái bên trong một người phụ trách lái xe, mang theo bọn hắn tiến về tuyển dụng hội. Uy, ta lái xe có thể bị nguy hiểm hay không đâu? Cái kia lái xe nữ hải dùng tiếng Trung hỏi, tựa hồ là thiên triều người. Yên tâm đi, tên kia đã cùng ta định ra mục tiêu, liền sẽ không đối mục tiêu bên ngoài nhân vật ra tay. Đỉnh cấp sát thủ đều là dạng này, bởi vì không có người trả tiền để hắn giết các ngươi. Diệp Trạch Minh cảnh giác nhìn chung quanh trả lời, mà lại ta nghĩ hắn nhưng không cách nào ở trước mặt ta loạn giết cùng một chỗ. Cứ như vậy, mấy cái hầu gái mới xem như an định xuống tới. Diệp Trạch Minh một đường cẩn thận chú ý đến tình huống chung quanh, mặc dù hắn cũng không có phát hiện sát thủ 47 bóng dáng, nhưng hắn trực giác nguy hiểm lại làm cho hắn tiềm thức chú ý tới những cái kia hắn không có lưu ý chi tiết, cái này chứng minh sát thủ 47 liền tại bọn hắn chung quanh quan sát, chờ cơ hội phát động chí mạng một lần tấn công. Diệp Trạch Minh trong thời gian ngắn sẽ không lộ ra một tia lỗ thủng, bởi vậy sát thủ 47 căn bản tìm không thấy cơ hội, nhưng là thời gian dài liền khó nói chắc, hắn nhất định phải tại tức thời thời điểm bắn cái sơ hở, đem giết tay 47 móc ra tới. Sau đó thừa cơ đem hắn xử lý. Xe tại một tòa xa hoa trước biệt thự ngừng lại, trong biệt thự hiện tại đã đứng 20 mấy cái mỹ nữ. Sau khi đi vào, vẫn là cùng lần trước Diệp Trạch Minh bảo hộ Sa Mỹ hắn ca lúc, những cô bé này cởi trần đứng tại Sa Mỹ vương tử trước mặt, sau đó từ vương tử hầu gái đến hỏi thăm một ít lời đề, tỉ như có phải hay không xử nữ. Xe nói mấy môn ngoại ngữ, có thể hay không tiếp nhận bạo cúc hoặc là nhiều về một loại tình ái phương diện vấn đề, sau đó từ vương tử đến quyết định phải chăng muốn chiêu nhập hậu cung. Bất quá, Diệp Trạch Minh cũng không có tâm tư đi thưởng thức những cô bé này trần trụi nửa người trên, nữ nhân này mặc kệ là bên ngoài vẫn là nội tại, đều không có một cái có thể so sánh qua được nhà hắn đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận. Huống chi, hắn hiện tại phải chú ý là lúc nào cũng có thể phát động tập kích sát thủ 47, sẽ lấy bất luận cái gì phương thức đến ám sát Sa Mỹ vương tử. Chờ một chút. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đem Sa Mỹ vương tử giơ lên bên miệng cà phê cả lại, hướng phía sau hắn tên kia phụ trách rót cà phê người da trắng hầu gái hỏi, cái này cà phê là từ vừa mới bắt đầu liền để ở chỗ này cà phê đậu đâu à? Không sai, là thượng đẳng cổ đi lù a cờ. Kia hầu gái cười nói, không che giấu chút nào hướng Diệp Trạch Minh bất bị nhãn. Không phải liền là mèo phân cà phê a? Diệp Trạch Minh nhíu mày, cứ như vậy đem cà phê thuận tay dội đến một bên. Sau đó mở ra hồng ngoại thấu thị tại trong biệt thự quét nhìn một phen, cũng không có phát hiện những người khác tại, nhưng hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm, thế là hướng Sa Mỹ dặn dò, an vị tại ta cho ngươi phân chia khu vực an toàn bên trong, không cho phép hoạt động. Đi nhà xí cũng không được. Nói, Diệp Trạch Minh liền tại biệt thự này bên trong bắt đầu đi dạo, cẩn thận kiểm tra trong biệt thự một tơ một hào. Hắn không có trông cậy vào sát thủ 47 sẽ lưu lại vết tích, nếu như loại sai lầm cấp thấp này đều sẽ phạm lời nói, sát thủ 47 liền không khả năng đi đến bước này. Hắn mục đích là kiểm tra một chút trong gian phòng đó có hay không bom, vừa mới đi đến lầu 2. Theo bản năng hướng mình sau lưng điểm mù nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện một đống dính tại trần nhà màu đen bất minh vật thể. Nhưng này bom màu đen một đống, tiếp nổ loạn thất bát tao trần trụi bên ngoài, nhìn phi thường thô ráp, tựa hồ là sát thủ 47 tay mình chế. Diệp Trạch Minh tập trung nhìn vào, phát hiện phía trên kia lóe lên đèn đỏ lại là cái camera. Mà Diệp Trạch Minh phát hiện quả bom kia liền dính tại miệng thông gió bên trên, lập tức thầm kêu không ổn, liền vội vàng xoay người hướng phía dưới đi đến, nhưng lúc này bom phát ra cách một tiếng, bắt đầu ra bên ngoài bốc khói trắng. Khói trắng cấp tốc thông qua thông phong hệ thống lan tràn đến toàn bộ trong biệt thự, phía dưới một trận rối loạn. Diệp Trạch Minh cấp tốc tỉnh táo lại, hô, ở phía dưới đừng núp đích. Chờ ta quá khứ. Nói, Diệp Trạch Minh lục lọi đi xuống lầu, trí nhớ của hắn vượt xa bình thường, lại thêm có mắt ứng xem vực, biệt thự 3D kết cấu đồ cấp tốc trong đầu nổi lên. Diệp Trạch Minh không chút hoang mang hướng phía dưới đi đến, hắn biết sát thủ 47 không thông suốt qua bom giết chết mục tiêu, bởi vì dùng bom giết chết mục tiêu muốn xác nhận tử vong có khó khăn, nhất là từ trên tay hắn xác nhận mục tiêu tử vong, bởi vậy hắn biết sát thủ 47 nhất định sẽ mượn cơ hội này tiến vào biệt thự triển khai công kích. Diệp Trạch Minh đi tới lầu 1, cười nói, ta biết ngươi đã đến. Nói xong, Diệp Trạch Minh run lên tay áo, đem song đao từ ống tay áo run lên ra, bắn ra lưới đao vọt vào khói trắng bên trong. Hắn biết mình nói chuyện sẽ bại lộ vị trí, nhưng hắn mục đích đúng là đem giết tay 47 lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình tới. Bởi vậy tiếp tục trêu chọc nói, thế nào, không dám ra tới sao? Không phải nói hôm nay muốn triệt để làm kết thúc sao? Bất quá sát thủ 47 tâm lý tố chất rất cao, cũng không mắc lừa, bởi vậy Diệp Trạch Minh cấp tốc sờ đến xá mỉ trước đó vị trí, đưa tay chụp tới. Đem cái kia có một chút người da đen huyết thống nữ hài mò tới, lập tức không nhịn được để nàng nhanh đi ra ngoài, sau đó nổi giận nói, hỗn đản, ta không phải để ngươi ngốc tại chỗ chờ ta sao? Ta ở chỗ này đây. Xa mỉ vội vàng lên tiếng, Diệp Trạch Minh càng tức giận hơn, không cho nói. Bảo trì di động. Nói, Diệp Trạch Minh hướng vừa rồi phát ra âm thanh chỗ kia chạy tới, quả nhiên cùng một đạo hắc ảnh không hẹn mà gặp, tay trái đoạn đao ngược lại nắm chặt, hướng cái kia đạo chạm mặt tới bóng đen tìm tới, nhưng đối phương linh xảo né tránh, từ trong tay áo móc ra một cây gậy cảnh sát, chặn chạm mặt tới trường đao, một cái đá ngang hướng khuôn mặt của hắn quét tới. Một cước này hổ hổ sinh phong, Diệp Trạch Minh sau nhảy một bước nhỏ, tiếp lấy đoạn đao cấp tốc đâm tới. Sát thủ 47 nghiêng người giơ tay trái lên nắm chặt Diệp Trạch Minh cổ tay, tay phải gậy cảnh sát đâm thẳng tại Diệp Trạch Minh dưới nách. Diệp Trạch Minh lập tức cảm thấy dưới vai trái một trận nhói nhói quyết tán ra, tay trái nhịn không được bùng ra, đoạn đao hướng trên mặt đất rơi đi, mà sát thủ 47 xem bộ dáng là dự định thừa cơ đi nhặt. Diệp Trạch Minh thế là lui lại một bước nhỏ điều chỉnh đến thích hợp khoảng cách, làm ra cơ hợp chi thế đem lưới đao hướng sát thủ 47 chém tới, nhưng đối phương đối dùng đao địch nhân tựa hồ cũng có nghiên cứu, tiến về phía trước một bước. Đương khoảng cách rút ngắn về sau, cơ hợp liền không có cách nào phát huy ra uy lực. Lập tức sát thủ 47 nắm chặt giữa không trung rất xuống đòn đao, đâm thẳng hướng Diệp Trạch Minh ngực. Nhưng mà Diệp Trạch Minh mặc dù là dùng đao thân thủ, nhưng hắn cũng không phải là thái điểu, lập tức bảo trì cơ hợp tư thế, nhưng người né tránh một nhát này, giơ tay trái lên bắt lấy sát thủ 47 nắm chặt hắn đoạn đao cổ tay, trường đao rút ra, lại là dùng trôi đao trực kích tại sát thủ 47 ngực, đem nó bước lui, đồng thời cũng đem trên tay mình đoạn đao rút ra. Hai người đều thối lui một bước, đang muốn truy kích. Lúc này, xe cảnh sát thổi còi từ bên ngoài vang lên, sát thủ 47 đạo hắc ảnh kia cấp tốc lui lại, biến mất tại biệt thự hậu viện kia một bên. Diệp Trạch Minh do dự một chút, nhưng vẫn là không có đuổi theo. Nếu như đối phương chạy trốn chỉ là ngụy trang, như vậy thì sẽ lợi dụng hắn sau cùng giờ khắc này sơ sẩy, thừa dịp Diệp Trạch Minh chạy về xà mì bên người trước đó đem xà mì giết chết. Xem chừng hiện tại ngoại trừ xà mì bên ngoài người hẳn là đều đi ra, Diệp Trạch Minh mới mở ra hồng ngoại quét hình nhìn một chút, phát hiện xà mì cùng sát thủ 47 đều không có ở đây về sau, hướng bên ngoài biệt thự tìm đi. Tại cửa chính chỗ phát hiện kia một đại ba người, đến nhận lời mời hậu cung mỹ nữ, xà mì cùng kia bốn cái hầu gái. Sát vách hàng xóm coi là cháy rồi, liền gọi điện thoại báo cảnh. Cái kia thiên triều hầu gái lập tức giải thích nói. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, cầm quần áo nếp vốn nuốt lên, xã Mỹ lập tức truy vấn, sát thủ 47 đâu? Chật, ta nghĩ hẳn là đang chờ đợi lần tiếp theo hành động. Diệp Trạch Minh nhữ mày nói, ngươi ban đêm có cái gì hành trình sao? À, buổi tối hôm nay thế nhưng là trọng đầu hí, ta cùng bản địa mấy cái phú thương đã hẹn mở party, chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi riêng phần mình thê tử hoặc là tiểu thiếp, tiểu tam. Loại hình. Xã Mỹ nói đến đây lúc, phát hiện Diệp Trạch Minh sắc mặt không tốt lắm. Quả nhiên ngươi vẫn là đi chết đi. Diệp Trạch Minh bạch ngữ, đột nhiên nhíu mày, được, đi thôi. Loại này nơi trốn thế nhưng là sát thủ 47 thích nhất phát tiết địa, Diệp Trạch Minh dám đánh cược sát thủ 47 nhất định sẽ không lưu lại trên yến hội bất kỳ người nào người sống, mà cái này cũng đại biểu hắn có thêm cơ hội nữa bắt lấy sát thủ 47. Còn trên yến hội những người khác tính mệnh, hắn mới không quan tâm, hắn chỉ cần bảo trụ xạ mỹ tính mệnh thẳng đến trưa mai 12 giờ là đủ. Bởi vậy, ban đêm Diệp Trạch Minh liền cùng xạ mỹ mang theo hắn bốn cái hầu gái hướng tụ hội nơi trốn tiến đến. Nay lại chính là hơn 7 giờ tối giờ cao điểm, xe chắn vô cùng, bọn hắn đã không biết lần thứ mấy đứng tại đèn xanh đèn đỏ trước. Diệp Trạch Minh nhìn phía trước đèn đỏ tính toán, nhịn không được nhíu mày, hắn muốn cho rằng lần trước đèn đỏ về sau bọn hắn nhất định có thể xuyên qua cái này giao lộ, đây là hắn từ trước đó chờ đèn đỏ thời gian đến suy tính, nhưng không nghĩ tới lại kẹt lại, hơn nữa còn vừa vặn kẹt tại bọn hắn chiếc xe này bên trên. Một cố dự cảm bất tường truyền đến, nhưng lúc này đã đèn đỏ đã biến thành đèn xanh. Tại cái kia hầu gái tiến lên trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh vội vàng tại tay lái phụ bên trên đạp xuống phanh lại, xe ở nửa đường cái trước dừng, kém chút bị hậu phương xe đụng vào, nhưng một cỗ phi nhanh vận chuyển hàng hóa xe tải nhưng từ trước mặt bọn hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nếu như Diệp Trạch Minh phanh lại giống tối nay, bọn hắn liền sẽ bị chiếc này xe hàng đụng vừa vặn. Này này, chăm chú sao? Đây thật là sát cơ tứ phía a, một khắc đều không cho người ta buông lòng đâu. Diệp Trạch Minh trả sát đem mồ hôi lạnh thở dài. Chương 598, đồ sát kỳ thật cái này khởi sự cho nên nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần giật mình nhập hệ thống giao thông bên trong khống chế đèn xanh đèn đỏ thời gian, liền có thể tạo thành tai nạn giao thông giả tượng. Nói như vậy sát thủ 47 hẳn là ngay tại một cái có thể nhìn thấy bọn hắn di động địa phương. Diệp Trạch Minh dò xét một vòng, nhưng cũng không có phát hiện sát thủ 47 tung tích, trong lòng biết sát thủ 47 đã bắt đầu chuẩn bị xuống một lần ám sát. Để xã Mỹ Vương tử trả tiền bởi cái kia từ phía sau đụng vào bọn hắn người, tiếp tục hướng khai phái đúng biệt thự chạy tới. Biệt thự diện tích cùng đường tĩnh di biệt thự không chênh lệch nhiều, kiểm tra thư mời về sau, xã Mỹ Vương tử cùng hắn bốn cái hầu gái mới bị bỏ vào, nhưng Diệp Trạch Minh lại bị ngăn lại. Bảo tiêu không thể đi vào. cổng người chủ nhân kia giống như ra hỏa đẩy tại Diệp Trạch Minh nói, tiếp lấy chỉ bên ngoài, Diệp Trạch Minh phát hiện những hộ vệ khác nhóm cũng đều đứng tại bên ngoài biệt thự cửa sổ cùng màn cửa đều bị kéo lên, che đến cực kỳ chặt chẽ. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, ta là không quan trọng à, vậy ta ngay tại bên ngoài chờ đi.
Không không không.
Sa Mị vội vàng giải thích nói, đây là bằng hữu của ta.
Bằng hữu, không phải bảo tiêu.
Sa Mị dầu hỏa vương tử xưng hào cũng không phải xem không, cứ như vậy, kia chủ nhân vội vàng hướng Diệp Trạch Minh đạo xin lỗi, thật có lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn, mời đến đi. Diệp Trạch Minh ngược lại là không quan trọng, nhưng vẫn là đi theo vào, đám người đầu tiên đi vào trong phòng khách uống rượu nói chuyện phiếm. Cái này khâu là để hiện trường mọi người chọn lựa mình vừa ý tính bạn lữ. Sa Mị vương tử ở tại Diệp Trạch Minh bên người không dám động, nhưng đạt được Diệp Trạch Minh cho phép sau liền hoan thiên hỉ địa đi tìm mình vừa ý nữ tính. Còn không có chờ một lúc, Sa Mị bốn cái hầu gái bên trong tên kia người da trắng nữ hải thì là đi tới lá trạch bên ngoài trước. Làm sao? Diệp Trạch Minh ngẩng đầu lườm nàng một chút hỏi, cô bé này tại Diệp Trạch Minh ngồi xuống bên người, cười nói, ngươi dù sao cũng Sa Mị tiên sinh bằng hữu, cũng không thể để ngươi một người tại cái này đi.
Nhiều tịch mình đâu?
Ừ, không quan trọng, dù sao cuộc náo kịch này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Diệp Trạch Minh ôm cánh tay, cười nhạt trả lời.
Cái gì cũng nhanh kết thúc.
Ngươi nói là tên sát thủ kia sao? Cái này người da trắng nữ hài nhìn chung quanh một vòng, tò mò hỏi.
Thế nhưng là tại loại này, trung tâm phố xá sâm bất khu biệt thự đại khai sát giới không phải rất không sáng suốt sao?
Sẽ đem sự tình làm lớn chuyện a?
Cái kia nha, ai biết được?
Diệp Trạch Minh nét miệng cười, hắn đã chú ý tới một bóng người từ trong biệt thự một người trong đó sau lưng chậm rãi hiện ra, tay trái ngón tay cái từ người này trên cổ lướt qua, hàn quang lóe lên.
Ờ, cái này thật đúng là xinh đẹp đóa hoa đâu.
Diệp Trạch Minh nhìn xem kia xóa từ người kia trên cổ phun ra mở vết bụi, nhịn không được cười nói.
Từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ngươi ngược lại là lưu lại bảo tiêu mệnh đâu.
Ta thật không có nhân từ như vậy, chỉ là để bọn hắn thi thể nằm ngang ở bên ngoài quá làm người khác chú ý, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là để bọn hắn ngủ một hồi, tránh khỏi trận này đổ sát bị người quấy rầy.
Sát thủ 47 chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, lạnh giọng trả lời.
Diệp Trạch Minh rất lịch sự giơ tay lên nói, mời đi.
Dù sao bọn hắn cũng không phải nhiệm vụ của ta mục tiêu.
Tại sát thủ 47 phất tay lợi dụng tay trái trên ngón tay cái cây kêu bén nhọn kim loại móng tay đem một người khác cổ tan ra lúc, người trong biệt thự mới phát hiện tên này khách nhân không mời mà tới.
Trong biệt thự một nháy mắt sôi trào, mọi người nhìn xem kia hai cái ngã trong vũng máu thi thể hét dầm lên, điên cuồng hướng cửa sổ bỏ tới.
Sa Mị phảng phất muốn bệnh tim phát, lộn nhào đem hắn bên người mỹ nữ kia bỏ xuống, đi vào Diệp Trạch Minh bên cạnh, nắm lấy tay của hắn điên cuồng hô, "Cứu,
cứu ta,
nhanh mau cứu ta."
Sát thủ 47 hiển nhiên đã thông qua phương thức nào đó xử lý qua cửa sổ, hiện tại người ở bên trong bất kể thế nào nện, chính là mở không ra.
Mà liên tại như thế một hồi quay người bên trong, sát thủ 47 lại chém giết một nam một nữ.
Thử, ngươi cũng dùng đau a?
Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, hướng bên người Sa Mị thấp giọng dặn dò, thừa dịp những người khác đang đập cửa nện cửa sổ, tranh thủ thời gian mang theo ngươi hầu gái lăn đến lầu 2 đi, mặc kệ nghe được cái gì đều không cần xuống tới.
Sát thủ 47 đem tay phải trường đao huy vũ một chút, phía trên dính vào vết máu trên mặt đất tung tóe thành một đạo hình cung, tạm thời xem như vì ứng đối ngươi kia hai cây trường đao đi.
Nói, sát thủ 47 vung vậy trường đao.
Cái kia giơ băng ghế hướng hắn đập tới nam nhân trên đùi báo tô ra một đạo huyết tiễn, lập tức một đầu ngã tại sát thủ 47 trước mặt, lập tức sát thủ 47 không chút do dự đem trường đao ngược lại nắm, đâm xuống dưới.
Soạt, một tiếng cắt thịt tiếng vang lên, lưỡi đao xuyên thấu tên kia cổ. Hắn trên mặt đất run rẩy hai lần, không động đậy nữa.
Muốn tới.
Diệp Trạch Minh nhíu mày.
Quả nhiên, sau một khắc sát thủ 47 liền như thiểm điện hướng Sa Mị cùng hắn bốn tên hầu gái bắt tới, lưỡi đao hóa thành một trận hàn mang.
Nhưng lá trạch sáng mai có chuẩn bị, lách mình ngăn tại sát thủ 47 trước mặt, lưỡi đao đụng vào nhau, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Mấy xóa hỏa hoa vỡ toan mở.
Sát thủ 47 tay trái thủ sáo tương đối đặc thủ, tựa hồ là đặc thủ kim loại quyền sáo, bởi vậy có thể tay không bắt lấy Diệp Trạch Minh nào.
Hai người trong lúc nhất thời giằng co xuống tới, mà Sa Mị cùng hắn bốn tên hầu gái thấy thế vội vàng nắm chặt cơ hội lên lầu 2.
Lầu dưới những người khác gặp Diệp Trạch Minh chặn sát thủ 47, Sa Mị cũng thành công trốn lên lầu 2, thế là nhao nhao đi theo.
Nhưng sát thủ 47 bỗng nhiên hai tay phát lực, đem Diệp Trạch Minh gãy mở, tay phải trường đao vạch ra một cái vòng tròn, tương nên diện mà đến hai người chém ngã, tay trái đẩy tại một người khác bộ mặt, đem hắn đặt tại trên tường.
Vang một tiếng, vách tường rung mạnh, bị người kia đầu xô ra một mảnh nhỏ hàng lõm.
Lập tức sát thủ 47 bung lòng tay ra, mặc cho người kia trở xuống.
Nhìn ra được, người đối với nữ nhân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu.
Diệp Trạch Minh nhìn xem kia hai cái bị sát thủ 47 chém ngã nữ hải, nhiều hứng thú cười nói, nhưng trong giọng nói không có chút nào thương hại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng đồng tình các nàng đâu.
Ừ, đồng tình các nàng.
Sát thủ 47 đem trên lưới đao máu tươi vứt bỏ, các nàng lựa chọn trầm mặc, thì tương đương với là đồng lõa tức là có tội,
tức tử.
Nói. Sát thủ 47 giơ tay chém xuống, lại đem mặt khác hai cái xông lên người chém ngã, đem trường đao ngược lại nắm, hướng Diệp Trạch Minh bày xong tư thế, thanh âm tựa như hàn băng, "Hôm nay, nơi này một người đều chớ nghĩ xông lấy ra ngoài.
Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia."
Lá Trạch nói rõ, đem đoạn đao ngược lại nắm chặt, bày xong tư thế.
Lúc này hai người từ Diệp Trạch Minh bên này lượn quân tới, kia đối nam nữ nắm lấy Diệp Trạch Minh cánh tay nói, "Giúp, giúp chúng ta tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi.
Chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, ta thể."
"Thật sao?"
Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy đao quang lóe lên, hai người thi thể trượt xuống trên mặt đất, Diệp Trạch Minh thì là một lần nữa dọn xong tư thế, sát thủ 47 nhiều hứng thú ổ, một tiếng. Diệp Trạch Minh cười nói, dù sao việc này cuối cùng cũng sẽ tính tới trên đầu ngươi, không quan trọng. Huống chi, trận chiến đấu này với ta mà nói cũng rất trọng yếu, ta cũng không muốn có người đến vướng chân vướng tay. Vì rút vật dẫn. Hả? Sát thủ 47 cười nói, tiếp lấy gầm thét hướng Diệp Trạch Minh bật lên, mà Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, tay phải trường đao đâm thẳng hướng sát thủ 47 ngực. Sát thủ 47 tay phải làm ra vung đao động tác, tay trái từ dưới nách xuyên qua, bắt lấy Diệp Trạch Minh lưỡi đao, trường đao tiếp tục chém về phía Diệp Trạch Minh cổ, bị Diệp Trạch Minh giơ lên đoạn đao ngăn trở. Không sai, thế giới đệ nhất sát thủ cái gì, muốn liền cho ngươi đi. Lá Trạch nói rõ, nhấc chân đá vào sát thủ 47 ngực buộc hắn vung lỏng ra trường đao, lập tức trường đao thu hồi, đâm về sát thủ 47 bộ mặt. Sát thủ 47 nghiêng người né tránh, lưỡi đao sát mặt nạ của hắn lướt qua, ma sát ra một trận hỏa hoa, mà sát thủ 47 cũng vung vậy trường đao hướng Diệp Trạch Minh ngực mà tới, bị Diệp Trạch Minh dùng đoạn đao ngăn trở về sau. Tay trái hóa thành truy trạng đâm về Diệp Trạch Minh bả vai. Diệp Trạch Minh lui lại một bước né mở, mà sát thủ 47 thì là lợi dụng cơ hội này lại chém giết một ý đồ chạy trốn người. Người phía dưới lập tức lâm vào tuyệt vọng trạng thái, sát thủ 47 không cần phải nói là khẳng định không thể tới gần, mà Diệp Trạch Minh mặc dù không công kích bọn hắn, lại không chút do dự chém giết ngại việc khác người, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng không thể tới gần. Hai người này ngăn chặn đi lầu hai đường, mà cửa sổ cùng cửa lại thế nào đều nện không ra. Sát thủ 47 hít sâu một hơi, đè thấp thân hình, hai người lần nữa đụng vào nhau. Lưỡi đao đụng vào nhau lách cách âm thanh liên tiếp truyền đến, nhưng mỗi khi có người ý đồ xuyên qua hai người này bên người lên lầu lúc, liền sẽ bị sát thủ 47 lưỡi đao chém giết, tiêu thảm nương theo lấy huyết quang không ngừng tại căn này biệt thự lầu một tiếng vọng, thẳng đến Diệp Trạch Minh mũi đao đâm xuyên qua sát thủ 47 bả vai. Có như vậy một cái mắt, tựa hồ thời gian đình chỉ, trong biệt thự cũng yên tĩnh trở lại, tiếp lấy Diệp Trạch Minh hữu tay trường đao đỉnh lấy sát thủ 47 hướng về sau phóng đi, đụng vào tường, mà sát thủ 47 rên khẽ một tiếng, vung đao hướng Diệp Trạch Minh bả vai chém tới, nhưng bị Diệp Trạch Minh đoạn đao cho giữ lấy. Chỉ là hiện tại trong phòng ngoại trừ Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 bên ngoài, lại không người sống, toàn bộ trong phòng khách cơ hồ đều tung tóe đầy máu tươi, thi thể ở phòng khách các nơi chồng chất, thảm trạng tựa như tu la địa ngục. Quá bất cần a, sát thủ 47. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, còn muốn cô lây giết người lộ ra một chút cái hở, đây chính là ngươi lớn nhất sai lầm a, lần này thắng bại đã định. Cái kia còn nói không chính xác đâu. Sát thủ 47 nói, nhấc chân dự định đem Diệp Trạch Minh đá văng ra, nhưng Diệp Trạch Minh lập tức nhấc chân đem hắn chân đạp trên mặt đất, tay phải trường đao đẩy về phía trước tiến. Xuyên thấu vách tường đem sát thủ 47 đính tại trên tường. Sát thủ 47 phát ra rên lên một tiếng, mà không biết sao, sát thủ 47 thân hình tại Diệp Trạch Minh trong tầm mắt hóa thành xương mù chậm rãi giảm đi. Đương Diệp Trạch Minh ý thức được mình thất thần lúc, sát thủ 47 đã rút ra đính tại hắn vai phải trường đao, thân hình lui về phía sau, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối, mà xuống một khắc xuất hiện lúc đã đứng tại Diệp Trạch Minh phía sau. Diệp Trạch Minh không cần suy nghĩ, giơ lên đoạn đao chặn sát thủ 47 lướt về phía cổ của hắn ngón cái nhọn, một trận hỏa hoa vỡ toang, sát thủ 47 thuận thế nắm chặt hắn đoạn đao. Tay phải bắt lấy Diệp Trạch Minh tay cầm đao chỉ dự định cưỡng ép đem đao đoạt tới, nhưng Diệp Trạch Minh lập tức dùng tay phải đỡ sát thủ 47 tay phải, hai người một trận dây dưa, tiếp lấy bỗng nhiên lui mở. Xem ra bữa ăn chính hiện tại mới bắt đầu đâu. Sát thủ 47 cười lạnh nói, cầm trong tay đoạn đao ném ra. Tựa như là dạng này. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng trả lời, hắn đã mất đi song đao, sát thủ 47 mặc dù còn có tay trái bao tay, nhưng vai phải lại bị thương, hai người hiện tại cơ bản ở vào thế hòa. Chiến đấu tiếp xuống mới bắt đầu. Chương 599, quy củ cũ gử. Sát thủ 47 cười khẽ một tiếng, Diệp Trạch Minh kinh ngạc từ nơi này nam nhân cái này tiếng cười khẽ nghe được đến một tia cũng hỉ, phản phất rốt cục không cần đẻ thêm ức. Sát thủ 47 từ trong ngực móc ra một viên tiền xu, cười nói, tựa như những cái kia quá khứ giả thời gian đồng dạng đâu, vậy liền quy củ cũng đi. Tại cảnh sát trước khi đến, thử ngăn cản ta đi. Thử, nghe ngươi ngữ khí giống như thật cao hứng đâu. Lá Trạch nói rõ, bắt đầu cẩn thận hướng sát thủ 47 nhích tới gần. Bởi vì trước đó đồ sát, hiện tại bọn hắn hai người cơ bản đứng tại vũng máu bên trong. Đương nhiên, đem những cuộc sống kia bên trong sự tình tất cả đều ném đến sau đầu, không cần đi cân nhắc làm sao che giấu tung tích, không cần đi quản thế giới này sẽ như thế nào, chỉ là đơn thuần lẫn nhau chém giết, biết một bên chết vong. Sát thủ 47 cắn răng cười nói, "Uy, uy, ta thế nhưng là đáp ứng ngươi muội muội sẽ không tính mệnh tương bình à, ngươi dạng này ta không có cách nào lưu thủ, vạn nhất thất thủ đưa ngươi xử lý, nhưng là không còn pháp cùng muội muội của ngươi bàn giao à." Lá Trạch nói rõ, một vòng mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống, làm sát thủ 47 dạng này toàn thân tâm đầu nhập về sau, liền sẽ từ đầu đến đuôi biến thành một con điên cuồng dã thú, rất phiền phức. Đó là ngươi sự tình. Sát thủ 47 nói, thân hình lui về phía sau, ẩn vào hắc ám bên trong. Đằng sau vẫn là Diệp Trạch Minh nhíu mày, tuần sát một vòng, nhưng lần này sát thủ 47 cũng không có từ hậu phương xuất hiện, mà là từ hắn khía cạnh trong bóng tối chui ra, một quyền đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay phải ngăn trở, chỉ cảm thấy trên cánh tay một trận căng đau, nhịn không được hướng về sau lảo đảo một bước, đau đến hít vào ngụm khí lạnh. Đối phương chui vào năng lực thực sự quá mạnh, thậm chí chỉ cần tầm mắt tiếp xúc liền có thể đem hắn lực chú ý dẫn ra. Cái này không chỉ có là chui vào năng lực trên lệnh, chủ yếu vẫn là Diệp Trạch Minh tâm lý học năng lực không cao, bị đối phương hướng dẫn. Bất quá cái này cũng không có cách, cứ việc nơi này có ánh đèn. Nhưng sát thủ 47 vẫn có thể từ hắn trong tầm mắt biến mất, đây chính là ánh mắt lừa dối nguyên nhân, sự chú ý của hắn từ sát thủ 47 trên thân chuyển rời đến khỏe mắt liếc qua bên trong, bởi vậy trước mặt sát thủ 47 còn cần thoáng di động mấy bước liền có thể biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Thật muốn liều mạng a. Diệp Trạch Minh nuốt nuốt cánh tay cắn răng cười nói, tận khả năng tập trung lực chú ý nên đón tiếp lấy. Hắn sau nhảy một bước né tránh sát thủ 47 quát chân, tiếp lấy một cái trước hoạt bộ xông tới sát thủ 47 trong ngực, khuỷu tay trực kích sát thủ 47 bộ mặt. Sát thủ 47 cùng Diệp Trạch Minh cũng đã giao thủ nhiều lần, mặc dù không rõ nguyên lý, nhưng cũng đại khái minh bạch xáo lộ. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh hướng về sau né tránh sát na. Sát thủ 47 liền đã kịp thời phanh lại, ngăn trở Diệp Trạch Minh cử tay, hưu quyền đánh vào Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh bị đánh đến nhịn không được tránh ra bên cạnh mặt, nhưng sát thủ 47 tiếp lấy lại là một cái đấm móc đánh vào bụng của hắn, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị quấy thành một đoàn, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Ánh mắt mơ hồ mở. Hừ, liền mức độ này, thật làm cho người thất vọng. Sát thủ 47 nói, đưa tay nắm chặt Diệp Trạch Minh tóc đem hắn từ dưới đất xách lên, mà Diệp Trạch Minh còn che lấy phần bụng đau đến thở không nổi, mà sát thủ 47 đã vây quanh phía sau hắn, một tay đỡ lấy hai má của hắn. Tay kia bắt hắn lại cái cầm dùng sức hướng một bên xoay đi. Hoàng bét. Lá Trạch sáng tối hô không ổn, vội vàng giơ tay lên bắt lấy sát thủ 47 cổ tay, phòng ngừa xương gãy của mình bị đối phương vặn gãy, nhưng cứ như vậy hắn nhưng vẫn bị sát thủ 47 cho ghìm chặt cổ chế trụ. Kỳ quái à, lần trước cùng gia hỏa này lúc đối chiến hắn không có tốc độ nhanh như vậy cùng lực phản ứng mới đúng à, lần này làm sao lại một chút đem hắn áp chế đến hạ phòng? Là bởi vì trước kia không dùng toàn lực, cũng không giống là, cho nên đáp án chỉ có một cái, chính là sát thủ 47 hiện tại sử dụng là cùng đập nồi dìm thuyền đồng dạng có thời gian hạn chế năng lực, bởi như vậy liền dễ làm nhiều. Diệp Trạch Minh không chút do dự mở ra đập nồi dìm thuyền, tay trái kẹp lại sát thủ 47 cổ tay phòng ngừa hắn đem mình đứng chết, tay phải khuỵu tay hung hăng đánh vào sát thủ 47 phần bụng. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, trên tay hơi thư giãn một chút, hiển nhiên Diệp Trạch Minh lực lượng tăng vọt để hắn cũng có chút kinh ngạc. Diệp Trạch Minh thừa cơ đè lại sau gáy của hắn, tay trái xách ở sát thủ 47 dây lưng, đột nhiên xoay người đem hắn từ phía sau lưng ném tới trước mặt, nhấc chân hướng sát thủ 47 ngực dẫm đi. Bị đối phương giơ hai tay lên ngăn trở. Người cái tên này. Sát thủ 47 cắn răng nghiến lợi nói, hai tay phát lực đem Diệp Trạch Minh đẩy, một cái phải đấm móc đánh tới. Diệp Trạch Minh dọn xong bất động như núi thế, tay trái đánh vào sát thủ 47 trên cổ tay, tay phải hóa thành truy chạm đâm vào sát thủ 47 khuỷu tay cấp nối đem một quyền này lực lượng tan mất, tay phải nắm tay đánh vào sát thủ 47 bộ mặt. Thừa dịp sát thủ 47 bị choáng, Diệp Trạch Minh thuận thế đem vai phải đâm vào sát thủ 47 ngực, sử dụng gió táp truy kích, tay phải khuỷu tay cùng song trưởng liên tiếp đánh vào sát thủ 47 ngực. Lần này sát thủ 47 hướng về sau bay ra ngoài, oeng, một tiếng ở trên tường xô ra một cái hang lõm, dán tường chậm rãi trượt xuống, ngồi trên mặt đất. Sách, cái gì a, làm nửa ngày ngươi nguyên lai cũng chỉ có loại trình độ này sao? Diệp Trạch Minh dọn xong tư thế cười nói. Sát thủ 47 hừ lạnh một tiếng, chống đỡ đầu gối từ dưới đất đứng lên, đem âu phục bên trên dính lấy xám lướt ve, trên bờ vai vết thương tựa hồ đã cầm máu. Xem ra đối phương phục sức cũng có nhất định khép lại năng lực. Một lần nữa chỉnh đốn tốt về sau, sát thủ 47 một thanh nhảy dựng lên, đạp ở trên tường mượn lực hướng Diệp Trạch Minh vào tới, nắm đấm hung hăng đánh về phía khuôn mặt của hắn. Diệp Trạch Minh nghiêng người tránh ra, nắm đấm lập tức liên tiếp, tại sát thủ 47 từ bên cạnh mình lướt qua lúc hung hăng đánh vào bụng của hắn, một tiếng trầm muộn tiếng va đập truyền đến, sát thủ 47 bị đánh đến ở giữa không trung ngạnh sinh sinh ngừng lại. Lập tức Diệp Trạch Minh lại là một quyền đuổi theo, hướng sát thủ 47 bộ mặt đánh tới, nhưng sát thủ 47 nắm đấm thế mà đi sau mà tới trước, đánh vào lá trạch bên ngoài bộ. Diệp Trạch Minh che mặt lui về sau một bước, sát thủ 47 lập tức vây quanh Diệp Trạch Minh phía sau, đưa tay đem Diệp Trạch Minh cổ kẹp ở dưới nách, tiếp lấy cánh tay bỗng nhiên bên trên nhấc, dự định đem Diệp Trạch Minh cổ bật gãy. Nhưng Diệp Trạch Minh cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa, hắn đem hai chân nâng lên, ôm ở sát thủ 47 trên thân quấn lấy cổ của hắn, một cái mâm tráng bánh xong cắt đem hắn hướng trên mặt đất ném đi. Sát thủ 47 ngã sấp xuống sau lăn khỏi chỗ liền bò lên thân, một cái bắn gọn, huy quyền đánh vào Diệp Trạch Minh phần bụng, lập tức đấm móc đánh vào Diệp Trạch Minh trên cằm, thừa dịp Diệp Trạch Minh bị đánh đến ngẩng đầu lên. Hai tay thu về ôm quyền hung hăng nện ở Diệp Trạch Minh đỉnh đầu. Cái này ba kích liên tục trực tiếp đem Diệp Trạch Minh đánh cho ngã sấp trên mặt đất. Ghê tởm. Diệp Trạch Minh lập tức đưa tay đẩy trên mặt đất, một cái vòng quay tô ma đem sát thủ 47 quét ngã, lập tức mình cũng đi theo ngã xuống, khuỷu tay thuận thế đánh vào sát thủ 47 ngực. Sát thủ 47 kêu lên một tiếng đau đớn, hai người nằm trên mặt đất, đồng thời ra chân đạp ở đối phương phần bụng, hai người trên mặt đất hướng về sau đi vòng quanh, đâm vào trên tường lần nữa bò dậy. Hắc. Sát thủ 47 tháo xuống mặt nạ, khắp khuôn mặt là giữ tợn ý cười, lộ ra tương đương vui vẻ. Nhưng hắn trên mặt cũng đã tràn đầy máu tươi, hắn đem mặt nạ ném sang một bên, cắn răng cười nói, rất lâu không có như thế tận hứng à. Diệp Trạch Minh không thể không thừa nhận, mình dưới đáy lòng cũng đang vì trận này vui sướng quyết đấu hưng phấn đến hô to. Nhưng hắn không rảnh đi suy nghĩ nhiều dư chuyện, sát thủ 47 công kích đã chuẩn bị đã là theo nhau mà tới. Đối phương từ một bên cầm lên một cái bình hoa, hướng Diệp Trạch Minh ném tới, Diệp Trạch Minh phất tay đem bình hoa đánh ra, nhưng chỉ tại ánh mắt mất đi một cái mắt, sát thủ 47 liền đã đi vào trước mặt hắn, đầu gối hung hăng đè vào Diệp Trạch Minh ngực. Ừm. Sát thủ 47 mặt người túi đầu phát hiện Diệp Trạch Minh dùng hai tay đem hắn đầu gối ôm lấy, bởi vì máu nguyên nhân, hiện tại lại bởi vì xung kích mà có chút lòng thoát, Diệp Trạch Minh mặt nạ từ trên mặt chảy xuống. Làm sao vậy? Muốn đánh bại ta, ngươi còn phải lại thêm đem lực a? Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, một cái đấm móc đem sát thủ 47 đánh lùi mấy bước, tiếp lấy hướng về phía trước một cái nhỏ cất bước, một cái bạo viêm tất kích hướng sát thủ 47 ngực đánh tới. Sát thủ 47 linh xảo xoay người, động tác kia tựa như ưu linh, nghìn cân treo sợi tóc tránh thoát Diệp Trạch Minh tất kích, thuận thế vung vẩy tay phải một cái nghịch hướng phản đánh, đánh vào Diệp Trạch Minh bộ mặt. Nhưng một kích này cường độ lại cường đại dị thường, Diệp Trạch Minh hướng về sau bay ra ngoài, đem dọc đường cái bàn tất cả đều phá tan, thẳng đến đâm vào trên tường mới dừng lại, khơi dậy một vòng cho bụi. Diệp Trạch Minh chống tại trên mặt đất, dùng sức thử một chút, thế mà không có đứng lên. Mặc dù ạ đền lìn trạng thái sẽ không phát giác được đau đớn, nhưng thân thể đã bắt đầu hỏng mất, có thể thấy được vừa rồi một kích kia cường độ cường đại. Đó lấy, tiết hầu ngọt ngọt, Diệp Trạch Minh há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Vừa rồi một kích kia đại khái là cùng hắn xâm lược như lượng nguyên lý cùng loại, lợi dụng thích hợp nhất tư thế, đem sát thủ 47 tất cả lực lượng đều tập trung ở trên một kích này bạo phát đi ra. Lá Trạch bên ngoài tiền trạm đứng dậy, phát hiện sát thủ 47 ngay tại xoa cổ tay phải, hiển nhiên đối thân thể gánh vác cũng rất mạnh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Sát thủ 47 xoa cổ tay, hơi có chút nghĩa mai mà hỏi. Diệp Trạch Minh bật cười một tiếng, hướng sát thủ 47 công quá khứ, tay trái hóa thành thốn quyền dừng lại tại sát thủ 47 ngực. Sát thủ 47 trong lòng biết không thể chọi cứng, vô ý thức chuẩn bị tránh né, nhưng Diệp Trạch Minh nhấc chân móc tại sát thủ 47 đầu gối hậu phương, sát thủ 47 lập tức mất đi cân bằng, chỉ có thể giơ lên hai tay phòng ngự, sau một khắc Diệp Trạch Minh hai tay giao thoa lấy khoác lên sát thủ 47 trên bờ vai. La Simon. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng quát, đem sát thủ 47 từ đỉnh đầu ném tới, tại sát thủ 47 rơi vào hắn một bên khác lúc giơ tay trái lên một cái thốn quyền đánh qua. Lập tức đem sát thủ 47 phòng ngự hai tay đánh tan, lập tức tay phải kích thước tiến dần, liên tiếp hai lần thốn quyền đánh vào sát thủ 47 ngực. Sát thủ 47 xuyên qua hơn phân nửa phòng khách, đụng vào tường, trượt xuống trên mặt đất, sau khi đứng dậy cũng phun ra một đống máu. Xe cảnh sát tiếng ô ô lúc này từ phương xa vang lên, cấp tốc đến gần. Diệp Trạch Minh lập tức cười, "Hừ, xem ra một trận chiến này cũng không có phân ra thắng bại đâu. Nhưng là, lần này quyết đấu ta thế nhưng là thắng chắc. Lần này thắng bại cũng không phải hai người đơn độc thắng thua, mà là Sạ Mị có thể hay không sống sót." Lấy sát thủ 47 tình huống hiện tại, kế tiếp là không có khả năng tái chiến, hai người đều bị thương quá sức, bởi vậy một trận chiến này chính là hắn thắng. Chương 600, ngoài ý liệu nhìn xem Tu La địa ngục hiện trường, ngay cả chạy đến điều tra cảnh sát cũng nhịn không được chạy đến một bên nói ra, pháp y mấy người cũng đang không ngừng nói bọn hắn chưa hề nhìn qua thảm trạng như vậy. Lá Trạch biết rõ đó là bởi vì nơi này không phải sát thủ 47 sinh hoạt thành thị, Đông Chu thị cảnh sát cùng pháp y nhóm nhất định đã thành thói quen tràng diện này. Bất quá, Diệp Trạch Minh cũng biết, mặc dù trong trận chiến đấu này hai người đều nguyên khí đại thương, nhưng sát thủ 47 là sẽ không bỏ qua. Bởi vì khoảng cách trước định 24 giờ còn có 7-8 tiếng, trong khoảng thời gian này sát thủ 47 còn có rất nhiều giết chết Sa Mị cơ hội, hắn còn không thể yên lòng. Không có ý tứ, có thể xin ngài hiệp trợ điều tra sao? Một người cảnh sát đi vào Lá Trạch bên ngoài trước hỏi. Không được, không được. Sa Mị vội vàng ở bên dùng anh ngữ chen miệng nói, hắn là bảo tiêu của ta, ngươi đem hắn mang ta đi sẽ bị giết, ta tuyệt đối sẽ bị giết chết. Trưởng cục các ngươi là ai? Ta muốn gặp các ngươi cục trưởng. Nhưng Diệp Trạch Minh ngăn cản hắn, trả lời, không sao, ta có thể phối hợp điều tra. Nhưng là nhất định phải để cho ta bảo hộ mục tiêu cũng cùng nhau đi theo. Có cảnh sát cùng một chỗ hỗ trợ sẽ an toàn hơn đi. Thế là, nửa giờ sau Diệp Trạch Minh ngồi ở cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn, Sa Mị ngồi một mình ở một bên, hắn bốn cái hầu gái chờ ở bên ngoài. Mà hai tên cảnh sát ngồi tại Diệp Trạch Minh đối diện, biểu lộ nghiêm túc hướng hắn hỏi thăm một vài vấn đề. Như vậy, đã ngươi nói những người này đều là sát thủ 47 giết, như vậy ngươi có thể miêu tả một chút tư liệu của hắn sao? Một cảnh sát hợp lấy hai tay phảng phất tại cầu nguyện, sụ mặt hướng Diệp Trạch Minh hỏi, nhìn tựa hồ cho rằng những cái kia chính là hắn giết. Mà trên thực tế, bên trong có một bộ phận cũng đúng là, bất quá có sát thủ 47 cái này dê thế tội tại, hắn mới sẽ không thừa nhận. Nô, đây chính là cái rất nổi danh sát thủ đâu. Diệp Trạch Minh cười nói, tội của hắn nói đến mấy giờ cũng nói không hết, mà lại không gần như chỉ ở trong nước, tội ác lan tràn đến toàn thế giới. Sát thủ 47 là một cái cỡ lớn tổ chức sát thủ đỉnh cấp sát thủ, mà lại nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tiếp tục để hắn ở lại đây, rất nhanh hắn liền sẽ tới nơi này. Hai người cảnh sát kia nhìn nhau, biểu lộ rất hiển nhiên là người vì Diệp Trạch Minh đang nói chế cười, ngươi nói là hắn sẽ một người xông vào cục cảnh sát tới giết hắn sao? Hiện tại mặc dù đã nhanh rạng sáng, nhưng trong cục thế nhưng là còn có hơn 40 cảnh sát đâu. A, thật sự là kinh khủng. Diệp Trạch Minh nở nụ cười, ngươi biết, 40 cảnh sát với ta mà nói, cũng chỉ cần 20 phút liền có thể tại căn này trong phòng thẩm vấn người còn không có phát hiện tình huống dưới liền toàn bộ giải quyết, chớ nói chi là sát thủ 47. A, xem ra ta ăn khuya đến nữa nha, hy vọng các ngươi không ngại. Đón lấy, Diệp Trạch Minh liền tự mình tại đám cảnh sát trước mặt tháo mặt nạ xuống ăn lên hamburger cùng cọng khoai tây tới. Bất quá Diệp Trạch Minh vừa rồi kia lời nói hiển nhiên để đám cảnh sát không quá cao hứng. Ồ, ngươi nói là, ngươi có thể tại 20 phút bên trong giải quyết cục cảnh sát 40 cảnh sát. Nhân vật nguy hiểm như vậy, ta có phải hay không nên đem ngươi giam lại? Thỉnh tùy ý. Diệp Trạch Minh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhàn nhạt cười nói, nhưng các ngươi không có khả năng quan được ta. Thứ nhất, ta bản thân có thể từ trên thế giới tùy ý một chỗ trong ngục giam chạy đi. Thứ hai, ta ở trong ngoài nước đều có các loại cường đại người tế quan hệ, bao quát quốc gia thủ tướng. Rất nhanh các ngươi liền sẽ bị yêu cầu thả người. Cho nên, hai cảnh sát sắc mặt trở nên không tốt lắm, bọn hắn liếc nhìn nhau, kia niên kỷ dài cảnh sát lắc đầu. Tuổi con nhỏ người cảnh sát kia như mày, tiếp tục nói ra, cho nên, ngươi cảm thấy sát thủ 47 sẽ bước lên bị cả nước truy nã nguy hiểm, xâm nhập cục cảnh sát giết chết hơn 40 tên cảnh sát, sau đó tới đem cái này người nước ngoài xử lý sao? Diệp Trạch Minh nói bay, không, ta nghĩ các ngươi không phù hợp mục tiêu của hắn, đại khái chỉ là sẽ đem các ngươi mê đi đi. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh đã ăn xong cuối cùng một cây quặng khoai tây. Sau đó đem cỏ cả có lạ uống sạch sau liền lập tức mang lên trên mặt nạ, sát thủ 47 đã từng đem một chiếc du thuyền bên trên tất cả nhân viên công tác cùng du khách, cộng lại mấy trăm người toàn bộ giết sạch. Còn cả nước truy nã, hắn bị Liên Hiệp Quốc lấy mấy trăm triệu euro tiền thưởng truy nã, ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm sao? Lần này hai cảnh sát lập tức biến sắc, này lớn tuổi cảnh sát lập tức tiếp lời hỏi, như vậy ngươi lại là người nào? Vì sao lại đối thân phận của tên sát thủ này hiểu rõ như vậy? Chẳng lẽ ngươi là cùng hắn cùng một tổ chức sát thủ sao? Vấn đề này nha, cơ mật, ta xem chúng ta trước hết nói tới cái này đi. Diệp Trạch Minh tựa ở trên ghế đầu duỗi lưng một cái, cúi đầu nhìn đồng hồ, có chút mệt mỏi nói, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, đoán chừng một hồi sẽ qua mà hắn liền sẽ tới. Hai cảnh sát hiển nhiên hoàn toàn không tin, thế là để Diệp Trạch Minh tới trước một bên chờ, sau đó hỏi thăm về Sa Mị cùng hắn bốn cái hầu gái tới. Ước chừng qua sau 2 giờ, Diệp Trạch Minh đột nhiên đứng lên, hai người cảnh sát kia thế là cũng đông nhiên đi theo đứng lên, tựa hồ đã sớm tại phòng bị Diệp Trạch Minh, chỉ vào hắn hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngồi xuống cho ta. Diệp Trạch Minh cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là vẫn từ trong ngực móc ra song súng. Hai người cảnh sát kia cũng liền bận bịu móc ra thương nhắm ngay Diệp Trạch Minh, phẫn nộ quát, ngươi cái tên này, thế mà còn có vũ khí. Ta hiện tại muốn lấy phi pháp cầm súng tội danh bắt giữ ngươi. Giơ hai tay lên ghé vào trên tường. Thành thật một chút, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Nghe được không? Để súng xuống, ngươi bị bắt. Diệp Trạch Minh cười đắc ý nói, các ngươi không có quyền lợi ngăn cản ta. Mặc dù ta là bổn quốc công dân, nhưng là ta đến bên này tính chất thuộc về nước ngoài nhân viên cảnh vụ đến đây hiệp trợ nước bị bảo hộ bên ngoài yếu viên, cho nên cầm súng là hợp pháp. Nói, Diệp Trạch Minh nhìn một chút phòng thẩm vấn cửa sổ, cười nói, lại nói, các ngươi cũng không thể lực ngăn cản ta. Tiên niên kỷ hơi nhẹ cảnh sát thuận Diệp Trạch Minh ánh mắt nhìn một chút phía trước pha lê, khinh thường cười nói, đây chính là kiếm chống đạn, ngươi muốn từ nơi này chạy đi, phía sau chúng ta cửa là đường ra duy nhất. Vậy cũng không thấy. Diệp Trạch Minh cười nói, lôi kéo Xạ Mị một thanh hướng khía cạnh tránh đi, cùng lúc đó phía sau hai người pha lê bỗng nhiên vỡ vụn ra, miệng thủy tinh cùng với tiếng nổ tứ tán bay ra, nhao nhao đâm vào kia hai tên cảnh sát trên mặt cùng trên thân. Nghĩ không ra ngươi ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu giết ta. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, nhấc chân đem sau lưng thẩm vấn cái bàn đá ngã lăn, đem Xạ Mị ném tới sau lưng, dặn dò, trốn ở sau cái bàn mặt đừng ngoi đầu lên liền chết. Lúc này sát thủ 47 tay phải cầm đơn thương từ ngoài cửa sổ đi đến, nhàn nhạt nói, ta nói qua cho ngươi, không người vô tội, người đều có tội. Ngươi cho rằng bọn họ thật là vô tội? Mỗi cái tuần lễ bọn hắn đều sẽ đi quán ăn đêm thu lấy phí bảo hộ, miễn phí hưởng dụng buổi tiểu nữ cũng là chuyện thường xảy ra. Dù cho biết những này, ngươi như cũ cho rằng bọn họ không đáng chết. Ngây thơ. Liên quan tới điểm ấy, người ta đều có ý kiến khác biệt. Diệp Trạch Minh đứng thân thần, nghiêm túc nói, thế giới này cần không phải đem ác nhân diệt trừ hầu như không còn, mà là gắn bó cân bằng, bởi vì ác là trừ không hết, trừ một điểm ít một chút, không phải sao? Sát thủ 47 cười lạnh nói, giơ súng nhắm ngay trên đất hai tên còn có hô hấp còn tại dãy rủa cảnh sát, hỏi ngược lại, ta cũng không đồng ý các ngươi kẻ lừa gạt loại kia cân bằng thuyết pháp. Trên thế giới thiếu đi những này ác nhân chẳng lẽ sẽ có tổn thất gì sao? Hai người kia tiếp tục sống sót, cũng bất quá là tai họa, lãng phí lương thực cùng thổ địa. Nói, sát thủ 47 không chút do dự ngay cả mở mấy phát, đem trên mặt đất hai tên cảnh sát xử lý, ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh, tựa hồ đang chờ hắn phản bác. Diệp Trạch Minh nói bay, đương ác đã thâm căn cố đế, muốn triệt để trừ tận gốc liền sẽ triệt để ảnh hưởng một quốc gia yên ổn, từ đó làm cho chiến tranh thậm chí bạo loạn. Như vậy ta hỏi ngươi, cái này trừ ác người làm chính là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Sát thủ 47 cũng không trả lời, chỉ là híp mắt lại. Lá Trạch biết do hắn không lời nào để nói, tiếp tục nói, cho nên mình đi. Cái này kêu là làm cân bằng. Đương nhiên, hiện tại ta đã rời khỏi kẻ lừa gạt, những sự tình này cũng liền không có quan hệ gì với ta. Nhưng là, các ngươi tổ chức vì rút vật dẫn ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Cho nên, nói, Diệp Trạch Minh giơ súng nhắm ngay sát thủ 47 bóp lấy cò súng, sát thủ 47 giơ tay trái lên ngăn tại trước ngực, lợi dụng kêu bao tay bằng kim loại đem một thương này đó lấy. Hai người mặc dù đều có áo chống đạn, mặt nạ cũng có thể đưa đến tác dụng bảo vệ, duy nhất có thể xạ kích chỉ có cổ kia một phần nhỏ, nhưng trải qua trước đó chiến đấu, hai người nguyên khí đại thương, chỉ có thể dùng thương để thay thế năm đấm. Bất quá lần này, sát thủ 47 không có lấy Diệp Trạch Minh đương mục tiêu, hiển nhiên hắn đã từ trước đó chiến đấu bên trong tỉnh táo lại, đem mục tiêu khóa chặt tại Xạ Mị trên thân, tiếp được một thương này về sau, sát thủ 47 giơ tay phải lên thương nhắm ngay Diệp Trạch Minh ngay cả mở ba phát, mình thì là thấp người hướng Diệp Trạch Minh sau lưng cuốn đi, đồng thời tay trái từ trong ngực móc ra thành thứ hai thương. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay trái ngăn trở bộ mặt, ngay tại chỗ hướng khía cạnh tránh ra, nhưng vẫn có từ lâu một viên đạn bắn vào hắn ngực, Diệp Trạch Minh không cầm được té ngựa về phía sau, liền tranh thủ tay trái đen nhánh chi nha ném lên giữa không trung, chống đi tay trái ấn trên mặt đất, hướng về sau lăn mình một cái, đang lăn lộn trên đường giơ lên ngân chi thánh giả nhắm ngay hướng Xạ Mị tiến đến sát thủ 47 bóp lấy cò súng. Sát thủ 47 nghe tiếng đội vàng nghiêng người né tránh, giao nhau hai tay ngăn tại trước mặt, hai phát đạn phân biệt đánh vào bụng của hắn cùng đầu gối khía cạnh, sát thủ 47 lập tức ở bên tránh trên đường một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, nhưng vẫn là đưa tay chống tại trên mặt đất ổn định, một cái tay khác giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh một phen điểm sạ, tiếp lấy quay người đem Xạ Mị ẩn thân cái bàn đá băng ra. Diệp Trạch Minh né tránh sát thủ 47 lần này xạ kích về sau, lập tức mở ra đạn thời gian, một cái thương chi loạn vũ hướng sát thủ 47 bỏ tới. Nhưng sợ thương tới Sami, hắn cũng không có đem 40 phát đạn đả quang, mà là chỉ mở ra 10 thương, nhưng cái này 10 phát đạn cũng đầy đủ đem sát thủ 47 bước cho lui. Nhưng mà tiếp xuống không tưởng tượng được một màn phát sinh. Bị sốc lên sau cái bàn vương, Sami ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép, sắc mặt tái xanh. Diệp Trạch Minh kinh ngạc vô cùng, Sami tới này về sau không ăn bất kỳ vật gì, làm sao có thể trúng độc mà chết đâu. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện sát thủ 47 cũng rất kinh ngạc. Hai người đều tạm thời đình chỉ công kích, mà sát thủ 47 đi lên kiểm tra một chút, đứng lên. Cơ tim tắc nghẽn. Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, ta xác thực nghe nói ra hỏa này tại Ả Dập bên kia lúc bởi vì sinh hoạt quá độ hoang dâm xa xỉ đưa đến có chút bệnh nặng, bất quá không nghĩ tới thế mà lại lúc này. Xem ra, lần này lại là ngang tay. Sát thủ 47 nói, quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch Minh, tiếp xuống lựa chọn là, ngươi muốn vi rút ta sẽ cho ngươi, mà ngươi những kỹ xảo kia cũng phải giao cho ta, sau đó chúng ta quay đầu rời đi, hoặc là, hai chúng ta hiện tại quyết một trận thắng thua. Tuyển đi. Chương 601, cô máy chiến tranh đó là đương nhiên là. Trao đổi đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, trầm tư một hồi lâu mới trả lời. Kỳ thật sự tình có chút không đúng, sát thủ 47 cũng không phải như thế hiền lành ra hỏa, coi như xạ mỉ chết hắn cũng hẳn là sẽ tiếp tục đánh xuống, mà lại nhất kỳ quặc chính là xạ mỉ cơ tim tắc nghẽn loại hình chết vội nguyên nhân. Muốn nói xạ mỉ bởi vì sinh hoạt qua dâm mỹ hoang đường mà dẫn đến thân thể không tốt, Diệp Trạch Minh có thể lý giải, nhưng những người giàu có này nếu có tương đối nghiêm trọng tật bệnh, bình thường cũng sẽ ở bên người mang theo một chút khẩn cấp dược phẩm, giống xạ mỉ dạng này đột phát tật bệnh mà chết trừ phi là trước đó chưa từng kiểm tra ra bệnh nặng hiện tại đột phát, nhưng khả năng này thật sự là nhỏ. Bởi vậy, lớn nhất khả năng chính là xạ mỉ nguyên nhân cái chết là bởi vì một loại nào đó sẽ dẫn đến cơ tim tắc nghẽn độc dược, mà độc dược này là sát thủ 47 tại cùng hắn hạ chiến thư trước đó liền trên người xạ mỉ rót vào, lợi dụng loại kia Diệp Trạch Minh sử dụng đồng dạng nạ nổ ống trích, tiêm vào sau không có chút nào vết tích. Tại sát thủ 47 thông chi Diệp Trạch Minh quyết chiến thời gian về sau, xạ mỉ đến bên trong xương thị trước đó có rất nhiều cơ hội ra tay, cho nên cũng không kỳ quái. Còn tiêm vào độc dược chắc là loại độc dược mãn tính, mà lại độc dược phát tác sau sẽ phân giải thành protein, sau đó coi như Diệp Trạch Minh đi thăm dò cũng tra không ra cái gì, kết quả cuối cùng vẫn là cơ tim tắc nghẽn. Nói như vậy, sát thủ 47 hiển nhiên cũng đứng trước một ít phiền phức, cho nên cần hắn sau thế. Sách, thật là một cái ngạo kiểu nam nhân, muốn liền trực tiếp không phải. Diệp Trạch Minh chống nạnh thở dài, bất quá nguyên do trong đó hắn đại khái cũng biết. Sát thủ 47 giống như hắn, cũng xác thực muốn làm cái kết thúc, nhưng sát thủ 47 vẫn là lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Vạn nhất xuất hiện không cách nào chiến thắng tình huống, sát thủ 47 cũng có thể tự tay kiến tạo một cái thế hỏa. Mặc dù những này chỉ là Diệp Trạch Minh suy đoán, nhưng tiếp xuống sát thủ 47 phản ứng cũng làm cho hắn vững tin. Thử, vậy được rồi. Đồ vật ngay ở chỗ này. Nói. Sát thủ 47 từ trong ngực móc ra một cây ống nghiệm. Sẽ tùy thân mang theo quý giá như vậy vì rút vật dẫn, tuyệt đối là sớm liền chuẩn bị tốt. Lá Trạch sáng tối từ thầm nghĩ. Như vậy, ngươi trước tiên đem kỹ xảo dạy cho ta, ta lại đem vi rút cho ngươi. Sát thủ 47 lạnh giọng nói, những kỹ xảo kia ta không có khả năng một nháy mắt học được. Nhưng vi rút ngươi chỉ cần tiêm vào là được rồi. Sát thủ 47 nói có đạo lý, húng chi sát thủ 47 tốt xấu là một tổ chức đầu lĩnh, hẳn là cũng sẽ không làm ra bực này thất đức sự tình tới. Bởi vậy Diệp Trạch Minh liền đơn giản hướng sát thủ 47 nói rõ một chút sáu thế kỹ xảo, cũng hơi phô bày một chút, đối với sát thủ 47 năng lực học tập mạnh như vậy ra hỏa, thuyết minh sơ qua một câu hắn liền có thể minh bạch. Quả nhiên. Sát thủ 47 con là tính toán một chút, cũng mình thử một cái về sau, liền gật đầu. Minh bạch rồi. Lấy ra. Lá Trạch nói rõ, từ sát thủ 47 trên tay nhận lấy cây kia vì rút thuốc thử, hỏi, thứ này dùng có cái gì tác dụng phụ sao? Sẽ không chết người a? Hoặc là cần tiếp nhận thống khổ to lớn loại hình. Tác dụng phụ. Chân lý người bọn sát thủ là chậm rãi từ thấp hiệu dụng dược tề bắt đầu phục dụng, cho nên tương đối hòa hoãn. Mà ngươi ngay từ đầu liền sử dụng mạnh nhất dược hiệu vi rút vật dẫn, vừa mới bắt đầu sẽ trực tiếp có rất nhỏ cường hóa hiệu quả, nhưng là sau một ngày liền sẽ bắt đầu phát sốt, đó là bởi vì vi rút tại cải tạo ngươi nạ. Sát thủ 47 giải thích nói. Sốt cao. Nhiều nghiêm trọng, tiếp tục bao lâu? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, hiện tại cũng không phải phát sốt thời điểm. Ta nghĩ mất đi hành động lực là không thể nghi ngờ, liền xem như ta tại cái kia trạng thái dưới không cách nào hành động. Triệu chứng bao quát toàn thân bất lực, độ ấm thân thể cực cao, đầu nghiêm trọng mê muội. Sát thủ 47 trả lời, về phần tiếp tục thời gian, căn cứ hình người chất quyết định. Ta phục dụng vi rút vật dẫn lúc thân thể năng lực tương đối cao, kéo dài 3 ngày, nhưng ngươi, đại khái một tuần đi. Ách, ngươi là muốn nói thân thể của ngươi năng lực là ta gấp 2 nhiều không? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Sát thủ 47 ôm cánh tay nói, chờ ngươi sau khi phục dụng liền biết. Thuốc này có thể toàn phương diện, trên diện rộng cường hóa người lực lượng, lực phản ứng, vết thương khép lại tốc độ, đại não dung lượng cùng trí nhớ, khi đó ngươi liền biết ta không có nói sai. Biết. Lá Trạch nói rõ, lập tức liền cho mình tiêm vào, hướng sát thủ 47 cười nói, ha ha, nếu như còn có cái gì chỗ không rõ, liền đến hỏi ta đi. Chờ ngươi giải quyết hiện tại nan đề về sau, lại tìm cơ hội làm kết thúc. Bất quá lần sau kết thúc, ngươi liền đợi đến ta đi tìm ngươi đi. Sát thủ 47 không có phản bác, chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu từ phòng thẩm vấn cửa sổ nhảy ra ngoài. Diệp Trạch Minh nhìn xem đầy đất cục diện rối rắm thở dài. Đi theo sát thủ 47 đi vào bên ngoài về sau, hắn phát hiện cục cảnh sát phần lớn người đều chỉ là hôn mê mà thôi, bao quát xã mỉ kia bốn cái hầu gái. mà Diệp Trạch Minh còn phải làm giải quyết tốt hậu quả xử lý. Đây, Diệp Trạch Minh đột nhiên thân thể chấn động, hắn chỉ cảm thấy một vòng ấm áp từ mình tiêm vào vi rút vật dẫn cánh tay chỗ chậm rãi khuyết tán đến toàn thân, tiếp lấy chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trước đó dã rời cùng đau đớn toàn bộ biến mất. Lực lượng này, thật sự là khó có thể tin. Lá Trạch sáng tối từ cảm thán một câu, tiện tay đặt tại một bên trên bàn, một tay lấy cái này bàn làm việc ném ra ngoài, bàn làm việc ở giữa không trung vạch ra một đạo dài dòng đường vòng cung, rơi vào hơn 10 mét có hơn. Hiện tại Diệp Trạch Minh lực lượng đại khái là trước đó gấp 2 nhiều, lực lượng như vậy lại phối hợp xâm lược như lửa. Diệp Trạch Minh hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì sát thủ 47 trước đó một kích kiêm lịch hướng phản đánh sẽ có loại kia lực lượng cường đại. Trên thực tế, sát thủ 47 xâm lược như sống mái với nhau không hoàn thiện, Diệp Trạch Minh về sau có thể phát huy ra so kia lực lượng cường đại hơn. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Trạch Minh thật hưng phấn không thôi, bởi vậy hắn lười nhác thiện hậu, dù sao từ máy giám thị trông được đến tình huống chính là sát thủ 47 đem nơi này tất cả mọi người giải quyết về sau, mình đi theo đuổi theo mà thôi. Lập tức, Diệp Trạch Minh kiểm tra một chút giám sát lộ tuyến xác nhận về sau, liền thuận sát thủ 47 đường rời đi liền xông ra ngoài. Diệp Trạch Minh đầu tiên dự định đi mua bộ y phục, qua một đoạn thời gian nữa hắn sốt cao liền muốn phát tác, hắn nhất định phải ở trước đó chạy trở về mới được. Mà bây giờ quần áo trên người bởi vì trước đó chiến đấu dính vào không ít xám, nếu như không đổi một chút chỉ sợ ngay cả sân bay kiểm an đều qua không được liền sẽ bị có thể nghi nhân sĩ bắt lại. Bởi vậy Diệp Trạch Minh tùy tiện ngăn lại xe taxi tiến về cửa hàng. "Tiên sinh, ngài đây là?" Thời gian đã hơi trễ, tài xế xe taxi cũng có chút sợ. Đường tối đen, không cẩn thận ngã một phát, làm cho đầy bụi đất. Diệp Trạch Minh tận lực hòa ái cười nói, "Ta là từ nơi khác tới đi công tác, không quá biết đường, phiền phức ngài đi một chút gần nhất cửa hàng." Bất kể nói thế nào, tài xế này mặc dù có chút không yên lòng, nhưng vẫn là lái xe. Diệp Trạch Minh thế là bận thiểu tùy tiện tìm một nhà mở tại lầu một nam trang cửa hàng đi vào. Đến một lần nên cửa hàng là hàng hiệu, thứ hai nơi này là thủ đô, Diệp Trạch Minh chính âm thầm cảm thán nơi này giá cả cùng Nam Hoa thị giá cả trên lệch lúc, một cái phục vụ viên đi tới, cũng không có đến tra hỏi. Diệp Trạch Minh nhìn nàng trên mặt cảnh giác biểu lộ, liền biết nàng là hiểu lầm mình cái này áo liền quần là tên trộm loại hình. Quả nhiên, cái này muội tử tiếp xuống liền âm dương quái khí ở bên lẩm bẩm, "Đừng sơ luận a, làm bẩn nhưng là muốn giá gốc chiếu bồi. Thật là, mua không nổi cũng đừng đến xem nha." Điểm ấy rất ngộ. Khó trách tại thủ đô lăn lộn ngoài đời không nổi. Diệp Trạch Minh cũng không tức giận, chỉ vào trong đó một kiện cười nói, "Có thể đem món này lấy ra cho ta thử một chút sao?" Muội tử kia rõ ràng không vui, nhưng lúc này trong tiệm một cái khác nam tính tủ viên lập tức tiến lên đây, đưa tay đẩy tại Diệp Trạch Minh ngực, lại là cười mỉm nói, "Được rồi, đừng tìm tiền phức được không? Tiệm chúng ta là vốn nhỏ sinh." Cái kia ý chữ còn chưa nói ra miệng, Diệp Trạch Minh cũng chỉ dùng một tay nắm chặt cổ của hắn, đem hắn giơ lên, cùng đối phương đồng dạng sắc mặt ôn hòa cười nói, "Thật sao? Thế nhưng là trên người của ta ô uế, tiền của ta lại không bẩn." Coi như tiền thật là bẩn, các ngươi không giống sẽ thu sao? Ngươi minh bạch, mau chóng tới cầm một bộ 18 số không tới cho ta thử một chút. Tiểu tử này không sai biệt lắm có một M75, không cao cũng rất khôi ngô, nói ít cũng có 140-150 cân bộ dáng, nhưng Diệp Trạch Minh lại chỉ dùng một cái tay liền có thể đem hắn nâng đến cách mặt đất hơn nửa thước, mà lại không chút nào phí sức. Diệp Trạch Minh tâm ngọn nguồn một trận mừng rỡ, lực lượng của mình thế mà đã tới trình độ này. Đưa Diệp Trạch Minh đem tiểu tử này sau khi để xuống, trong đó một cái bội tử vội vàng đi qua cầm y phục. Vừa rồi cái kia âm dương quái khí cùng Lá Trạch nói rõ cô bé kia thì là đội vàng từ cửa tiệm đi ra ngoài gọi bảo an. Diệp Trạch Minh cũng lười để ý tới, từ kia nữ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận quần áo, cười nói tiếng cảm ơn, sau đó mặc thử. Từ phòng thử áo ra lúc, Diệp Trạch Minh phát hiện mình đã bị bảo an bao vây, trong đó một cái bảo an nắm lấy gậy cảnh sát bước đi lên, dự định chống chọi Diệp Trạch Minh cổ, một bên chất vấn, "Mẹ nhà hắn, ngươi là đến gây chuyện?" Nhưng ngoại trừ không biết tiền căn hậu quả các nhân viên an ninh bên ngoài, những người khác đã ngây ngẩn cả người, bởi vì hiện tại đổi một bộ quần áo Diệp Trạch Minh hòa trước đó thật sự là cách biệt một trời. Trong nháy mắt từ sắc bén ca biến thành cao phu soái. Diệp Trạch Minh một bên đem cao cổ áo len tay áo kéo tốt, một bên nghiêng người né tránh bảo an gậy cảnh sát, sau đó đem thẻ ngân hàng đưa cho giúp hắn lấy ra quần áo nữ hài kia, cười nói, "Xem như cảm tạ ngươi hỗ trợ, giúp ta đem các ngươi cái này có thể làm VIP thẻ loại hình đều làm đi, ta lại đi nhìn xem khác quần áo, đến lúc đó ngươi trực tiếp giúp ta tính tiền là được." "Không có vấn đề a." Thế là, 10 phút sau Diệp Trạch Minh một bên tiếp nhận quản lý xin lỗi, vừa cùng giúp hắn cầm quần áo tiểu cô nương nắm tay, ôn hòa cười nói, "Đa tạ, chương này VIP thẻ tặng cho ngươi đi." "Ai, thế nhưng là bên trong còn có gần 10 vạn số dư còn lại đâu?" Tiểu cô nương kia kinh ngạc hỏi ngược lại. "Không sai, hôm nay tâm tình của ta đặc biệt tốt." Diệp Trạch Minh cười ha hả, đem mình trước đó đồng phục của đội đưa cho tiểu cô nương này, dặn dò, "Không ngại, giúp ta đem bộ quần áo này cũng bọc lại. Nó nhưng so sánh các ngươi cái này quần áo đắt hơn nha." Diệp Trạch Minh tâm tình bây giờ thật sự là quá tốt rồi, hắn hiện tại cảm thấy mình không gì làm không được, cường hãn nhất nhục thể phối hợp cường đại nhất kỹ xảo, hắn hiện tại đã là hoàn mỹ cô máy chiến tranh. Liền xem như lô mãng không có lễ phép nhân viên cửa hàng cùng thô lô bảo an, cũng không thể quấy rầy hắn thời khắc này hảo tâm tình. Chương 602, kỳ nguy hiểm sát thủ 47 không biết một sự kiện là, cái này phát sốt tiến đến thời gian cũng cùng thể chất có quan hệ. Sát thủ 47 tại sau khi dùng thuốc một ngày mới phát sốt, mà Diệp Trạch Minh sau 7, 8 tiếng, ở trên máy bay lúc liền bắt đầu xuất hiện phát sốt triệu chứng. Nghiêm trọng đầu váng mắt hoa, thân thể phát nhiệt cùng tứ chi bất lực, để Diệp Trạch Minh ở trên máy bay không thể động đậy. Bởi vì sợ làm cho tiếp viên hàng không chú ý, Diệp Trạch Minh đành phải núp ở vị trí bên trên làm bộ đi ngủ. bởi vì hắn phát sốt cũng không phải bình thường virus đưa tới, loại này không biết virus nếu như bị kiểm tra ra, hắn ngay cả kiểm ăn đều qua không được. Không dám xuống phi cơ lúc, hắn vẫn là bởi vì không thể động đậy dẫn đến không cách nào xuống phi cơ đem tiếp viên hàng không nhóm hấp dẫn đến đây. Vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ? Đã đến nơi muốn đến nhà. Một tiếp viên hàng không tới hỏi. Ta phát sốt, có thể hay không xin các ngươi giúp ta liên lạc một chút người nhà của ta, để các nàng tới đón một chút ta. Diệp Trạch Minh có chút chật vật nói, từ trong ngực móc ra điện thoại. Được rồi, tiên sinh, xin hỏi ngài có thể đứng lên tới sao? Một tiếp viên hàng không hỏi thăm về sau, đem Diệp Trạch Minh đỡ lên. Tốt xấu là đem cửa này hồ lộng qua về sau, Diệp Trạch Minh ở phi trường phòng chờ máy bay ngồi trở lên, một tiếp viên hàng không ở bên sờ lên trán của hắn, thở dài, thật là nghiêm trọng. Nếu không ta dẫn ngươi đi một chút phòng y tế a. Không cần, tạ ơn, ta nghĩ ta các bằng hữu một hồi liền đến. Diệp Trạch Minh nguyện cự, vì để tránh cho tiếp viên hàng không hoài nghi, hắn tiếp tục giải thích nói, thể chất của ta tương đối đặc thù, đối rất nhiều dược vật đều sẽ xuất hiện qua mẫn phản ứng, cho nên nhất định phải tại chính quy bệnh viện trị liệu mới được. Cho nên, không có quan hệ, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Xác thực rất mau tới đón hắn người đã đến. Chỉ là tới khắc không chỉ đại kiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người, ngay cả Sơ Lộc, Mang Phèn Nghị cùng Đỏ Đảo Ca Cụ chờ lâu cao tầng tất cả đều tới. Một đám người lớn tràn vào phòng chờ máy bay, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, mà Đường Tĩnh Di cùng Kiều Một Mưa lập tức tới khiêng Diệp Trạch Minh bả vai giúp hắn đứng lên. Làm sao bị thương thành dạng này a? Không phải nói sẽ không ra chuyện gì sao? Đường Tĩnh Di lo lắng hỏi. A, không không, không phải cùng sát thủ 47 chiến đấu bị thương, chỉ là phát sốt mà thôi. Nói, Diệp Trạch Minh chú ý tới những người khác ánh mắt tò mò, vội vàng từ chối, tình huống cặn kẽ đợi chút nữa lên xe ta giải thích đi. Mà Sở Lộc biết Diệp Trạch Minh lần này hành động mục đích, bởi vậy cùng củi quá nhiều từ Đường Tĩnh Di cùng Kiều Một Mưa trên tay đem Diệp Trạch Minh nhận lấy, Sở Lộc lập tức hạ thấp giọng hỏi, thế nào? Lấy được sao? Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, cái này sốt cao chính là thuốc kia tác dụng phụ. Tình huống này đại khái sẽ kéo dài 3 ngày trở lên, chờ sốt cao qua đi thân thể liền sẽ đạt được cường hóa, hẳn là sẽ so hiện tại cường tráng gấp đôi. 3 ngày trở lên sao? Cô ấy nhiều ở bên âm thầm nói thầm, Sở Lộc hướng một bên Mang Phèn Nghị bọn người nhẹ gật đầu, trên mặt mọi người lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức bọn hắn đem Diệp Trạch Minh thu được một cô SUV, hướng về chạy tới. Trên xe lúc, Sở Lộc ngay tại trong thai nghe mở cuộc họp nghị, như vậy, partner thân thể hư nhược tình huống tạm thời không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Đã hiện tại partner đã lấy tới cái này dự tệ, chúng ta liền có cùng rổ kẻ nhóm một trận chiến thực lực, tiếp xuống liền có thể bắt đầu an bài. Nhưng đầu tiên ta cảm thấy cần giúp partner vượt qua cái này kỳ nguy hiểm. Một bên lá trạch rõ ràng đến có chút xem thường, nhưng những đặc công khác nhóm cũng rất đồng ý không sai, hiện tại là gia hỏa này là lúc yếu ớt nhất, đám người kia khẳng định sau đó tay. Đương nhiên, cũng có thể là không có những người khác biết được tin tức này, nhưng chúng ta nhất định phải giả thiết, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mang Phèn Nhi thấp giọng nói. Bất quá Diệp Trạch Minh không nghe thấy nội dung phía sau, bởi vì đại kiểu bốn người quấn lấy hắn hỏi. Làm sao làm a, nghiêm trọng như vậy sốt cao. Tiểu Mục Mưa ở bên đôi mi thành tú cao lại. Có chút trách cứ mà hỏi. Chỉ là một loại dược vật tác dụng phụ mà thôi, đừng lo lắng. Vài ngày sau liền sẽ tốt. Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời, bất quá mấy ngày nay có thể muốn làm phiền các ngươi chiếu cố ta một chút. Đường Tĩnh Di nhịn cười không được, tại bộ ngực hắn đập nhẹ một chút, hơi giận nói, nói cái gì lời khách khí đâu, ta ước gì ngươi cả ngày ở lại nhà để cho ta chiếu cố. Sau khi về đến nhà, bốn người tại cao tầng bọn đặc công trợ giúp hạ thận trọng đem Diệp Trạch Minh đặt lên giường, lập tức cao tầng bọn đặc công liền cáo tử, chỉ để lại đại tiểu bốn người phụ trách chiếu cố hắn. Ngươi chờ ta đi giúp ngươi nấu chút cháo. Tiểu Mục Mưa cầm tay của hắn cười nói, vậy ta đi nấu canh. Lý Thi Vận nói cũng đứng lên, Đường Tĩnh Di cũng liền nói, ta đi giúp ngươi chuẩn bị điểm tương đối tốt tiêu hóa thức nhắm. Không có việc gì, các ngươi một mực làm lớn cá thịt heo chính là. Diệp Trạch Minh cười nói, ta đây là bởi vì đặc thù dược tề đưa tới sốt cao, cũng sẽ không dẫn đến tiêu hóa công năng suy yếu, chỉ là thân thể bất lực thôi, không ảnh hưởng cái khác. Thế là ba người đều đi phòng bếp bận rộn, chỉ còn lại Tiểu Kiều Chu miệng nhỏ tức giận tại Diệp Trạch Minh bên người ở lại, sớm biết người ta liền đi học một chút xử lý được rồi, chán ghét. Không có việc gì, dù sao cũng phải có người lưu lại theo giúp ta đi. Diệp Trạch Minh chật vật đưa tay nhẹ vỗ về Tiểu Một Tuyết mặt cười nói. Tiểu Một Tuyết vui vẻ nhẹ gật đầu, thừa dịp ba người khác không tại, tiến đến lá trạch bên ngoài trước hôn hắn một ngụm, hắc hắc cười ngây ngô, lây cho ta đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ cảm mạo cùng một chỗ phát sốt. Nhà đầu đốc. Diệp Trạch Minh nở nụ cười khổ, cho nên nói a, đồ đần là sẽ không cảm mạo. Anh. Ngươi chê ta đần. Tiểu Mộ Tuyết nói, ghé vào Diệp Trạch Minh trên thân nũng nịu. Diệp Trạch Minh hưởng thụ trong chốc lát Tiểu Mộ Tuyết trên người trà xanh mùi thơm ngát về sau, tiếp lấy liền cười nói, để ý giúp ta thay cái khăn mặt sao? Tiểu Nha đầu nhẹ gật đầu, giúp Diệp Trạch Minh đem trên trán khăn lông ướt đổi đi, tiếp lấy cười nói, ta giúp ngươi đem trên người mồ hôi xoa một cái đi. Đến, muốn đem quần áo cởi bỏ a, giơ tay lên. Ngoan. Bị tiểu hài tử xem như tiểu hài tử. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười nói, lập tức Tiểu Mộ Tuyết giúp hắn cởi xuống áo ngủ, đem trên người mồ hôi lau sạch sẽ, hai tay khoác lên quần của hắn bên trên, cười nói, "Hỡi quần à, đến, phối hợp một chút tỉ tỉ." Lúc này, Đường Tĩnh Di, Tiểu Mộ Mưa cùng Lý Thi Vận ba người vừa vặn tiến đến, mắt thấy tình cảnh trước mắt, lập tức có vẻ hơi xấu hổ, nhưng Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận không nói gì, chỉ là đem thức ăn buông xuống, chỉ có Tiểu Mộ Mưa mở miệng khiển trách, "Tiểu Tuyết, hiện tại tiểu Diệp thân thể không thoải mái, tạm thời không thể làm chuyện xấu." "Ngoan, chờ tiểu Diệp khỏi bệnh rồi về sau rồi nói sau." "Không." Tiểu Mộ Tuyết mặt người, gặp qua ý sau lập tức mặt đỏ lên, không phải, ta không có, ta chỉ là giúp Tiểu Diệp đem trên người mồ hôi xoa một chút mà thôi.
Không có, thật không nghĩ cái đó rồi.
Bất quá Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận đều chỉ là lộ ra một bộ rất lý giải biểu lộ. Tiểu Mục Tuyết đành phải ủy khuất chạy đến một bên vọc máy vi tính đi, mà Lý Thi Vận, Đường Tĩnh Di cùng Tiểu Mục Mưa ba người thì là hoàn thành còn lại công việc. Tiểu Mục Mưa giúp Diệp Trạch Minh lau sạch sẽ thân thể về sau, Đường Tĩnh Di đem Diệp Trạch Minh ôm vào trong lòng, để hắn gối lên lồng ngực của mình. Từ Lý Thi Vận cho Diệp Trạch Minh cho ăn cơm. Kỳ thật ta mặc dù không còn khí lực, nhưng mình ăn một bữa cơm vẫn là có thể. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đừng nói chuyện, há miệng. À, Lý Thi Vận nghiêm túc nói, tiếp lấy đem thìa bên trong đồ ăn thổi cho ngồi đi, đưa tới Diệp Trạch Minh trong miệng, còn tỉ mỉ nắm lên khăn tay giúp Diệp Trạch Minh lau đi khỏe miệng nhỏ xuống tới dầu. Tốt ta, có bốn cái như thế quan tâm bạn gái, thật sự là phúc khí của ta. Diệp Trạch Minh thở dài nói, biết liền tốt. Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh sau lưng hơi có chút cười đắc ý nói, giúp Diệp Trạch Minh đem dựng xuống tới tóc vuốt mở, thỉnh thoảng điều chỉnh một chút vị trí, bảo đảm hắn gối lên bộ ngực mình bên trên. Đúng vào lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, nhưng hắn biết cao tầng bọn đặc công an bài người lưu tại chung quanh trực ban, bởi vậy cũng không có đứng dậy, mà là dặn dò, liền ở chỗ này chờ một chút nhìn. Cái này đánh nhau kéo dài một hồi, ở giữa nương theo lấy tiếng súng cùng tiếng ba đập, ước chừng 10 phút sau mới dừng lại. Tốt, dìu ta đi phòng khách đi. Lá Trạch nói rõ, để Đại Kiều đem hắn đỡ đến trong phòng khách. Diệp Trạch Minh ở trên ghế salon vào chỗ về sau, liền theo thai nghe dò hỏi, tốt, mặc kệ vừa rồi tại nhà ta bên ngoài đánh là ai, hiện tại cũng có thể tiến đến đi. Vẫn là nói các ngươi bị địch nhân giải quyết sao? Lập tức, tiếng chuông cửa vang lên, Đường Tĩnh Di chạy tới mở cửa, Đỏ Đào ca cụ ấy nhiều cùng Đỏ Đào Quy Bách Hợp xuất hiện ở ngoài cửa, trên thân hai người dính điểm huyết, lộ ra có chút chật vật. Đoán xem nhìn. Cụ ấy nhiều lời, ở trên ghế salon ngồi xuống, tới là ai? Vừa nói, Đỏ Đào Quy Bách Hợp đem một cái mặt nạ ném tới Lá Trạch bên ngoài trước trên bàn trà. Cái mặt nạ kia bên trên 3 tháng răng cùng kẻ lừa gạt trên mặt nạ bộ kia cười lạnh vừa vặn tương phản, là một trương vùng thong mắt khóc tang mặt biểu lộ. Diệp Trạch Minh nhíu mày, kinh ngạc lẩm bẩm, lại là chân lý người. Thế nhưng là, nghĩ như vậy, hắn liền minh bạch, rất hiển nhiên đám gia hỏa này lấy một loại nào đó đường tắt biết sát thủ 47 đem virus vật dẫn giao cho hắn chuyện. Cho nên hiện tại theo đuổi giết hắn, mục đích đại khái là vì để tránh cho virus tiết ra ngoài hoặc là mục đích khác. Ta vừa rồi đem hắn nói moi ra tới một chút. Bách Hợp ở bên cười mỉm giải thích nói, biểu lộ có chút lạnh lẽo, ta nghĩ, tại ngươi bây giờ giai đoạn này, như cũng có thể đem virus từ trong cơ thể ngươi lấy ra, cho nên hắn là đến bắt ngươi. Rất hiển nhiên chân lý người bọn sát thủ đều rất muốn bật này đâu. Tiếp xuống trong mấy ngày này là ngươi kỳ nguy hiểm nha. Dạng này a? Diệp Trạch Minh nhíu mày trầm ngâm. Xác thực, trong cơ thể hắn virus là chân lý đám người mỗi người đều muốn đổ vật. Có những virus này, bọn hắn liền có thể thoát khỏi tổ chức trói buộc, không cần tiếp tục phục dụng những dược vật kia. Lại càng không cần phải nói hắn mấy ngày nay không thể động đậy. Bởi vậy tiếp xuống chỉ sợ chân lý người bọn sát thủ sẽ không ngừng tìm tới cửa. Bất quá không quan hệ, chúng ta sẽ thay nhau tới trực ban bảo vệ ngươi. Cú ấy nhiều ở bên bệnh lên chân bắt chéo, cả lơ phất phơ cười, tựa hồ tâm tình rất không tệ bộ dáng. Ha ha, có thể chiếu cố chân lý người cao tầng cũng không tệ, ta cũng không cho rằng ta cái này gần với ngươi Đỏ Đảo ca lại đối phó không được đám này tạp bại quân. Chương 603, thuế biến tóm lại, Diệp Trạch Minh hai ngày này trôi qua không tốt lắm. Sốt cao không lùi xa so với trong tưởng tượng khó chịu, ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, thời gian khác đều phải chịu đựng kia tựa hồ vô cùng vô tận mê muội, đau nhức cùng bất lực. Mà lại càng không cần phải nói những cái kia không phân ngày đêm những cái kia dùng ý đồ các loại phương pháp xử lý hắn chân lý người sát thủ, vẹn vẹn hai ngày các cao tầng liền xử lý đánh. Bất quá, từ thẩm vấn đến xem, tới những này chân lý người bọn sát thủ tạm thời vẫn là đẳng cấp thấp gia hỏa, danh hiệu đại bộ phận đều tại 40 trở xuống ngồi, căn bản không phải bọn hắn những cao tầng này bọn đặc công đối thủ. Nhưng Lá Trạch biết rõ, 40 trở lên bọn sát thủ lúc này đều đang tra dò xét tình huống chờ đợi thời cơ, chỉ sợ buổi tối hôm nay liền sẽ động thủ. Bởi vì hôm nay là Diệp Trạch Minh sốt cao ngày thứ 3, sát thủ 47 con lâm vào 3 ngày sốt cao trạng thái liền kết thúc, cho nên trạng thái thân thể không bằng sát thủ 47 Diệp Trạch Minh, chí ít cũng sẽ có 3 ngày trạng thái hư nhược, 3 ngày sau Diệp Trạch Minh liền có khả năng đã khôi phục lại, ổn thỏa tình huống chính là tại đêm nay động thủ. Nhưng là danh hiệu 40 trở lên bọn sát thủ một cái đều không đến, cái này khiến Diệp Trạch Minh trốn tránh có chút bất an. Sơ Long hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bởi vậy hôm nay đại bộ phận chiến đấu hình cao tầng đều tề tụ tại đây. Nhưng là hôm nay cũng là đại tiểu thi nghiên cứu thời gian, cho nên Diệp Trạch Minh phải mấy người đi bảo hộ nàng, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Tình huống hiện tại cùng dĩ vãng khác biệt, những sát thủ này nhóm chỉ cần đạt được Diệp Trạch Minh thể nội virus liền có thể thu hoạch được cùng sát thủ 47 đồng dạng thân thể năng lực, cho nên bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn, sẽ không đi phản ứng chân lý người cùng kẻ lừa gạt ở giữa những cái kia ngầm thừa nhận quy củ. Diệp Trạch Minh vì thế đem Đỏ Đào tiểu đội phái quá khứ, phụ trách bảo hộ Kiều Một Mưa cùng Kiều Một Tuyết. Bạch Liên cùng Sở Tí phần bọn người còn phải nhìn xem một chút những công tác khác. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh bên người liền chỉ còn lại có Sơ Lộc, Lia cùng mang phèn nì ba người. Thật có lỗi nha. Hôm nay không thể đi đưa các người, còn phải phiền phức tính gì? Diệp Trạch Minh sờ lên Tiểu Mộc Mưa cùng Tiểu Mộc Tuyết đầu cười khổ nói. Tiểu Mộc Tuyết mặc dù không chút ôn tập, nhưng khi Sơ đã đáp ứng cha nàng, cho nên còn phải đi được một chút. Không sao, ta cũng bởi vì không thể đi chiếu cố ngươi cảm thấy tự trách đâu. Tiểu Mộc Mưa cũng hơi có chút áy náy mà nói. Tiểu Mộc Tuyết tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, cười nói, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt à. Thi xong trở về mang cho ngươi ăn ngon. Biết rồi. Đây không phải còn có Thi Vận có ở nhà không? Không có chuyện gì. Diệp Trạch Minh cười, Lý Thi Vận thì là ở bên cầm tay của hắn, cười đáp ý nói, "Ừ, các ngươi cứ yên tâm ra ngoài đi, giao cho bản tiểu thư là được rồi. Nhớ kỹ cho hắn ăn ăn cơm, còn có, tiểu Diệp lúc ngủ thích xoay người. Nhớ kỹ cho hắn dịch chăn mền." Đường Tĩnh Di trước khi ra cửa từng cái dặn dò, tựa hồ rất sợ các nàng không tại lúc Lý Thi Vận đem Diệp Trạch Minh giết chết. Ai nha biết, ta cũng không phải không hiểu rõ tiểu Diệp. Lý Thi Vận không nhịn được nói, đem Đường Tĩnh Di cùng Đại Kiều nối lòng ra ngoài, mà trong phòng khách cụ ấy nhiều, Bách Hợp cùng Ý Tháp Lạc Đỏ đảo tiểu đội ba người lập tức đi theo ra ngoài. Sở Lộc mấy người cũng lập tức đi ra bên ngoài tuần tra, dù sao bọn sát thủ đều là cầm súng, mà Diệp Trạch Minh hiện tại ở vào không phòng bị trạng thái, khiến cái này sát thủ tiến vào trong phòng đều có thể sẽ để cho hắn gặp nguy hiểm, cho nên bọn hắn nhất định phải ở bên ngoài ngăn cản sát thủ. "Tốt, như vậy chỉ còn hai ta." Lý Thi Vận cười mỉm nói, vị Diệp Trạch Minh ngồi dậy, để hắn tựa vào bộ ngực mình. Không có so đây càng mềm mại gối đầu. "Thư thái như vậy sao?" Lý Thi Vận đem đầu từ Diệp Trạch Minh bên mặt đưa qua đến, cười hỏi. "Hừ hừ, tiểu Diệp ngươi thật sự là thân thể quá tốt rồi à, khó được bệnh một trận có thể để chúng ta chiếu cố một chút ngươi. Hợp lấy các ngươi đều trông mong ta bệnh đâu." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười nói, "Cái kia, nên đổi một chút khăn lông ước." Lý Thi Vận khép cười một tiếng nói, "Mới không cần loại đồ vật này đâu, ta cho ngươi biết à, ta người này nhiệt độ cơ thể rất thấp, mùa hè lúc sợ nhất người khác dính đi lên, cho nên không cần cái gì khăn lông ước à, chỉ cần..." Nói, Lý Thi Vận tại lá trạch bên ngoài trước chậm rãi cởi bỏ áo len, ưu nhã rút đi giày tất chân, cuối cùng chỉ còn lại nội y đồ lót, lập tức nàng lại cởi bỏ Diệp Trạch Minh quần áo, tiến vào chăn mền cùng Diệp Trạch Minh ôm ở cùng một chỗ. Diệp Trạch Minh xác thực cảm thấy trên thân mát mẻ không ít, tựa như ôm một cái mát mẻ mà mềm mại gối đầu giống như. "Cái kia, thế nhưng là dạng này mồ hôi đều đưa đến trên người ngươi." Diệp Trạch Minh có chút lúng túng nói. "Không sao, đợi chút nữa ta đi tắm, sau đó giúp ngươi xoa một chút thân thể." Lý Thi Vận cười nói, giúp vào Diệp Trạch Minh trong ngực, thấp giọng nhỉ non nói, lại nói, "Dĩ vãng yêu yêu thời điểm chúng ta không phải cũng là dạng này dính vào nhau sao?" "Tốt, tốt." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đem Lý Thi Vận ôm vào trong ngực, mặc dù vượng vượng hồ hồ, nhưng hai tay thế mà như kỳ tích có lực lượng, leo lên Lý Thi Vận eo nhỏ nhắn. Lý Thi Vận lập tức lườm hắn một cái, bắt hắn lại tay dương cả giận nói, "Ngươi nói ngươi người này, làm chuyện khác đều không còn khí lực, làm sao đuổi nghịch lưu manh lúc lại đột nhiên có sức lực rồi?" "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy là cái kỳ tích." Diệp Trạch Minh làm cái quái tướng nói, bất quá Lý Thi Vận tiếp lấy liền cười mỉm đem hắn để tay tại trên ngực của mình cười nói, "Lúc đầu bản tiểu thư cũng không có cái kia tâm tư, bất quá đã ngươi ngay cả bệnh đều nghĩ như vậy muốn người ta, cho ngươi cũng không phải không thể." Diệp Trạch Minh làm bộ ngủ, đánh lên hãn, Lý Thi Vận thấy thế tức giận tại bộ ngực hắn vỗ một cái. "Thế nhưng là ta rất khó động đậy a." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, Lý Thi Vận ngạo kiều mà cười cười nói, "Vậy ngươi van cầu bản tiểu thư, bản tiểu thư tâm tình tốt, liền chủ động giúp ngươi chứ sao?" "Thế nào? Mau nói đi." Lý Thi Vận cái này ngẫu nhiên nổi lên ngạo kiều tính tình cũng phá lệ đáng yêu, Diệp Trạch Minh thế là cố gắng đem chóp mũi chuyển lấy cùng nàng chóp mũi dán tại cùng một chỗ, Ô Nhu cười nói, "Như vậy, ta đáng yêu Vận Nhi, liền nhờ ngươi nha." Thốt ra lời này lối ra, Lý Thi Vận lập tức đỏ mặt, cúi đầu lầu bầu nói, "Làm gì kêu buồn nôn như vậy? Được rồi, biết biết, người ta giúp ngươi chính là, chính ngươi cũng muốn phối hợp một chút ta nha." Nói, Lý Thi Vận chủ động xuống tới, hôn lên Diệp Trạch Minh, mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi luồn vào đến tại trong miệng hắn nhẹ nhàng khuấy động, Diệp Trạch Minh hai tay thì là nhẹ nhàng xoa nắn lấy Lý Thi Vận bộ ngực, nhưng hung ý có chút bướng bận. "Ngươi chờ một chút nha." Lý Thi Vận cười điểm một cái Diệp Trạch Minh trong mũi, sau đó đưa tay đến phía sau giải khai hung ý đi, lại cởi bỏ chính nàng đồ lót cùng Diệp Trạch Minh bốn góc quần đùi, cười nói, "Đừng có gấp, chờ một chút nha." Nói, Lý Thi Vận tại trên cổ hắn khẽ hôn, tựa như Diệp Trạch Minh bình thường nuốt ve nàng như thế, chậm rãi từ cổ đến ngực, lại hướng xuống, túi người chậm rãi hướng phía dưới rời, ngập lấy hắn phía dưới, ôn nhu hầu hạ. Một lát sau về sau, nàng liền ngẩng đầu lên, cười mỉm nói, "Ừm, ta cảm thấy không sai biệt lắm có thể." Lập tức, Lý Thi Vận liền đỡ lấy hắn phía dưới, chậm rãi ngồi lên. Như vậy một cái mắt, Diệp Trạch Minh cảm thấy mình nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, lập tức hai người liền hòa thành một thể. Lần này hắn không có giúp Lý Thi Vận làm tiền hí, bởi vậy đi vào lúc hơi có chút khó khăn, Lý Thi Vận cũng bởi vì đau đớn hơi nhíu mày, nhưng Diệp Trạch Minh lại cảm thấy so trước kia chẳng hơn. "Thật có lỗi a, rất đau a." Diệp Trạch Minh có chút ấy nấy mà hỏi, Lý Thi Vận lắc đầu, cười nói, "Còn tốt. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, không có lúc kia đau nhức. Chờ một lúc liền tốt." Lập tức, Lý Thi Vận liền cưỡi tại Diệp Trạch Minh trên thân, chậm rãi bắt đầu chuyển động, khoái cảm dần dần quét sạch đến Diệp Trạch Minh toàn thân. Xong việc về sau, Diệp Trạch Minh thở dài một cái, nhíu mày, "Sát thử, rất dễ chịu." Lý Thi Vận ghé vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, thở hổn hển cười, "Thật sao? Vậy là tốt rồi. Nói thật, bình thường chủ động thời điểm cũng không chỉ ta một người, một nhân tài phát hiện thật mệt mỏi a. Ngươi cũng không dễ dàng đâu." "Vậy cũng không, ngươi biết trên đời đối nam nhân mà nói chỉ có ba kiện so mạ dạ tổng càng tiêu hao cả lộ gì vận động là cái gì không?" Diệp Trạch Minh cười, "Kia, yeah, xếp thứ ba đây này là bồi nữ hải tử dạo phố rồi, sắp xếp thứ hai đây này chính là yêu yêu rồi. Nghe nói tiêu hao cả lộ gì là mạ dạ tổng gấp 2 a." Lý Thi Vận gối lên Diệp Trạch Minh ngực, nâng cầm lên hiếu kỳ cười, "Kia thứ nhất đâu?" "Thứ nhất a?" Diệp Trạch Minh cười, sờ sờ Lý Thi Vận cái mũi nói, "Xếp số 1 là tại bạn gái trong nhà cùng bạn gái yêu yêu lúc, bạn gái lao ba đột nhiên trở về a, tiêu hao cả lộ gì là thứ hai gấp 10 đâu." Lý Thi Vận lập tức thổi phù một tiếng cười, tại Diệp Trạch Minh ngực đệm cho một chút, "Tử tướng, ngươi tại sao có thể động?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, ngồi dậy ngạc nhiên nói, "Ai, thật kỳ quái, thân thể đột nhiên tốt, đầu cũng không choáng, người cũng có sức lực. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ nhà ta vận nhi thể chất, yêu yêu lúc có thể chữa bệnh. Lý Thi Vận lườm hắn một cái, tại bộ ngực hắn nện cho một chút, nói mò gì, coi như có thể cũng chỉ cùng ngươi làm. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh cảm thấy, có lẽ vi rút tác dụng thời gian cũng không phải là cùng thể chất cường tráng tương quan, mà là cùng sức miễn dịch cùng mẫn cảm trình độ các loại nhân tố tổng hợp có quan hệ, cho nên hắn phát tác đến tương đối nhanh, tốt cũng so với nhanh. Diệp Trạch Minh lập tức đứng lên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thế là hơi hoạt động một chút thân thể, trên người xương cốt lập tức phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Hắn mặc quần, nắm Lý Thi Vận đi vào lầu một, sau đó đứng tại trước dương cầm, hai tay ôm lấy dương cầm bên dưới, kêu lên một tiếng đau đớn đem trọn đỡ dương cầm bế lên. Tiểu Diệp, ngươi. Lý Thi Vận ở bên kinh ngạc đến không ngậm miệng được, bộ này dương cầm có mấy trăm cân a. Tóm lại, không có gì khó khăn. Diệp Trạch Minh đem dương cầm vững vàng để xuống, nhẹ nhàng thở ra cười nói, đây chính là ta mấy ngày nay phát sốt nguyên nhân, hiện tại lao công ngươi ta thế nhưng là siêu cấp loài người. Không sai biệt lắm là như thế này. Nói, Diệp Trạch Minh đè lên tai nghe, hướng các cao tầng báo cáo, bọn tiểu nhị, ta đã ok. Có cái gì ta có thể giúp chút gì không sao? Ta cũng nghĩ kiểm tra một chút năng lực của mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Như vậy thì đến Bắc Nhai 32 đường trên đường cao tốc đến giúp đỡ đi. Y Dĩ Tháp Lạc bên Thai Cơ bên trong hề phải nói, chúng ta đây chính là tại bị 4-5 cái lợi hại sát thủ truy sát, người bạn gái nhỏ tại chúng ta trên xe thế nhưng là có chút khẩn trương đâu. Chương 604, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Diệp Trạch Minh đã không kịp chờ đợi muốn cầm đám này chân lý người sát thủ đi thử một chút năng lực của mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vậy lập tức liền lái xe xuất phát, hướng cụ ấy nhiều bọn hắn nói tới địa phương tiến đến. Từ Đỏ Đào tiểu đội hồi báo tình huống xem ra, hiện tại bọn hắn bên kia sát thủ số lượng quá nhiều, đại khái danh hiệu 40 trở lên sát thủ đều đã tới. Bất quá, đương Diệp Trạch Minh lúc ra cửa, Lý Thi Vận cô nàng này cũng sống chết muốn theo tới, ngoài miệng nói nàng lo lắng Đại Kiều cùng Đường Tĩnh Di an toàn, nhưng trên thực tế Lá Trạch biết rõ nàng đại khái là muốn tìm điểm kích thích mà thôi. Diệp Trạch Minh hiện tại đối với mình năng lực rất có lòng tin, lại thêm đem Lý Thi Vận để ở nhà hắn cũng không yên lòng, còn không bằng giữ ở bên người, bởi vậy không có ngăn cản nàng. Cùng Lý Thi Vận cùng nhau lên Sở Lộc nghe gió người về sau, Sở Lộc liền lập tức lái xe hướng bên kia tiến đến. Ngươi cảm thấy thế nào, bạn lờ? Sở Lộc từ sau xem trong kính nhìn một chút Diệp Trạch Minh hỏi, mà Diệp Trạch Minh thì là nắm chặt nắm đấm, xương cốt phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Quá tốt rồi, đợi chút nữa các ngươi đều chia ra tay, để cho ta một người tới. Sở Lộc nhíu mày, cười nói, nghe nói danh hiệu 40 đến 46 sát thủ đều tới à, đám gia hỏa này có thể cùng các cao tầng đánh thành thế hỏa, ngươi tốt nhất đừng quá coi thường bọn hắn. Ta giống như là loại kia sẽ xem nhẹ người của địch nhân sao? Diệp Trạch Minh nét miệng cười, yên tâm, ta chỉ là đối với mình hiện tại năng lực có lòng tin mà thôi. Tóm lại, để cho ta một người đối phó bọn hắn, cứ như vậy. Sở Lộc đứng bay, không lên tiếng. Xe tiếp tục hướng phía trước, ước chừng 20 phút sau, Sở Lộc từ một cái nhỏ đường rẽ xuyên qua về sau, Đường Tĩnh Di còn cùng Đỏ Đảo ca màu đỏ Ford xuất hiện ở phía trước. Hậu phương đi theo ba chiếc màu đen Honda. Đem cửa sổ mái nhà mở ra đi. Diệp Trạch Minh gõ gõ đỉnh đầu cửa sổ mái nhà cười nói, Sở Lộc do dự một chút. Vẫn là làm theo, nhưng hắn hiển nhiên cho rằng Diệp Trạch Minh đem mình bại lộ ở trước mặt những người này không thể nghi ngờ sẽ để cho Diệp Trạch Minh trở thành mục tiêu công kích. Nhưng mà Diệp Trạch Minh đem nửa người trên nô ra về phía sau, thế mà còn trực tiếp từ trần xe bò lên ra ngoài. "Uy, ngươi muốn làm gì?" Sở Lộc kinh ngạc hỏi, lập tức Diệp Trạch Minh hướng phía sau xe nhảy tới. Diệp Trạch Minh ở giữa không trung cấp tốc bay qua, tiếp lấy rơi vào hậu phương trên mũi xe, đưa tay bắt lấy cửa sổ xe bên dưới, thân hình bỗng nhiên đứng tại ngoài cùng bên phải nhất chiếc kia Ford bên trên. Sở Lộc ở phía trước trên xe lau vệt mồ hôi. Hướng bên người Lý Thi Vận hỏi, hắn phát sốt lúc không có đem đầu góc cháy hỏng a? Tại như thế tốc độ xe hạ muốn chính xác nhắm chuẩn trong đó một chiếc xe bay đi, không nói đến cần cực mạnh lực phản ứng, cho dù có người có thể dạng này bay qua, nhưng tay nắm lấy trần xe lúc cũng nhất định sẽ trật khớp. Nhưng lấy Diệp Trạch Minh hiện tại thân thể, chẳng qua là cảm thấy cánh tay truyền đến một trận rất nhỏ xé rách đau nhức mà thôi. Diệp Trạch Minh tại trần xe vừa mới ổn định, liền một quyền đánh tới. Một quyền này hoành, một tiếng đem trần xe đánh xuyên qua, lập tức Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, đem trần xe xốc lên. Dưới xe mặt hai người một người trong đó lập tức đứng người lên, huy quyền hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay trái ngăn trở, cùng lúc đó cánh tay phải một cái bảy quyền đả tại người này bộ mặt. Người này bị đánh đến xoay tròn lấy từ trong xe bay ra ngoài, ngã tại trên đường lớn biến mất ở hậu phương. Lập tức Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, từ trần xe nhảy xuống, cùng lái xe người kia dây dưa. Hai ba cái liền đem lái xe từ trong xe ném ra ngoài. Tài xế này hướng về sau bay đi, kém chút đụng vào đằng sau một chiếc xe. Lập tức Diệp Trạch Minh đạp xuống phanh lại, ngăn tại đằng sau chiếc xe kia phía trước, đằng sau chiếc xe kia ngay cả đánh tay lái, nghìn cân treo sợi tóc lánh mở. Nhưng Diệp Trạch Minh vẫn là thừa dịp chiếc xe sượt qua người cơ hội nhảy tới. Chính xác đụng thủng cửa kính xe, rơi xuống xe chỗ ngồi phía sau bên trong. Vững vàng ngồi xuống. Phía trước tay lái phụ bên trên tên sát thủ kia lập tức quay đầu giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh nghiêng người tránh ra, bắt hắn lại cổ tay sau tay phải một quyền đánh vào tủy trỏ của hắn bên trên. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, cái này sát thủ kêu thảm một tiếng, buông lỏng tay ra bên trong thương. Diệp Trạch Minh tố chất thân thể kỳ thật so những này danh hiệu 40 trở lên bọn sát thủ mạnh không được quá nhiều, nhưng Diệp Trạch Minh có xâm lược như lửa thế tại, cho nên lực lượng viễn siêu những sát thủ này nhóm. Hắn thuận thế tiếp nhận đến rơi xuống thương, nhắm ngay tay lái phụ bên trên sát thủ. Trước mặt bọn sát thủ vội vàng túi đầu xuống né tránh Diệp Trạch Minh ba phát, lái xe tên sát thủ kia vội vàng thừa cơ bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ tay. Diệp Trạch Minh nhấc chân đá vào ghế lái hậu phương, mãnh liệt chấn động lập tức để lái xe buông lỏng tay ra, lập tức Diệp Trạch Minh đem thương chống đỡ tại xe chỗ ngồi hậu phương ngay cả mở mấy phát, tay lái phụ bên trên sát thủ lập tức kêu thảm vài tiếng, ho ra một đống máu. Đối phương cũng có áo chống đạn, Diệp Trạch Minh liền đem thương ném ra, thuận thế đem tay trái đưa tới điểm chặt hắn cổ buộc hắn dán tại trên chỗ ngồi, tay phải bắt hắn lại cái cằm, dứt khoát đem hắn cổ bật gãy. A, người hôn đàn này. Tài xế lái xe tức giận từ trong ngực móc ra thương, nhắm ngay Diệp Trạch Minh. Nhưng Diệp Trạch Minh tay lóe lên, thương nòng súng lập tức bị tháo bỏ xuống. Diệp Trạch Minh tràn đầy trêu chọc ý vị hướng đối phương chấp chấp cái cằm, tiếp lấy một quyền đánh vào trên mũi của hắn, thừa dịp đối phương bị đau chui vào tay lái phụ, đạp xuống chân ga sau lại cho lái xe một quyền. Lập tức Diệp Trạch Minh mở cửa xe nhảy xuống, thấp người ngồi xổm trên mặt đất trượt một khoảng cách sau cưỡng ép chậm ở thân hình. Mà chiếc xe kia thì là cao tốc đâm vào ven đường tắt lửa, cứ như vậy liền chỉ còn lại cuối cùng một chiếc xe. Mà cuối cùng chiếc kia Honda chậm rãi tại lá trạch bên ngoài trước dừng lại, tựa hồ cũng phát hiện hắn mới là mục tiêu. Diệp Trạch Minh không nhanh không chậm bố bộ trên người mình xám, nhìn một chút trên chiếc xe kia xuống tới hai cái sát thủ không thèm quan tâm tiếp tục đập lên sang tới. Mà trên chiếc xe này hai tên sát thủ, hẳn là sát thủ 45 cùng sát thủ 46. Người cái tên này, sẽ không phải. Cái kia màu nâu tóc ăn, hình thể trung đẳng sát thủ có vẻ hơi do dự mà nói. Không sai. Diệp Trạch Minh dứt khoát trả lời, chống lạnh nhìn xem trước mặt hai người này cười, không thể không nói, các ngươi tổ chức thế mà còn có thứ đồ tốt này, ta trước kia cũng không biết đâu. Tóm lại, đa tạ a. Một cái khác tóc vàng trắng hán tựa hồ là sát thủ 45. Hắn tại kia tóc nâu nam tử trước mặt rõ ràng tư thế càng thêm kiêm tốn. Sát thủ 47 kinh ngạc vô cùng nói, quả nhiên sao? Thế nhưng là làm sao có thể, nhanh như vậy liền. So sát thủ 47 còn sớm thích ứng. Cái này hai tên sát thủ do dự, bọn hắn là chân lý người cao tầng, nhất định biết kẻ lừa gạt cường thế ở chỗ kỹ xảo, bởi vậy bọn hắn hiện tại có chút sinh lòng thoái ý, nhưng sát thủ 46 cắn răng hung hăng nói, "Hừ, virus có hiệu lực còn không có bao lâu, hiện tại nếu như giết ngươi nói không chừng còn kịp. Chúng ta thế nhưng là gần với 47 chân lý người sát thủ, mà lại chúng ta có hai người." Diệp Trạch Minh cười, nhàn nhã đứng tại chỗ chờ đợi hai người tiến công. Cái này hai tên sát thủ cũng không có lựa chọn dùng thương, mà là trực tiếp tay không công đi lên. Sát thủ 45 tựa như tê dắt nhanh chân bật lên, hai tay một cái gấu ôm hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Diệp Trạch Minh như thiểm điện giơ hai tay lên một cái gai quyền đả tại sát thủ 45 khuỵu tay chỗ, tan mất cái này ôm một cái sau chuẩn bị phản kích. Nhưng lúc này sát thủ 46 đột nhiên từ phía sau xuất hiện, khuỵu tay hung hăng bổ về phía Diệp Trạch Minh phần gáy. "Nha, dọa ta một hồi đâu?" Diệp Trạch Minh ngoài miệng cười nói, nhưng hoàn toàn không lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn không chút hoang mang có chút nghiêng người, chiêu này khuỵu tay mặc dù như cũng đập vào Diệp Trạch Minh trên thân, lại bởi vì đã kích góc độ cải biến, từ va chạm biến thành thôi động. Diệp Trạch Minh mượn cái này đẩy lực lượng quay người, thuận thế một cái đá ngang quét vào sát thủ 46 trên cánh tay. Một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, sát thủ 46 cánh tay lập tức hiện lên một cái dọa người góc độ bóp méo, mà sát thủ 46 bản nhân cũng đau đến thấp giọng gầm hết lên, nhưng không hổ là danh hiệu 46 sát thủ, chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng Diệp Trạch Minh kéo dài khoảng cách. Chân lý người bọn sát thủ dựa vào chính là thân thể năng lực cường hãn. Lực lượng càng thêm cường đại, càng nhanh hơn phản ứng cùng càng thêm tốc độ bén nhạy mới khiến cho bọn hắn có thể ứng đối Diệp Trạch Minh công kích, nhưng bây giờ Diệp Trạch Minh ngược lại có so với bọn hắn càng thêm ưu tú lực lượng, phản ứng cùng tốc độ, để sáu thế uy lực phát huy vô cùng tinh tế, bởi vậy bọn hắn căn bản là không có cách cùng Diệp Trạch Minh đối kháng. Thân thể cường hãn cùng sáu thế hỗ trợ lẫn nhau đã không phải là một cộng một đơn giản như vậy, Diệp Trạch Minh hiện tại liền xem như trước kia sát thủ 47 cũng có thể tại một phút bên trong giải quyết đối phương. Đương nhiên, hiện tại sát thủ 47 cũng thu được sáu thế kỹ xảo, nhưng là muốn quen thuộc còn cần một đoạn thời gian. Bởi vậy như cũng không phải hiện tại Diệp Trạch Minh đối thủ. Thấy thế sát thủ 45 lập tức là người, đội vàng thừa dịp Diệp Trạch Minh lực chú ý tập trung ở sát thủ 46 trên thân lúc nâng lên đầu gối đỉnh hướng Diệp Trạch Minh ngực đỉnh quá khứ. Diệp Trạch Minh giơ hai tay lên bày ra bất động như núi thế, tại đối phương đầu gối đội lên trước mặt lúc thuận thế hướng sát thủ 45 chân bên cạnh ngã xuống, thuận thế ôm lấy chân trái của hắn, hai chân múa đem hắn quét ngã trên mặt đất. Đó lấy, Diệp Trạch Minh cấp tốc xoay chuyển thân hình, hai chân kẹp lại sát thủ 45 chân trái, tay phải đem hắn cổ chân kẹt tại dưới nách, tay trái đỡ cổ tay phải. Sử dụng chân thập tự cố đem sát thủ 45 cổ chân cho vặn gãy, sát thủ 45 đều thảm che lấy chân, đội vàng hướng dây rủa lấy lui lại đi. Vẹn vẹn hai cái hiệp, chân lý người tổ chức thứ tịch cùng tam tịch liền bị Diệp Trạch Minh giải quyết. Muốn giết các ngươi thật sự là dễ như trở bàn tay. Diệp Trạch Minh hòa khí cười nói, đứng người lên nhìn xem hai cái chuẩn bị tùy thời chạy trốn sát thủ cười nói, bất quá ta người này luôn luôn tương đối ôn hòa, không giống sát thủ 47 như thế ngang ngược. Mà lại ván đã đóng thuyền, các ngươi tiếp tục dây dưa ta không chỉ có không chiếm được chỗ tốt gì, mà lại kết quả sẽ chỉ bị ta giết chết, suy tính một chút. Sát thủ 46 che lấy cánh tay của mình, đau đến lời nói không rõ ràng, đừng nói giỡn. Ngươi sự tình chúng ta cũng nghe qua, ngươi người này luôn luôn tương đối ôn hòa. Thật buồn cười. Nói đi, ngươi để chúng ta rời đi mục đích là cái gì? Diệp Trạch Minh cười, một quyền nện vào tay trái mình bên trên, ta liền thích ngươi dạng này không đi vòng vèo người. Ta muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản, đem chuyện ngày hôm nay chi tiết báo cáo ra ngoài, giải tại sát thủ giới là đủ. Ngươi cũng biết, kẻ lừa gạt lý niệm luôn luôn là bảo trì cân bằng, bởi vậy chân lý người sát thủ là không thể thiếu. Để bọn hắn đừng làm bức ta đem toàn bộ sát thủ giới quét sạch sự tình là được, tỉ như đối ta hoặc là bên cạnh ta người hạ thủ. Minh Bạch, tại hạ liền cung tiễn hai vị rời đi.